Chương 1426, Vạn Pháp Đồng, Tàn Pháp Tiên Tôn, tìm kiếm vạn cổ truyền thừa tiên hồn. Chương 1426, Vạn Pháp Đồng, Tàn Pháp Tiên Tôn, tìm kiếm vạn cổ truyền thừa tiên hồn. Tuyển Cơ Tiên Đế đầu ngón tay gõ đánh ngọc tọa lan can nhẹ vang lên, đột nhiên ở lại, ánh mắt cùng bên cạnh thân thời không tiên đế chạm nhau sát na, hai vị tiên tôn ấy mắt đồng thời tràn ra ôn nhuận ý cười. Đó là một loại nói không ra cảm xúc, tựa như xuyên thấu qua Đoan Mục Kình Thương thân ảnh, trông thấy truyền nhân đồng dạng. Thời không tiên đế dẫn đầu rời ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mục Kình Thương trong ánh mắt ngưng ba phần khen ngợi, "Kình Thương, ngươi này đôi dị đồng, tại tiên giới có cái cổ sớm danh hảo." Lời còn chưa dứt, trong điện tiếng hít thở cùng nhau trì trệ. Liên ngôi liệt đồng nồi đồng đều chống lên nửa thân thể, chúng đồng lớn trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, có thể phá hết chính mình kỳ lân tiên pháp đồng thuật, đến tột cùng cất giấu lai lịch như thế nào. Đoan Mục Kình Thương trong mắt trầm đợi, dài tiệp tại dưới mắt phát ra nhạt mèo bóng ma. "Này đồng tên là Vạn Pháp Đồng." Thời không tiên đế thanh âm bọc lấy tinh huy giống như réo rắt, ở trong đại điện đẩy ra, có thể xuyên thủng 3000 đại đạo bản nguyên, khám phá thế gian thuật pháp sơ hở, càng có thể tại giao phong lúc cám cấp đối phương thuật pháp tinh yếu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đời thứ nhất tiên đế từng nói. Thời không tiên đế dừng một chút, ánh mắt đảo qua nín hơi ngưng thần đám người, Vạn Pháp Đồng như đạt đến hóa cảnh, có thể tan chư thiên tiên pháp vào một thân, thành tựu vô song đại đạo. T, Tuyển Cơ Tiên Đế ngón tay ngọc vuốt khẽ, một sợi tiên lực phất qua đồng nồi đồng mi tâm, đem nó hoàn toàn chữa trị. Lời mới rồi, đồng nồi đồng tự nhiên cũng nghe lọt vào trong tai, hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực bốc lên không cam lòng đống nhiên đông kết. Đối mặt có thể thẳng dọn bản nguyên Vạn Pháp Đồng, chính mình kỳ lân chân hỏa cùng đỉnh đồng tao thuật, xác thực như cởi trần ngực bụng hài đồng giống như không có chút nào che lấp. Giờ phút này lại hồi tưởng vừa rồi cùng ngạo, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Nay đồng ngàn năm vừa hiện, lần trước nhìn thoáng qua, đã là thái cổ trong năm tan pháp thánh tôn. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở trên thân thể người gặp lại. Tuyển Cơ Tiên Đế cảm khái một tiếng, đầu ngón tay tại ngọc tọa trên lan can khẽ chọc, thanh thúy thanh vang như ngọc thạch tấn công, tại trong đại điện tầng tầng đẩy ra. Vị thánh nhân kia mặc dù cũng thân phụ Vạn Pháp Đồng, lại chưa thể như cặp mắt của ngươi như vậy hoàn chỉnh, cuối cùng cả đời vây ở đệ ngũ cảnh thánh nhãn thông thần. Lời còn chưa dứt, trong điện mặt đất đột nhiên truyền đến trầm thấp rung động. Gạch vàng như liên cánh giống như tầng tầng tràn ra, lộ ra phía dưới ngủ say vạn cổ đen nhánh đế quan. Quan tài thân tuyên khắc phức tạp pháp ấn lưu chuyển u quang, hình như có vô số thái cổ phù văn ở trong đó chìm nổi, hòa hợp mênh mông như hãn hải tuế nguyệt khí tức. Tàn pháp thánh tôn tọa hóa trước, lấy bản mệnh chân hồn phong tại đế quan, chỉ chờ Vạn Pháp Đồng viên mãn người hiện thế. Tuyển Cơ Tiên Đế đứng dậy rời ghế, ống tay áo vung khẽ ở giữa. Đế quan bên trên huyền thiết xiển xích từng khúc băng liệt, phát ra cùng cụm giòn vang, hôm nay vừa lúc mà gặp, nên nhường thánh tôn tận mắt nhìn, hắn suốt đời chưa lại đại đạo, cuối cùng cũng có người tiếp tục truyền thừa. Thời không tiên đế vuốt râu mà đứng, trong mắt hiện lên nhớ lại, thánh tôn như biết Vạn Pháp Đồng tái hiện tại thế, lại đã đạt đến hóa cảnh, sẽ làm mỉm cười cựu tuyển. Cuối cùng một đạo xiển xích đứt gãy sát na, đế quan tấm che chậm rãi dâng lên. Một cỗ lôi cuốn lấy thái cổ bụi bặm khí tức phun ra ngoài, cuốn lên đầy trời kim sắc vụn ánh sáng. Trong quan ngồi xếp bằng hư ảnh thân mang cổ pháp đạo bào, khuôn mặt tại trong vầng sáng như ẩn như hiện. Chỉ có hai mắt lấp lóe kim quang, cùng Đoan Mục Kình Thương đồng bên trong dư vị mơ hồ hô ứng, chỉ là quang mang kia kém xa đại đạo kim liên sáng chói thịnh cảnh. Tàn Pháp Thánh Tôn, Tỉnh A Tuyển Cơ Tiên Đế tiếng như hồng trung quán nhận, lôi cuốn lấy đại đạo vận luật chấn động hư không, Vạn Pháp Đồng đã hiện viên mãn chi cảnh, người bạn cổ chờ đợi, nên kết thúc. Hư ảnh chậm rãi mở mắt, hai đạo mở nhạt kim quang trong điện xoay quanh ba tuần, cuối cùng dừng lại tại Đoan Mục Kình Thương trên thân. Làm thoáng nhìn hắn đồng bên trong lưu lại kim liên dư vị lúc, hư ảnh kịch liệt rung động, mơ hồ khuôn mặt bỗng nhiên rõ ràng, kia là một trường gầy gò khuôn mặt, dưới hàm ba sợi râu dài theo gió khẽ nhúc nhích. Chính là Tàn Pháp Thánh Tôn Đường Liễu Tiên Hồn hiện hình. Mục Trinh, đã lâu không gặp, ngươi đã thành tiểu tiên đế chi cảnh. Còn có ngươi, không giới, hình dạng của ngươi vẫn là giống như quá khứ tuổi trẻ. Tàn Pháp Thánh Tôn Tiên Hồn nhìn qua Tuyển Cơ Tiên Đế cùng Thời Không Tiên Đế, thanh âm mặc dù mang theo hồn thể đặc hữu mà mịn, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đoan Mục Kình Thương, trong mắt đã có đối Vạn Pháp Đồng viên mãn sợ hai thán phục, lại có xem kỹ người thừa kế thật trọng. Đường Liễu, ngươi đạo này tiên hồn sống đến bây giờ, coi là thật cũng đều là vì tìm kiếm người thừa kế chấp niệm. Ta vì ngươi chọn lấy vị cực tốt người thừa kế, so sánh với lần trước tại tiên giới nhìn thấy vị kia, mạnh hơn rất nhiều. Vậy liền để lão phu nhìn một chút vị này truyền nhân a. Đương nhiên, Đường Liễu đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu bạc trắng tiên khí, cái này tiên khí tựa như vật sống, trên không trung uốn lượn lưu chuyển, mang theo tinh khiết mà bảng bạc tiên đạo uy áp, chậm rãi trôi hướng Đoan Mục Kình Thương. Đây là nghiệm nói tiên hơi thở, có thể thăm dò ngươi cùng Vạn Pháp Đồng độ phù hợp. Đường Liễu nhàn nhạt mở miệng, tiên hồn quanh thân bừng sáng theo tiên khí lưu động mà sáng tối giao thế, nếu ngươi thân có không thích hợp chuyển thừa ẩn tận, tiên hơi thở tự sẽ tán loạn. Kia sợi tiên khí chạm đến Đoan Mục Kình Thương mi tâm sát na, trong nháy mắt hóa thành vô số tơ bạc rót vào thể nội, theo kinh mạch đi khắp, lướt qua đan điền, cuối cùng hội tụ ở hai mắt. Bạch Dạ bọn người chỉ thấy Đoan Mục Kình Thương quanh thân nổi lên nhàn nhạt ngân quang, đồng bên trong kim liên cùng tiền hơi thở hòa lẫn, lại sinh ra một loại nước sữa hòa nhau hài hòa cảm giác. Thời gian uống cạn chung trà sau, tơ bạc theo Đoan Mục Kình Thương thể nội phân ra, một lần nữa ngưng tụ thành kia sợi tiên khí, chỉ là giờ phút này tiên khí bên trong nhiều hơn mấy phần kim liên kim quang. Đường Liễu thu hồi tiên khí, cảm thụ được gần chứa trong đó phù hợp ấn ký, mặt mũi dàn mua lộ ra thoải mái nụ cười. Trời sinh thần đồng, kinh mạch như lưu ly thông thấu, càng hiếm thấy hơn là hồn phách cùng Vạn Pháp Đồng cùng nhiều lần cộng hưởng, ngươi hoàn toàn phù hợp truyền thừa chi tư. Tuyển Cơ Tiên Đế cười nói, thánh tôn tìm bạn cổ truyền nhân, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Đúng vậy a, không biết lão phu vẫn là trước, có thể hay không nhìn thấy Vạn Pháp Đồng cực cảnh. Đường Liêu tiên hồn thẳng tắp thân hình, quanh thân hồn quang kịch liệt rung động, ngọc giản chứa đựng bất quá da lông, nếu muốn nhường vạn pháp đồng thuật chân chính tân hỏa tương truyền, cần lấy lao phu tiên hồn làm tuổi, đốt hết suốt đời tu vi cùng cảm ngộ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, tiên hồn tại thánh hỏa bên trong giãn ra thành cao khoảng một trượng hư ảnh, ba sợi râu dài hóa thành thiêu đốt tua cờ. Vô số huyền ảo đồng thuật phù văn theo liệt diễm bên trong nhảy ra, như chấm nhỏ giống như trong điện xoay quanh, kia là tan pháp thánh tôn nghiên cứu vạn pháp 72 đồng vạn năm tinh túy chỗ. Nghĩ lại, thời không tiên đế phất tay áo mà lên, đế bảo bên trên tinh quỹ đường vân bỗng nhiên sáng lên, tiên hồn đốt hết chính là hoàn toàn chôn bụi, lại không luân hồi khả năng. Đường Liêu tiên hồn tại liệt diễm bên trong ngoái nhìn, trong đồng tử nhảy nhót lấy so thánh hỏa càng hừng hực quang, là vạn pháp đồng thuật kéo dài hỏa trùng, đăng giá. Kim sắc lửa lưu như điên long xuất hải, lôi cuốn lấy thánh tôn suốt đời tu vi vọt tới đoan mục bình thương. Hắn muốn nghiêng người né tránh, lại bị vô hình đạo vận giam cầm nguyên địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồng lưu theo mi tâm tràn vào thể nội. Chương 1427, vạn pháp đồng tự cảnh, trung đồng, thánh nhân cửu cửu cấp. Chương 1427, vạn pháp đồng tự cảnh, trung đồng, thánh nhân cửu cửu cấp. Anh ước vạn đạo tin tức lưu tại thức hải nổ tung, đoan mục tình thương rõ ràng cảm giác được tan pháp thánh tôn 3.000 năm ngộ ra đệ ngũ cảnh của đốn, năm vạn năm khám phá đệ lục cảnh vui mừng như điên, càng đụng chạm đến kẹt tại đệ lục cảnh lúc cái kia đạo vắt ngang vạn cổ bình cảnh. Cùng lúc đó, bàng bạc như biển sao tiên lực sông mở kinh mạch, trong đan điền nguyên bản bình tĩnh tiên lực hồ nước nhấc lên thao thiên cự lãng, tại vạn pháp đồng kim quang tầm bổ hạ, đứt gãy kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, hóa thành càng cứng cỏi ngọc chất thông đạo. Giang giác, giang giác. Hai đạo gông cùng xiềng xích liên tiếp vỡ vụn giòn vang trong điện quanh quẩn, đoan mục tình thường quanh thân bỗng nhiên dâng lên trượng cao kim sắc thánh diễm, phía sau hiện ra trượng sáu phát tướng, lưu ly vi cốt, kim liên là đồng, chính là thánh nhân chi tướng sơ hiện. Á thánh đỉnh phong khí tức như phá đê như hồng thủy tăng gọn, tại thời gian uống cạn trùng trà bên trong sông phá thánh nhân cảnh hàng rào, mà hắn thánh nhân chi đồng, hoặc là vạn pháp đồng trong nháy mắt đạt tới đệ ngũ cảnh, thánh nhãn thông thần. Thời không tiên đế nhìn qua đường liêu tiên hồn dần dần nhạt hình dáng, trầm giọng cảm thán, tan pháp thánh tôn lấy hồn phi phách tán làm đại giá, lắt thành thông thiên thánh đường. Phần này chuyển thừa tri ân, nặng như cựu trọng tiên. Tuyền cơ tiên đế con ngón đúng ra, đế quan bên trên pháp ấn đường vân sáng lên, đem cuối cùng một sợi tiên hồn cho tàn thu nhập trong quan tài, này ân làm vĩnh thế đi khác. Nhưng vào lúc này, đường liêu tiên hồn đốt hết trước cuối cùng một sợi kim quang đột nhiên đâm vào hắn hai mắt, kia là thánh tôn suốt đời cô động đồng nói bản nguyên. Đoan một kình thương chỉ cảm thấy ánh mắt chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, phản phất có hai đoàn xí dương tại trong hốc mắt nổ tung, ngay sau đó, hai đạo trùng điệp con ngươi đang đau nhức bên trong chậm rãi thành hình. Đây là trùng đồng. Thời không tiên đế đột nhiên đứng dậy, ngọc tọa lan can bị bóp ra năm đạo dấu tay. Nghe đồn vạn pháp đồng cực cảnh có thể sinh trung đồng, bên trên có thể dòm cửu thiên tinh hà vận chuyển, hạ có thể xem xét cửu u luân hồi quy tích, tự tan pháp thánh tôn vẫn là sau, đã ở tiên giới tuyệt tích mấy trăm vạn năm, đối với nó ghi chép, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu tới hoang cổ thời đại trước đó, hỗn độn thời đại. Tương truyền, trung đồng người kết thúc hỗn độn, lấy song đồng hóa thành nhật nguyện, mở hoang cổ. Đoan một tình thương quanh thân kim sắc thánh diễm đột nhiên nội liễm, toàn bộ tụ hợp vào trung đồng bên trong. Nguyên bản nóng nảy khí thế biến trầm tĩnh như vực sâu, nhưng lại mang theo quan sát chúng sinh uy nghiêm. Dường như vừa rồi cái kia hơi có vẻ cao ngạo thanh niên đã rút đi phàm trật khí, hóa thành chấp trưởng càn khôn trật tự pháp tôn. Quanh người hắn không gian bắt đầu có chút bặm mẹo, ngoài điện mây trôi đỉnh trệ giữa không trung, liền nơi xa tiên sơn trung minh đều giống như bị bàn tay vô hình cắt đứt trong gió. Nhắm mắt, Bạch Dạ nắm chặt trong tay áo xuân thú bút, chỉ thấy đoan một kình thương mí mắt chậm rãi nâng lên, mắt trái trùng đồng như nhật nguyệt cùng sáng, bên trên đồng chiếu đến chu thiên tình đấu, hạ đồng nổi sông núi sông biển. Mắt phải trùng đồng dường như âm dương luân chuyển, mắt đen ngưng u minh nghiệp hỏa, bạch đồng quân lấy cửu thiên cương phong. Bốn đồng đều mở sát na, cả tòa tiên đế điện dường như bị đầu nhập giữa hồ cục đá, đẩy ra vòng vòng mắt trần có thể thấy đạo vận vận sóng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, ngoài điện tiên địa lại theo hắn mở mắt mà có chút rung động. Đầy trời kiếp lôi lại trùng đồng mở ra trong nháy mắt cùng nhau đình trệ, dường như e ngại bị cặp mắt kia nhìn thấu bản nguyên. Vạn pháp đồng cực cảnh, không ngờ là thật sự trùng đồng. Tuyền cơ tiên đế nhìn qua dị tượng, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, đường liêu thánh tôn nếu có thể nhìn thấy giờ phút này, chắc chắn mỉm cười cựu tuyển. Đoan một kình thương mũi chân điểm nhẹ hư không, đế giày nghiền nát lưu ly gạch bên trên đạo vận vận sóng. Ngoài điện đỉnh trệ mây trôi bỗng nhiên điên cuồng cuốn ngược, tại phía sau hắn lôi ra vạn trượng hào quang. Thánh nhân kiếp bắt nguồn từ cựu tiêu phía trên. Tuyền cơ tiên đế đầu ngón tay mơn trớn đế quan đường vân, kẻ này muốn độ thật là cựu cựu lối tiếp. Lời còn chưa dứt, đoan một kình thương đã xé rách không gian bước vào hư không. Vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ tại trùng đồng nhìn soi mói tự động gây dựng lại, hóa thành kéo dài tới chân trời thanh ngọc bậc thang, mỗi một bước rơi xuống, đều có sao trời hư ảnh tại lòng bàn chân tiêu tan. Sâu trong hư không kiếp vân cuồn cuộn như mặc long lộn xộn, 99 nói lôi quang tại mây trong khe đi khắp. Đoan một kình thương mắt trái trùng đồng nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng choáng, những cái kia bạo ngược lôi đỉnh trong mắt hắn hóa thành lít nha lít nhít đạo văn xiển xích. Thì ra là thế. Hắn đưa tay sờ nhẹ mắt trái, đầu ngón tay mang theo tinh hà đạo ngược hư ảnh. Trong trí nhớ hiện hiện tan pháp thánh tôn đứng ở lôi hải thân ảnh, kia là chuyển thừa lạc ấn bên trong độ kiếp phương pháp. Đệ nhất trọng lôi kiếp ầm vang đánh rất lúc, mắt phải trùng đồng đột nhiên giấy lên lửa xanh lam sẫm. Chứng to như núi tử tiêu thần lôi lại chạm đến con người ba thước chỗ quỷ dị sụp đổ, hóa thành nhỏ vụn điện mang bị hút vào con người. Tiên hư đồng hỏa. Bạch Dạ trong tay xuân thu bút tại ngọc sách bên trên bạch ra hỏa tinh, có thể trực tiếp thôn vệ tiếp lôi bản nguyên. Đệ nhị trọng tới đệ thất trọng lôi tiếp theo nhau mà tới, sinh hồng nghiệp hỏa lôi cùng điện thanh huyền băng lôi xen lẫn thành mạng. Đoan Mục Kình Thương song đồng riêng phần mình hiện hiện vi hình tinh tuyển, mắt trái dẫn dắt lôi đỉnh vĩ tích chết đi, mắt phải đem lôi tương ngưng tụ thành thể lỏng hút vào kinh mạch. Đây là vạn pháp đồng đệ ngũ cảnh di tinh hoán đầu cùng đệ lục cảnh hải nã bách xuyên. Làm đệ bắt trọng ẩn chứa hỗn độn khí xương mù sám lôi trụ nện xuống lúc, hắn rốt cục động. Hai tay kết xuất truyền thừa trong trí nhớ cái kia cổ lao ấn quyết, trung đồng chỗ sâu bộc phát ra hồng hoàng khí tức. Hai đạo cuốn quanh lấy phủ văn màu vàng đồng quang lao ngược lên trên, màu xám lôi trụ như là gặp phải liệt dương xương tuyết giống như tầng tầng tan rã. Đoan Mục Kình Thương đầu ngón tay ấn quyết chợt biến hóa, trung đồng bên trong hiện lên càng nhiều phức tạp phù văn, chính là từ tan pháp thánh tôn trong truyền thừa ngộ ra vạn pháp quy nguyên chi thuật. Nay thuật có thể đem giữa thiên địa tất cả năng lượng phá giải gây dựng lại, giờ phút này đang đem tán loạn lôi lực chuyển hóa làm tinh thuần kim sắc lưu quang, theo đồng quang chạy ngược về thể nội. Ầm ầm, đệ cửu trọng lôi kiếp tới càng thêm linh ác, chín đạo xích hồng sắc lôi long theo kiếp vân trong phá bích mà ra, long chảo cuốn quanh lấy có thể thiêu tận tiên cốt hắc viêm, gào thét nhào về phía Đoan Mục Kình Thương. Bình thường thánh nhân như bị như vậy lôi long cuốn lên, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Đoan Mục Kình Thương không lùi mà tiến tới, mắt phải trùng đồng đống nhiên sáng lên như hàn tinh, đạo nhãn phá vọng thuật pháp vận chuyển đến cực hạn. Tại hắn trong tầm mắt, lôi long thể nội trào lên năng lượng vĩ tích không chỗ che thần, kia nhìn như vô kiên bất tồi long thân bảy tấc chỗ, các cất giấu một sợi gắn bó hình thái khí lưu màu xanh, chính là lôi long năng lượng bản nguyên đầu mối then chốt. Chính là chỗ này, mắt trái trùng đồng bắn ra hai đạo cô độc như kim châm kim quang, tinh chuẩn đục bên trong lôi long bảy tấc chỗ khí lưu màu xanh. Ngao, chín đạo lôi long đồng thời phát ra thê lương gào thét, thể nội năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn như vỡ đê hồng thủy, khổng lồ long thân tại kim quang bên trong từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời màu đỏ điểm sáng, bị Đoan Mục Kình Thương quanh thân đạo văn lặng yên thu nạp. Lôi kiếp cũng không ngừng, kiếp vân quần quật như sôi dọn mực nước, đệ thập trọng đến thứ 80 trọng lôi kiếp theo nhau mà tới, khi thì hóa thành phô thiên cái địa lôi võng, khi thì ngưng tụ thành xoay tròn lôi ngục vòng xoáy, càng có ẩn chứa không gian pháp tắc lôi nhận xé rách hư không mà đến. Đoan Mục Kình Thương từ đầu đến cuối sừng sững tại trung tâm phong bạo, trung đồng kim quang lúc sáng lúc tối, khi thì lấy mắt trái định trụ lôi kiếp uy tích, khi thì dùng mắt phải trực kích yếu hại, khí tức mặc dù tại độ kiếp bên trong lên lên xuống xuống, nhưng thủy chung như trụ cột vững vàng chưa từng khuynh đảo, trung đồng bên trong kim mang ngược lại càng thêm hùng hực. Tầng thứ 81 lôi kiếp này sinh dị biến. Chương 1428, trung đồng phá thánh cảnh, các đại tiên chủ hiện thân. Chương 1428, trung đồng phá thánh cảnh, các đại tiên chủ hiện thân. Kiếp vân chỗ sâu lại rủ xuống một đạo màu trắng bạc roi lôi điện, roi thân che kín tinh mịn tiên đạo phù văn, rút kích hư không lúc phát ra đôm đốt giòn vàng, mang theo thẩm phán giống như bị áp. Cái này roi lôi điện không lấy hủy diệt tăng trưởng, lại chuyên tư kiểm nghiệm độ kiếp người đạo tâm cùng tư cách, có chút lung lay liền sẽ bị roi nát tiên cốt. Đoan Mục Kình Thương hít sâu một hơi, trung đồng bên trong đồng thời vận chuyển đồng chấn càn khôn cùng vạn pháp về lưu. Quanh thân hiện ra vô số đạo văn, cùng roi lôi điện bên trên thiên đạo phủ văn sinh ra của mình, như cầm sắt hòa minh. Làm roi lôi điện rút tới lúc, hắn không tránh không né, dẫn động quanh thân đạo văn dệt thành lưới ánh sáng, đem roi lôi điện chi lực đạo nhập trung đồng, lại trải qua vạn pháp về lưu rèn luyện, hóa thành ôn nhuận thánh nhân chi lực dung nhập đan điện. Roi lôi điện liên rút 99 lần, Đoan Mục Kình Thương khí tức lại như chui từ dưới đất lên xuân nha liên tục tăng lên. Hắn giống tôn không biết mệnh mỏi lưu ly vật chứa, điên cuồng hút vào roi lôi điện bên trong ẩn chứa thiên đạo chân ý, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên nhàn nhạt vàng rực. Cho đến tầng thứ 99 lôi kiếp giáng lâm, một đạo núi liền trời đất thất thải lôi trụ ầm vang rơi đập. Cái này lôi trụ hội tụ 9 vị trí đầu thập bát trọng lôi kiếp tất cả tinh nguyên, cán lưu chuyển lên màu hỗn độn, xích kim sắc, u minh hắc chờ cựu sắc vầng sáng, chính là thánh nhân cựu cựu lôi kiếp cuối cùng thí luyện. Đoan Mục Kình Thương sợi tóc bị cương phong nhấc lên, trung đồng bên trong đốt sáng rực chiến ý đầu ngón tay hắn tự mi tâm sẽ qua, phần môi phun ra ba cái cổ lão âm tiết. Kia là tan pháp thánh tôn trong truyền thừa chưa hề hiện thế trùng đồng áo nghĩa, vạn hóa về đồng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hai mắt trùng đồng đống nhiên trùng điệp, mắt trái bốn đồng ngưng tụ thành kim ngày, mắt phải bốn đồng hóa thành ngân nguyệt, nhật nguyệt tại mi tâm giao hòa thành thái cực hư ảnh. Hư ảnh chuyển động sát na, giữa thiên địa vang lên đại đạo bình minh, quanh thân hiện hiện vô số xoay tròn kim sắc tuyệt qua, mỗi cái vòng xoáy trung tâm đều có nhỏ xíu trùng đồng phù văn lấp lóe. Bằng vào ta trùng đồng là lô, luyện tận cửu thiên kiếp lôi. Hai cánh tay hắn mở ra, mi tâm thái cực hư ảnh đột nhiên tăng vọt ngàn trượng, đem nối liền trời đất thất thải lôi trụ một mực bao phủ. Lôi trụ bên trên cựu sắc vầng sáng điên cuồng va chạm, lại bị vòng xoáy bên trong tuân gia trùng đồng chi lực gắt gao níu lại, một chút xíu hướng thái cực hư ảnh trung tâm lôi kéo. Giang giác, lôi trụ ngoại tầng màu hỗn độn vầng sáng dẫn đầu vỡ nát, hóa thành nước vạn điểm sáng bị kim sắc tuyển qua thôn vệ. Đoan Mục Kình Thương phía sau đống nhiên triển khai một đôi lôi quang cánh chim vua ở giữa mang theo đôm nốt lôi hỏa, chiếu sáng toàn bộ hư không. Ngay sau đó xích kim ánh sáng màu trắng tán loạn, trong cơ thể hắn thánh nhân tiên lực như giang hà trào lên. Nguyên bản tổn hại kinh mạch tại lôi lực tầm bổ hạ nhanh chóng chữa trị, lại so lúc trước cứng cáp hơn rộng lớn. Thiên Đế cung bên trong nóng nhìn đồng nồi đồng giật mình đốn ngộ, như vậy đem lực lượng hủy diệt chuyển hóa làm chính mình dùng tiên phú, sắp thực xứng với tan pháp thánh tôn truyền thừa. Đến lúc cuối cùng một sợi u minh hắc quang choáng bị hút vào trung đồng, Đoan Mục Kình Thương mi tâm thái cực hư ảnh đống nhiên co vào, hóa thành hình toi ấn ký chui vào thể nội. Hắn chậm rãi mở mắt, trung đồng bên trong đã mất nhật nguyện hư ảnh, chỉ còn thâm vi tinh không lưu chuyển, hữu sắc cấp lôi chi lực tại đáy mắt sáng tắt, dường như đem trọn phiến lôi hải đều phong ấn trong đó. Hư không kiếp mây hoàn toàn tán đi, lộ ra trong suốt thương cùng. Đoan Mục Kình Thương đưa tay bung lên, lôi quang cánh chim hóa thành kim mang tiêu tán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội không chỉ có tràn đầy tinh thuần thánh nhân vĩ lực, càng nhiều tia kiếp lôi bá đạo khí tức, nhường trung đồng thuật pháp bằng thêm mấy phần lôi đỉnh chi uy. Đoan Mục Kình Thương, thành tựu thánh nhân chi cảnh. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại tiên phương hướng bỗng nhiên chuyển đến mấy chục đạo cường hành khí tức, như ném hướng tính hải kinh lôi, trong nháy mắt đảo loạn hư không yên tĩnh. Những ký tức này chủ nhân đều là chấn thủ thiên ngoại thiên tiên chủ, ngày bình thường đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, giờ phút này lại bởi vì trận này đột phá cùng nhau hiện thân. Thật là bá đạo uy áp, này khí tức so sánh với tiên đế uy áp đều còn hơn. Một gã tiên chủ quanh thân gợn nước kịch liệt cuộn cuộn, áo lam và áo bị khí lãng bén đến bay phất phới, kẻ này là ai? Trong bàn tay hắn thủy kính phản chiếu ra đoan một tình thương thân ảnh, trong kính gợn sóng bên trong còn có thể trông thấy lưu lại lôi kiếp hư ảnh. Một vị tiên chủ vung mạnh cự phủ bổ ra chạm mặt tới khí lãng, ôm mồm liễu lưới, còn dung hợp lôi kiếp bản nguyên. Bình thường thánh nhân tránh cũng không kịp, tiểu tử này ngược dám chiếu đơn thu hết, là nhân vật hung ác. Lưỡi búa bên trên hàn quang chiếu ra trong mắt của hắn hứng thú. Chúng tiên chủ vòng lập thành vòng, ánh mắt như đèn pha giống như tập trung tại đoan mục kình thương trên thân, tiếng nghị luận bên trong hòa với sợ hai thán phục cùng thận trọng, dù sao tự thái cổ năm sau, còn không người có thể ở thánh nhân cảnh liền dẫn động dị tượng như thế. Đột nhiên, một đạo so chúng tiên chủ cường thịnh mấy lần kim sắc lưu quang phá không mà tới, tốc độ nhanh đến xé rách hư không, chỉ để lại một chuỗi đom đóm rung động lôi ngấn. Trong chớp mắt, người mặc xích hồng long văn chiến giáp chiến đế đã sừng sững tại đoan mục kình thương trước mặt, giáp trụ khe hở ở giữa rỉ ra chiến ý ngưng tụ thành thực chất, càng đem quanh mình tia sáng đều nhuộm thành xích kim sắc. Hắn đột nhiên đưa tay ấn về phía ngực chiến giáp, giáp phiến như hoa sen giống như tầng tầng tràn ra, một cỗ huyết sắc tiên pháp khí tức đột nhiên theo thể nội phun ra ngoài, tựa như bốc lên huyết hải tại quanh thân lưu chuyển. Trong huyết vụ hiện ra ước vạn trôi tàn phá tiên binh hư ảnh, kia là hắn chinh chiến vạn cổ lưu lại sát phạt chi khí, liền quanh mình tiên chủ nhóm cũng nhịn không được nhíu mày lui lại. Chiến đế ra hỏa này, tay lại ngứa. Kẻ này phát ra khí tức, xác nhận vừa đột phá thánh nhân chi cảnh, chiến đế tới giao thủ, phải chăng không ổn? Chiến đế ánh mắt đảo qua đoan một kình thương quanh thân chưa tan hết lôi kiếp dư vị, cuối cùng dừng lại ở đằng kia song trầm tĩnh như vực sâu trùng đồng bên trên. Làm bốn đồng bên trong lưu chuyển tinh đấu sông biển đập vào mi mắt lúc, hắn lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên tràn ra vẻ mừng như điên, xích hồng chiến giáp bên trên long văn dường như bị cỗ này cảm xúc kinh động, phát ra đinh thái nhức óc long âm, ngươi đôi mắt này, rất không tệ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn huyết vụ đột nhiên tăng gọn, trong tay chống rông thêm ra một thanh nhuốm máu cự phủ, mũi thương trực chỉ đoan một kình thương mi tâm, đến, cùng bản đế một trận chiến như thế nào? Không thể. Hai đạo thanh âm uy nghiêm đồng thời băng lên, hư không nổi lên gợn sóng, Tuyển Cơ Tiên Đế cùng Thời Không Tiên Đế thân ảnh đã hiện hiện. Tuyển Cơ Tiên Đế ngọc tay áo vung khẽ, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự tiên lực ngăn cách hai người, Thời Không Tiên Đế trầm giọng nói, "Chiến đế, vị này là chúng ta mời khách nhân, ngươi nên hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy kẻ này cặp mắt kia sao?" Kia là chiến đế lời còn chưa dứt, chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kia thanh bảo thanh niên đứng ở hư không, khuôn mặt như cậu ngọc giống như không vui không buồn, quanh thân lại quanh quẩn lấy làm thiên địa thần phục uy áp. Ở đây tiên chủ thấy thế cùng nhau không mình hành lễ, liền xưa nay kiệt ngạo chiến đế đều thu liễm phong mang, cúi đầu thấp giọng hô, gặp qua phong thiên tiền bối. Phong thiên ánh mắt như đạo nguyệt đảo qua chúng tiên, cuối cùng dừng lại tại đoan mục kình thương trên mặt. Làm cặp kia trùng đồng bên trong lưu chuyển tinh hà lưu quang đập vào mi mắt lúc, hắn bình tĩnh đáy mắt đột nhiên nổi lên gợn sóng, lông mày phong trao lên. Cái này trùng đồng ẩn chứa hỗn độn đạo vận, lại so cổ tịch ghi lại còn muốn thâm thúy ba phần. Hắn không phát một lời, chỉ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tuyển Cơ Tiên Đế. Cái sau lúc này lấy tiên thức truyền âm, đem hôm nay mọi việc game hay nói, theo tiên một mời bạch dạ một trận chiến, tới đoan mục kình thương cùng đồng nồi đồng quyết đấu, lại đến tan pháp thánh tôn nốt hồn truyền công, cựu cựu lôi tiếp bên trong trùng đồng hiển uy, thậm chí chiến đế giờ phút này khiêu chiến chi ý, đều rõ ràng truyền vào phong tiên thức hải. Chương 1429, mong muốn ta sư minh ánh mắt, hỏi qua ta cùng bạch sư minh không có. Chương 1429, mong muốn ta sư minh ánh mắt, hỏi qua ta cùng bạch sư minh không có. Phong Thiên yên lặng nghe một lát, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển tác hiểu rõ, cuối cùng hóa thành một vẻ có chút hăng hái cười yếu ớt. Hắn chuyển mắt nhìn về phía đoan mục kình thương, thanh âm bình thản lại mang theo xuyên kim liệt thạch lực lượng, ngươi này đôi vạn pháp trùng đồng, ngược lại thật sự là có mấy phần thượng cổ thánh uy. Đoan mục kình thương cảm thụ được đối phương thể nội sâu không lường được tiên lực triều tịch, không người đáp, không dám nhận tiền bối quá khen. Chiến đế. Phong Thiên bỗng nhiên chuyển hướng một bên kìm nén không được xích giáp thân ảnh, ngươi muốn cùng hắn luận bàn, cũng không thể. Chiến đế đột nhiên ngẩng đầu, xích hồng chiến giáp bên trên long văn trong nháy mắt sáng lên, tiền bối đáp ứng. Phong Thiên đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, quanh mình không gian đột nhiên như bị nhào nặn gấm vóc giống như nếp vốn xoay tròn. Ước vạn đạo sáng như bạc kia sáng theo hư không kẽ nước bên trong tuôn chảy mà ra, xen lẫn thành hơi mở lồng ánh sáng, che đậy bên trong sao trời mây trôi phi tốc sụp đổ, cuối cùng cô động thành phạm vi ngàn dặm tiểu thế giới. Liên miên huyền hắc sơn mạch xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi bao trùm vạn niên huyền băng hiện ra u hàn quang, thung lũng lại nhảy lên lấy u lam địa hỏa, băng hỏa xen lẫn kỳ cảnh chính là chuyên vị quyết đấu đỉnh cao chế tạo sân thí luyện. Này phương thế giới đối lập vững chắc chút, các ngươi có thể buông tay hành động. Phong Thiên thanh âm tại trong tiểu thế giới bên ngoài đồng thời quanh quẩn, hắn váy dài nhẹ phẩy, hư không kẽ nước như vẽ quyển chậm chậm triển khai. Huyền Hắc Sơn mạch phía trên hiện hiện chín đạo băng tinh cầu thang, mỗi cấp bậc thang đều phản chiếu lấy u lam địa hỏa. Chư vị, đầu ngón tay hắn khẽ chọc băng dài, tiếng gầm lôi cuốn lấy nát ngọc thanh âm đẩy ra vạn dặm biển mây, trùng đồng hiện thế, sao không cùng nhau quan chiến? Thời Không Tiên Đế phất tay vạch ra ngân hà đai lưng ngọc, mang theo hơn 10 tên tiên chủ lướt sóng mà đi. Chiến đế chiến giáp ầm vang rung động, hóa thành huyết sắc lưu tinh dẫn đầu đánh tới hướng dãy núi chi đỉnh. Huyền băng bắn nổ sát na, hắn lưỡi búa đã bốc lên trăm trượng lôi hỏa. Tiểu tử, đợi chút nữa cũng đừng làm cho lưỡi búa rét lạnh hào hứng. Đoan một kình thương trùng đồng chớp lên, dưới chân lôi văn lúc sáng lúc tối. Một bên khác băng giai cuối cùng ầm vang dâng lên quan chiến đài, 12 vị băng tinh vương tọa vờn quanh huyền băng kính hồ. Phong Thiên ngồi ngay ngắn chủ bị lúc, toàn bộ dãy núi địa hỏa đống nhiên đứng im, dường như liền thời gian đều ngừng thở. Truyền Cơ Tiên Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Thiên, "Phong Thiên tiền bối, căn cứ tiên giới điển tịch ghi chép, ngài năm đó từng đã đánh bại một vị trùng đồng người thừa kế." Phong Thiên đầu ngón tay tinh mảnh ngưng tụ thành mặt tử, nhẹ nhàng rơi vào kính hồ phía trên, quân cờ chạm đến mặt băng trong đáy mắt, đáy hồ lại hiện ra đoan mục kình thương cùng chiến đế hư ảnh. "Chỉ là người thừa kế mà thôi, người kia cũng không phải là trời sinh thần đồng, dù là đỉnh phong, cũng bất quá tu một mắt trùng đồng." Phong Thiên đáp lại, "Dù là như thế, nhưng cũng phế đi ta không ít công phu, thậm chí suýt nữa thua ở trong tay. Cho nên ta rất hiếu kỳ." Hắn bấm tay gảy nhẹ vương tọa lan can, kính hồ thoáng chốc chiếu ra ngàn vạn trọng huyễn ảnh. Mỗi cái huyễn ảnh đều đang diễn dịch khác biệt chiến đấu kết cục, có chiến đế búa bổ sơn hà hình tượng, cũng có đoan mục kình thương đồng phun nhật nguyệt trong mấy mắt. Kẻ này đến tột cùng phải chăng có thể xứng với đôi mắt này? Ngài đây là muốn Tuyển Cơ Tiên Đế theo Phong Thiên cặp kia con ngươi màu xanh trông được ra lệnh ý ta đã sớm qua đoạt người khác trí bảo tuổi tác, ta chỉ là hy vọng đôi mắt này người sở hữu đừng để ta thất vọng. Phong Thiên thanh âm rất nhẹ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu không, ta không ngại đôi mắt này đổi một cái chủ nhân. Lời này như là một giọt mặc rơi vào thanh thủy, trong nháy mắt tại tiên chủ nhóm trong mắt choáng mở mịt mở tham lam. Vị kia không thủy tiên chủ đầu ngón tay gợn nước đống nhiên gấp rút rung động, phản chiếu ra đoan mục kình thương cặp kia trùng đồng hư ảnh, nhếch miệng lên cười lạnh bên trong cất giấu tính toán. Lực búa tiên chủ đuốt ve lưới búa bên trên danh máu, lưới búa phản quang vừa lúc chiếu sáng hắn đáy mắt nóng bỏng. Vạn pháp về đồng, lại thật có thể lại thấy ánh mặt trời. Tinh Diêu Đốt Tiên Đế thấp giọng tự nói, trong tay áo tinh đồ lặng yên triển khai, đã ở thôi diễn cướp đoạt trùng đồng thời cơ tốt nhất. Trung quanh mấy vị tiên chủ dù chưa ngôn ngữ, quanh thân tiên lực cũng đã âm thầm lưu chuyển, hiển nhiên đều làm lấy giống nhau dự định, này đôi có thể nhìn ra đại đạo ánh mắt, nếu không có xứng đôi thực lực bảo hộ, vốn là nên đổi chủ. Chiến đế đáy mắt hiện lên một vẻ hung quang. Bạch Dạ trong thần sắc mang theo lo lắng, hắn có thể thấy rõ tiên chủ nhóm tiên lực vận chuyển lúc nhỏ bé hoành minh, những này đều tại kể ra cùng một cái sự thật, đoan mục tình thương bị những này tiên chủ nhóm ghi nhớ. Nếu là hắn không thể thắng đến trận chiến này, hoặc là biểu hiện quá kém, như vậy, muốn đoạt ta sư minh trùng đồng, hỏi qua ta cùng ta Bạch sư minh không có. Từ Tống thanh âm ung dung đẩy ra, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng hắn. Có lẽ ta cùng sư minh giờ phút này còn không phải chư vị đối thủ, nhưng các ngươi bọn này sống vạn năm lão gia hỏa chớ có quên. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bên hông ngọc bội, thanh thúy thanh vang bên trong mang theo người thiếu niên nguyệt khí. Người ta tuổi tác bất quá 20-30, ta mặc dù tạm kém một bậc, sư minh cũng đã có thể cùng chư vị tiên chủ vị lại cổ tay. Còn nữa, chư vị nếu dám đụng đến ta sư minh mảy may, ta liền là khắp đi tiên giới. Hắn dương mắt đảo qua chúng tiên chủ, ánh mắt trong trẻo như sao. 10 năm, chỉ cần 10 năm, đến lúc đó ở đây chư vị liên thủ cũng không tiếp nổi ta một kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, trong tiểu thế giới lại có một lát tĩnh mịch. Chúng tiên chủ lúc trước đều tập trung tại đoan mục kình thương trung đồng, giờ phút này ngưng thần dò xét kỹ, một cỗ khó nói lên lời rung động trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần. Không thủy tiên chủ đầu ngón tay ngưng kết thủy kính răng rắc vỡ vụn, trong kính chiếu ra cốt linh số lượng rõ ràng chói mắt, 24 tuổi. Hắn la thất thanh, đây tuyệt không khả năng. Lực búa tiên chủ cự phủ tại lòng bàn tay rung động, mày dậm vận thành cục sắt, 24 tuổi tiên thần cảnh, chính là năm đó Tuyển Cơ Tiên Đế chứng đạo lúc cũng không có thần tốc như vậy. Càng làm cho người ta tâm thần kịch chấn chính là từ tống thể nội lưu chuyển song trọng khí tức. Một mạch là tiên thần thể hệ đặc hữu hạo nhiên tiên lực, như trào lên giang hà đụng nát dãy núi. Một mạch khác lại lôi cuốn lấy kim sắc tài hoa, ngưng kết thành diệu nhật hư ảnh tại từ tống sau lưng hiện hiện, kia là tài hoa đạt đến bán thánh cảnh mới có thể hiện hiện tài hoa dị tượng. Đồng tu hai loại trái ngược hệ thống, lại vẫn có thể song song kéo lên. Một vị tiên chủ đuốt râu tay đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tiên thần chi đạo trọng lịch tiên chính mệnh, văn đạo giảng cứu thuận thiên ứng nhân, tiểu tử này là như thế nào đúc nóng hai lô chân hỏa. Nói chung, có rất ít người có thể đồng thời sáp nhập thôn tính hai loại hệ thống tu luyện, nguyên nhân rất đơn giản, tu luyện hai loại hệ thống, có chút sai lầm liền sẽ ở trong kinh mạch nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhẹ thì đạo cơ vỡ nát, tu vi mất hết, nặng thì thần hồn mất diệt, hình thần đều tán. Liên nói phi thăng tiên giới khổng thánh, năm đó ở phàm giới đã là văn đạo chí thánh, bước vào tiên giới sau vẫn cần đem suốt đời thánh nhân vĩ lực cẩn thận thăm dò, toàn bộ chuyển hóa làm tiên khí, chặt đứt văn đạo căn cơ mới có thể gõ mở tiên đế chi môn. Bạch Dạ đứng ở từ tống bên cạnh thân, có thể rõ ràng bắt được chung quanh tiên chủ khí tức hỗn loạn. Những cái kia nguyên bản ngấp nghé trùng đồng tham lam ánh mắt, giờ phút này hơn phân nửa chuyển hướng từ tống, kinh hoàng xa che lại ngấp nghé. Hắn đông nhiên đọc hiểu từ tống dụng ý, lời nói này không chỉ có là bảo vệ, càng là lấy phong mang chấn nhiếp nhóm lão. Chương 1430, trùng đồng đoan mục đối chiến đế vô cương. Chương 1430, trùng đồng đoan mục đối chiến đế vô cương. Phong Thiên nhìn qua từ tống quanh thân lưu chuyển song đạo khí hơi thở, nét miệng lên một vệt cười nhạt, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu thế giới bên trong sao động pháp tắc tựa như bị vớt lên nếp vốn giống như trầm tĩnh lại. Hắn cũng không đáp lại từ tống hào ngôn, dường như sớm đã thấy rõ đây hết thảy, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bình nguyên bên trên hai người, đáy mắt lưu chuyển tinh huy dường như đang thúc giục gấp rút luận bản mau chóng bắt đầu. Tuyển Cơ Tiên Đế thấy thế, hợp thời mở miệng hòa giải, chư vị tiên chủ an tâm chớ đổi, từ tống niên thiếu khí thịnh, trong ngôn ngữ khó tránh khỏi phong mang quá lộ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ống tay áo của hắn vung khẽ, một đạo nhu hòa tiên quang rơi vào từ tống trên thân, hơn nữa, hắn có cùng ngạo bộ liếng, từ tống chính là đương đại chân ngôn tiên đế chi tử. Cái gì? Chân ngôn tiên đế? Hắn chính là chân ngôn tiên đế thất lạc ở hạ giới vị kia đế tử. Chúng tiên chủ nghe vậy, lập tức xôn xao. Đời thứ nhất chân ngôn tiên đế uy danh tại tiên giới như sấm bên hai, chân ngôn ba cấm quyết có thể định thiên địa trật tự, đổi vạn vật pháp tắc, một câu sắc lệnh liền có thể nhường sơn hà đảo ngược, tinh quý chết đi, thực lực sâu không lường được. Con gái hắn Huyền Nguyệt Sương trở về tiên giới, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đột phá tiên đế, trở thành đương đại chân ngôn tiên đế, thiên phú không thể bảo là không mạnh. Khó trách Từ Tống có thể đồng thời kiêm tu tiên thần chi đạo cùng văn đạo, có dạng này một vị phụ thân tại, tất nhiên có thể vì hắn cung cấp hóa giải hai loại sức mạnh xung đột vô thượng bí pháp. Một vị tiên chủ cuống quýt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, khó trách tiểu tử này dám nói 10 năm sau có thể khiến cho chúng ta liên thủ đều không tiếp nổi hắn địch, có chân ngôn tiên đế ở sau lưng chỉ điểm, cái loại này thiên phú tăng thêm đỉnh cấp truyền thừa, trong vòng 10 năm thật có khả năng lịch thiên quật khởi. Một vị khác tiên chủ thì ngượng ngùng thu hồi trong mắt tham lam, thở dài nói, hóa ra là chân ngôn tiên đế đệ tử, khó trách có thể tự tin như vậy. Hắn giờ phút này mới hiểu được, Từ Tống cuồng vọng cũng không phải là bắn tên không đích, có dạng này xuất thân cùng thiên phú, tương lai thành tựu sát thực bất khả hạn lượng. Không thủy tiên chủ cùng lực đũa tiên chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lùi bước. Bọn hắn nguyên bản còn muốn chờ Đoan Mục Kình Thương cùng chiến đế lưỡng bại câu thương sau tùy thời cướp đoạt chủ động, nhưng bây giờ xem ra, có Từ Tống cái tầng quan hệ này tại, đừng nói cướp đoạt chủ động, liền xem như đối Đoan Mục Kình Thương bộc lộ nửa phần bất kính, đều phải cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận chân ngôn tiên đế lựa giận. Bạch Dạ đứng ở một bên, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn an định lại. Hắn chưa hề nghĩ tới Từ Tống lại có như thế thân phận hiển hách, nhưng những này cũng đều không quan trọng, Từ Tống ở trong mắt chính mình, mãi mãi cũng là đáng giá phó thác tính mệnh người. Từ Tống đối với chúng tiên chủ phản ứng từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái, liền đưa mắt nhìn sang Bình Nguyên. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại đối luận bàn chờ mong. Tuyền Cơ Tiên Đế thấy chúng tiên chủ đã tập trung ý chí, mỉm cười, đối Phong Tiên chắp tay nói, "Tiền bối, đã hiểu lầm đã hiểu, không bằng để cho hai vị mau chóng bắt đầu luận bàn." A Phong Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng tiểu thế giới bên trong nguyên bản ngưng trệ như sắc không khí lại lặng yên buông lỏng, địa hỏa huyền băng quanh minh đều biến nhu hòa mấy phần. Chiến đế hít sâu một hơi, cầm chiến mâu tay bỗng nhiên nắm chặt, thân mâu huyết văn như vật sống giống như du động, nhìn về phía Đoan Mục Tình Thương ánh mắt càng thêm sắc bén. "Đoan Mục Tình Thương, hiện tại không ai quấy rầy, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự à?" Đoan Mục Tình Thương trùng đồng bên trong chiến ý như tinh hỏa liêu nguyên, khẽ bước cảm, đang có ý này. Lời còn chưa dứt, phần thiên mâu bỗng nhiên bắn ra huyết hồng tiên quang, thân mâu hiện hiện cổ lão phù văn như tinh hỏa nổ tung, đem quanh mình hư không nhuộm thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Cái này nương theo chiến đế chinh chiến vạn cổ thần binh, giờ phút này rốt cục triển lộ dữ tợn, mùi thương ngưng tụ huyết sát chi khí lại ngưng tụ thành thực chất, hóa thành vô số gào thét chiến hồn, phản phất muốn đem thiên địa đều kéo vào huyết hải vực sâu. Pháp tướng ra. Chiến đế vung tay gầm thét, phần thiên mâu hướng về phía trước mãnh liệt đâm sát na, huyết hồng tiền quang bỗng nhiên tăng vọt ngàn trượng, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng, thanh đồng chiến nón trụ hạ là nội trương miệng lớn, trong lồng ngực thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt chiến hồn chi hỏa, tay trái nắm cự thuẫn như hắc sơn áp đỉnh, tay phải nắm cự phủ dường như chém đứt tương cùng, chính là vị kia lấy sữa làm mắt, lấy tể làm miệng thượng cổ chiến thần hình thiên. Pháp tướng mở mắt trong nháy mắt, tiểu thế giới huyền băng địa hỏa cùng nhau cuốn ngược, liền phong thiên bày ra không gian bích lũy đều nổi lên vận sóng. Đối mặt hình thiên pháp tướng lôi đỉnh xung kích, Đoan Mục Kình Thương lại dị thường trầm tĩnh. Hắn tay trái chậm rãi xoa lên mi tâm, che khuất trùng đồng sát na, ống tay áo không gió mà bay, thánh nhân vĩ lực như ẩn nút cự long đống nhiên thức tỉnh, theo cánh tay phải lao nhanh mà ra, trước người hóa thành một đạo ngang qua thiên địa kim sắc hồng lưu. Ông hồng lưu xông đến chân trời trong nháy mắt, đống nhiên nổ tung thành nước vạn điểm sáng, gây dựng lại là một đôi bao trùm trăm dặm thương khung trùng đồng dị tượng. Đồng bên trong cựu sắc vầng sáng lưu chuyển như ngân hà, màu hỗn độn trong con ngươi có thể trông thấy vũ trụ sinh diệt, xích kim sắc đồng văn ở giữa hiện hiện vạn pháp phù văn, u minh hắc đồng duyên chỗ quấn quanh lấy lôi kiếp dư vị. Này đôi lớn đồng mở mắt sát na, toàn bộ tiểu thế giới dường như bị đè xuống tạm dừng khóa, liền hình tiên pháp tướng gọn tới trước thân hình đều mạnh mẽ đông nhiên giữa không trung. Phần thiên mâu cùng trùng đồng dị tượng đụng nhau sát na, hư không vỡ ra 13 đạo huyết sắc ngân hà. Hình thiên pháp tướng cự phụ trùng điệp bổ vào kim sắc hồng lưu phía trên, lưỡi búa bắn ra huyết sắc càng đem màu hỗn độn đồng văn đốt ra đen nhánh cái nước. Lên. Đoan Mục Kình Thương khẽ quát một tiếng, khóe miệng chảy ra kim huyết. Che tại mi tâm tay trái bỗng nhiên kết xuất thượng cổ phượng hoàng ấn, vỡ vụn đồng văn bỗng nhiên hóa thành đầy trời niết bàn hỏa vũ. Mỗi giọt hỏa vũ bên trong đều có trùng đồng hư ảnh sáng tắt, lại hình thiên pháp tướng đỉnh đầu dệt thành cựu trọng chứa vạn tiên võng. Chiến đế con ngươi đột nhiên co lại, chiến mâu đón tiên võng lịch thế thượng tiêu. Thanh đồng cự thuẫn bỗng nhiên hiện hiện kim ô đường vân, thuẫn mặt hiện lên thái dương chân hỏa cùng huyết sát chi khí giao hòa, hóa thành chín đầu dương cánh trăm trượng bất tử minh vượng. Những này thiêu đốt lên hắc diễm hung cầm cắn xé tiên võng, mỗi cái xiềng xích đứt gãy đều dẫn phát sao trời chôn bụi dị tượng. Tiểu thế giới biên giới bỗng nhiên truyền đến lưu ly vỡ vụn âm thanh. Phong Thiên đầu ngón tay lấp lóe hỗn độn tiên quang đột nhiên tăng gọn 3 phần, duy trì được gần như sụp đổ không gian bích lũy. Phần thiên mâu lôi cuốn sát khí bỗng nhiên bạo rồi, chiến đế trần trụi ra thịt tràn ra vô số miệng máu. Nóng hổi màu vàng xanh nhạt huyết khí bốc hơi mà lên, tại hình thiên pháp tướng quanh thân ngưng tụ thành chín đạo xoay quanh hung dao, mỗi phiến lân giáp đều khắc lấy thượng cổ chiến văn, tinh hồng dựng thẳng đồng phản chiếu lấy núi thây biển máu. Thông quái, chiến đế cuồng tiếu đem chiến mâu cắm vào hư không, ám kim huyết dịch theo cán mâu đi ngược dòng nước. Hình thiên pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, tay trái thanh đồng thuẫn lại nóng chảy thành thể lỏng, cuốn quanh cánh tay phải hình thành trăm trượng giáp tay. Cự phủ đánh rất quý tích mang theo ngàn trượng sấm chớp mưa bão, lưỡi búa chưa đến, Đoan Mục Kình Thương trước ngực thánh bảo đã bị xé rách ra 7 đạo vết máu. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng đống nhiên chia ra thành song đồng dị tượng. Mắt trái lưu chuyển phỉ thúy quang hoa, cây khô gặp mùa xuân sinh cơ tự lòng bàn chân lan tràn, trong khoảnh khắc lại vỡ vụn trên chiến trường thúc đẩy sinh trưởng ra che trời của bụng. Mắt phải quần quần u minh tử khí, huyền băng địa hỏa chạm vào liền tan nát, liền vết nứt không gian đều bị ăn mòn ra xám trắng vết gì. Sinh tử luân chuyển. Chương 1431, Hình Thiên Pháp Tướng đối trùng đồng pháp tướng chương 1431, Hình Thiên pháp tướng đối trùng đồng pháp tướng Đoan Mục Kình Thương cũng chỉ bôi qua vết máu mi tâm, kim hồng giao nhau huyết châu hóa thành âm dương ngư nhảy vào hư không. Phỉ Thúy cùng U Minh hai màu pháp tắc quấn quanh thành che khuất bầu trời thái cực đồ, đồ bên trong mỗi hạt quần sáng đều là trùng đồng hư ảnh. Chiến đế đánh rất cự phủ vừa tiếp xúc đồ bàn, lưới búa lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát vỡ vụn, có thể đứt gãy chỗ lại lập tức bị Phỉ Thúy quang hoa thúc đẩy sinh trưởng ra sắc bén hơn lưới dao. Hình Thiên pháp tướng đột nhiên mở ra lồng ngực, vĩnh viễn không dập tắt chiến hồn chi hỏa hóa thành 12 đạo hỏa lưu tinh, kéo lấy dung nham vệt đuôi vọt tới thái cực đồ. Đoan Mục Kình Thương dưới chân cổ mục trong nháy mắt cháy đen thành than, có thể chặt cây đứt gãy chỗ nhưng lại toát ra càng sáng chói pháp tắc chi hoa, sinh mệnh dây leo cùng tử vong đuổi gai lẫn nhau rào sát, đem hỏa lưu tinh cuốn thành 12 cái không ngừng bành trướng quan kén. Cho lão tử phá. Chiến đế đạp nát ba viên hư không phóng lên tận trời. Thanh đồng giáp tay bỗng nhiên nổ tung, hóa thành 10 vạn mai thiêu đốt phù văn khảm vào phần thiên mâu. Mũi thương đâm xuyên quan kén sát na, bị pháp tắc sinh tử giam cầm lực lượng ầm vang giải phóng, 12 vòng xích dương tại thái cực đồ bên trên đồng thời nổ tung, xôi trào năng lượng đem phương viên trăm dặm pháp tắc xiển xích toàn bộ cắt kim loại. Đoan Mục Kình Thương mắt trái bỗng nhiên chạy xuống huyết lệ. Phỉ Thúy quang hoa ngưng tụ thành cổ một bộ rễ bỗng nhiên đâm vào hư không, lại theo vỡ vụn sao trời bên trong rút ra bảng bạc sinh cơ. Tay phải hắn đầu ngón tay sáng lên lục đạo luân hồi ấn ký, đối với đập vào mắt xích dương nhẹ nhàng gõ vang. U minh tử khí như mực choáng nhiễm chân trời, đủ để thiêu hủy tiên kim sóng nhiệt đụng vào tử khí bình chướng, lại phát ra nước lạnh tưới vào bàn ủi bên trên tư tư tiếng vang. Hai cỗ lực lượng chỗ giao hội bắn ra sóng xung kích, đem tiểu thế giới bầu trời xé mở bảy đạo sâu có thể thấy được hỗn độn khe hở. Phong Tiên chắp tay hành lễ, màu xanh đồng tiên quang ngưng tụ thành 99 căn xiềng xích đâm vào hư không, có thể vết dạn lan tràn tốc độ viễn siêu chữa trị. Một mảnh sụp đổ không gian mảnh vỡ sát qua tuyển cơ tiên đế thái dương, mang theo cương phong càng đem hắn rủ xuống sợi tóc cắt đứt nửa tấc. Hai cái này tên điên. Trên đài đông đảo tiên chủ nhìn thấy chiến đế vỡ vụn áo giáp ngay tại vết khí bên trong trọng sinh, mỗi đạo vết thương đều hóa thành dữ tợn chiến văn. Ma Đoan Mục Kình Thương sau lưng hiện hiện luân hồi bàn bên trong, đã có ba đạo vòng ánh sáng bắt đầu xoay ngược chiều. Chiến đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều cuốn lên huyết vụ đầy trời. Vỡ vụn xích hồng áo giáp tại vết khí bên trong dì dào gây dựng lại, giáp phiến biên giới sinh ra rằng cưa chạm gai ngược, những cái kia vết thương sâu tới xương cũng không khép lại, ngược lại hóa thành răng khắp nơi ám kim sắc chiến văn, theo cái cổ bò hướng gương mặt, cùng hắn đáy mắt cuồn cuộn hung quang tương ánh thành huy. Thống quái. Hắn đột nhiên đạp nát dưới chân trăm trượng đá xanh, phần thiên mâu bù bù lấy đâm vào đại địa, trong chốc lát tiên lực màu đỏ ngòm như sôi dọn nham tương trào lên mà ra, theo thân mâu rót vào Hình Thiên pháp tướng thể nội. Nguyên bản mơ hồ pháp tương luân khuyết đống nhiên rõ ràng, màu vàng xanh nhạt làn da nổi lên lạnh lẽo kim loại sáng bóng, đoạn nơi cổ tuân ra không phải máu tươi, mà là cháy hừng hực chiến hồn chi hỏa, tay trái cự thuẫn nổi lên hiện ra bất tử hai chữ cổ triện, tay phải cự phủ lưỡi dao ngưng kết ước vạn năm chiến trường lắng động sát khí. Tôn này ngàn trượng pháp tướng rốt cục rút đi hư ảnh, hóa thành thực thể giống như tồn tại, bước nhanh chân lúc, liền tiểu thế giới dãy núi đều đi theo rung động không ngớt. Đỉnh núi, Khống Thủy Tiên chủ chau mày, nói: "Hình Thiên pháp tướng có thể ngưng thực tới trình độ như vậy, chiến đế đây là làm thật." Bạch Dạ nắm chặt xuân thu bút, ngòi bút đã ngưng ra một giọt màu mực linh quang, Đoan Mục huynh luân hồi bản tại nghịch chuyển thời gian, là muốn quay lại chiến đế sơ hở sao? Lời còn chưa dứt, Đoan Mục Kình Thương quanh thân đống nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Phía sau hắn luân hồi bản vận tốc quay lột một tăng, ba đạo xoay ngược chiều vòng ánh sáng đụng vào nhau, bắn ra nhỏ vụn thời không vết dạng. Ngay sau đó, hắn cánh tay trái trùng đồng chiến thể đường vân bỗng nhiên sáng lên, theo cổ tay lan tràn đến đầu vai, mỗi một đạo đường vân đều lưu chuyển lên sao trời quy tích. Nửa phải thân thì hiện ra thánh nhân bản tướng hư ảnh, trắng đoan trường bảo bên trên treo lên nhật nguyện sơn hà, cùng chiến thể đường vân sen lẫn thành mạng. Tan. Đoan Mục Kình Thương quát khẽ một tiếng, trùng đồng chiến thể cùng thánh nhân bản tướng đột nhiên chạm vào nhau, kim quang cùng tinh văn nổ tung lại trong nháy mắt tụ hợp, hóa thành một tôn cao vạn trượng pháp tướng. Đầu lâu là hai trọng khảm bộ trùng đồng, mắt trái chiếu đến mênh mông đã qua, mắt phải chiếu hướng vô tận tương lai, thân thể bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp. Phía sau triển khai 12 đôi từ thánh nhân vĩ lực ngưng tụ quang dược, mỗi một phiến cánh chim bên trên đều in huyền ảo đồng thuật phù văn. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, chân trời trùng đồng dị tượng đống nhiên co bảo, hóa thành một thanh dài hơn một trượng trường đao, thân đao chạy xuôi cựu sắc đồng quang, lưới đao chỗ lóe ra có thể chặt đứt hư ảo dưới mang. Trùng đồng pháp tướng. Phong Thiên đầu ngón tay khẽ chọc hư không, trong giọng nói lần thứ nhất mang theo mấy phần vận sóng, có thể đem đồng thuật, thánh lực, tiên pháp hòa vào một lò, tiểu tử này đối lực lượng trường khống cũng không tệ. Hình Thiên pháp tướng đã vọt tới phụ cận, cự phủ mang theo băng liệt thương khung uy thế đánh rớt, phủ phong đảo qua chỗ. Địa hỏa đều bị ép tới chạy ngược về địa tâm. Trung Đông chiến thần pháp tướng không tránh không né, nắm chặt đồng quang trường đao nên đón tiếp lấy. Keng, tiếng sắt thép va chạm đâm rách trời cao, trường đao cùng cự phủ va chạm sát na, huyết sát sát khí cùng cựu sắc đồng quang đồng thời nổ tung, hình thành một đạo vượt ngang thiên địa năng lượng sóng xung kích. Hình Thiên pháp tướng bị chấn động đến rút lui ba bước, cự phủ lưỡi dao toát ra một đạo lỗ hổng. Trung Đông chiến thần pháp tướng cũng có chút lắc thần, phía sau quang dược chấn động rất xuống vài miếng quang vũ, nhưng này song trọng đồng lại bộc phát sáng dược, xuyên thấu Hình Thiên pháp tướng chiến thể, thẳng dòm hạch tâm chiến hồn chi hỏa. Lại đến. Chiến đế thanh âm theo Hình Thiên pháp tướng thể nội truyền ra, mang theo kim loại ma sát giống như cảm nhận. Pháp tướng tay trái cự thuẫn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, thuẫn mặt bất tử hai chữ sáng lên ánh sáng màu đỏ, lại mạnh mẽ chặn đồng quang trường đao đến tiếp sau thế công, tay phải cự phủ thì vây quanh phía cạnh, mang theo xoắn nát không gian kình phong bổ về phía pháp tướng bên eo. Đoan Mục Kình Thương biến thành trùng đồng chiến thần pháp tướng không chút hoang mang, quang rực một cái đã tránh đi lơi búa, đồng thời cổ tay xoay chuyển, đồng quang trường đao vạch ra một đường cong tròn, thân đao chiếu ra Hình Thiên pháp tướng sơ hở, chỗ kia chính là chiến đế bản tôn cùng pháp tướng liên thông hồn mạch tiết điểm. Trường đao chém xuống lúc, cựu sắc đồng quang bỗng nhiên hóa thành nước vạn nhỏ bé đồng thuật phù văn, như bầy ong giống như tiến vào pháp tướng đường vân bên trong. Ân. Hình thiên pháp tướng động tác đột nhiên trì trệ, đoạn nơi cổ chiến hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn. Chiến đế bản tôn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại ngửa đầu cười to, hảo đao pháp. Lúc này mới ra dáng, hắn đột nhiên đập vỡ vụn trước ngực áo giáp, lộ ra dày đặc chiến văn lồng ngực, phần thiên mâu lần nữa giơ lên lúc, mùi thương ngưng tụ huyết quang lại mơ hồ hóa thành hình thiên đầu lâu hư ảnh, tiếp ta chiêu này, hình thiên phệ thiên. Trung đông chiến thần pháp tướng hai mắt đồng thời sáng lên, mắt trái quay lại chiến đế ra mâu quy tích, mắt phải dự phán mũi thương điểm rơi, trường đao trong tay vụ vụ lấy dọc tại trước người, thân đao hiện ra trùng đồng thuật cuối cùng áo nghĩa, vạn pháp về đồng. Chương 1432, tiên khí không còn áp chế tài hoa, bại. Sống. Chương 1432, tiên khí không còn áp chế tài hoa, bại. Sống. Vâng. Hình thiên vệ thiên huyết sắc bóng mâu cùng vạn pháp về đồng cựu sắc đao quang ngang nhiên chạm vào nhau, tiểu thế giới thiên khung trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nện vết rách, huyền băng đỉnh núi địa hỏa đột nhiên mất khống chế dâng trào, liền phong thiên đầu ngón tay ngưng kết không gian tia sáng đều căng đứt vài gốc. Hắn lông mày cau lại, lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng màu vàng kim nhạt tiên lực, như kinh vĩ sen lẫn mạng nện tu bổ hư không vết rách, những cái kia gần như sụp đổ dãy núi tại tiên lực tầm bổ hạ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa ngưng tụ lại đá lởm chởm hình dáng. Cái loại này va chạm cường độ, dù là đặt ở ngày sau thông thiên chi lộ bên trên, cũng khó có thể thấy. Thời không tiên đế nhìn qua bình nguyên bên trên không ngừng nổ tung năng lượng mây hình ấm, ngựa khí ngưng trọng như chỉ. Tuyền cơ tiên đế thì lưu ý tới Bạch Dạ liên tiếp ghé mắt Từ Tống, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy chưa giải nghi hoặc. Bạch Dạ quả nhiên mở miệng, nhìn về phía một bên Từ Tống, "Từ sư đệ, ngươi không sợ tiên khí áp chế, là bởi vì ngươi vốn là tiên nhân, nhưng ta cùng tiên giao thủ một cái, cùng kinh thương cùng chiến đế giao thủ, vì sao tiên khí không có giống thường ngày như vậy áp chế tài hoa?" Từ Tống cười cười, mở miệng nói, "Bạch sư huynh ngươi tại thánh nhân bí cảnh chờ đợi hồi lâu, sợ là không biết cái này trong khoảng thời gian này thiên nguyên đại lục biến cố." Hắn đưa tay đối với hư không một họa, một đạo linh khí tạo thành dòng sông hư ảnh chậm rãi trải ra, mấy năm trước tuyển cơ tiên đế giáng lâm sau, mang đến vô số tiên giới linh mạch, toàn bộ dung nhập thiên nguyên đại lục địa mạch chỗ sâu. Bạch Dạ con ngươi đột nhiên co lại, linh mạch dung nhập. Đối. Từ Tống đầu ngón tay điểm hướng linh sông hư ảnh nhánh sông, ngươi nhìn những này chi nhánh, nguyên bản thiên nguyên đại lục linh khí hỗn tạp mầm manh, trải qua tiên giới linh mạch tầm bổ sau, cũng đã nhận được tăng lên. Tiếp qua trăm năm, thiên nguyên đại lục tài hoa liền sẽ tăng lên đến cùng tiên khí ngang hàng tồn tại. Tuyển cơ tiên đế khẽ cười nói, khi lấy được Bạch Dạ cùng tuyển cơ tiên đế đáp lại sau, Bạch Dạ lại càng thêm nghi hoặc, nghi ngờ điểm cũng rất đơn giản, vì sao tuyển cơ tiên đế sẽ đem tiên giới linh mạch dung nhập thiên nguyên đại lục, nếu là có một ngày tiên đình muốn trở về tiên giới, vậy những này linh mạch có phải hay không muốn dẫn về? Lúc này bình nguyên bên trên va chạm càng thêm hừng hực, hình thiên pháp tướng cự phủ bổ ra cựu sắc đao quang, trung đồng chiến thần pháp tướng bắt lấy khe hở, một đao chạm tại hình thiên cự thuẫn bất tử cổ triện bên trên. Cổ triện bỗng nhiên ảm đạm, chiến đế bản tôn kêu lên một tiếng đau đớn, phần thiên mâu huyết quang đều hể bại ba phần. Chiến đế trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đột nhiên chụp về phía ngực, một ngụm nóng hổi tinh huyết phun ra ngoài. Huyết châu trên không trung hóa thành đỏ liên, như linh xà giống như tiến vào hình thiên pháp tướng thể nội. Trong chốc lát, đoạn nơi cổ chiến hồn chi hỏa tăng vọt ngàn trượng, thanh đồng làn da chạy ra tinh mịn huyết văn, nguyên bản mơ hồ bộ mặt lại hiện ra góc cạnh rõ ràng hình dáng, kia là trường không có con ngươi mặt, mũi cao thẳng, vành môi như đao khắc giống như sắc bén. Cự thuẫn bên trên bất tử cổ triện một lần nữa sáng lên, huyết sắc vầng sáng theo đường vân chạy xuôi, lại thuẫn mặt ngưng tụ thành như thực chất xiên xích. Xem ra vô cương là thật muốn thắng. Tinh thiêu đốt tiên đế nhìn qua bật hết hỏa lực chiến đế, trong ánh mắt mang theo chiến đế khí tức tại thời khắc này xông lên đỉnh phòng, quanh thân huyết sắc tiên quang như sôi dọn nhằm tường, mỗi một sợi đều mang băng liệt sao trời bị thế. Tiểu tử, tiếp ta một kích. Hắn quát lên điên cuồng âm thanh chấn động đến tiểu thế giới lớp huyền băng dị rào bỏ đi. Hình thiên pháp tướng bước nhanh chân, cự phủ nhấc lên huyết sắc vòng xoáy vòng quanh nước vạn chiến hồn gào thét, hướng phía trùng đồng chiến thần pháp tướng ép đi. Đoan một kình thương sắc mặt ngưng trọng như sắt, trùng đồng chiến thần pháp tướng phía sau 12 đôi quang dực đồng thời giãn ra, mỗi phiến cánh chim đều in hoàn chỉnh tinh đồ. Vỡ nát đồng quang trường đao tại hắn lòng bàn tay gây dựng lại, cựu sắc đồng quang theo thân đao lưu chuyển, đao mang đi tới chỗ, hư không đều nổi lên bọt sóng. Với anh, cự phủ cùng trường đao va chạm nhấc lên hình khuyên khí lãng, tiểu thế giới dãy núi bị gọt đi một nửa. Phong thiên lòng bàn tay tuôn ra vàng nhạt tiên lực trong nháy mắt dệt thành trăm tầng lưới ánh sáng, mới miễn cưỡng giữ được sụp đổ thiên cung. Trung đông chiến thần pháp tướng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, quang dực bên trên tinh đổ vỡ vụn thành từng mảnh, trên thân đao cựu sắc vầng sáng chợt sáng chợt tắt. Chiến đế trong cổ vang lên tiếng sấm nổ giống như khẽ đều, thể nội khí huyết như giang hải cuộn cuộn. Hình thiên pháp tướng cự phủ chậm rãi ép xuống, thân đao vết dạn như mạng nhện lan tràn, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Giang giáp, đồng quang trường đao đống nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời lưu mình. Hình thiên pháp tướng cự phủ mang theo thế như bạt tấn, mạnh mẽ bổ vào trùng đồng chiến thần pháp tướng đầu lâu bên trên. Phúc. Trung đồng chiến thần pháp tướng run lên bần bật, tỏa ra ánh sáng lung linh như thủy triều xuống giống như biến mất. 12 đôi quang dực liên tiếp sụp đổ, đầu lâu bên trên trùng đồng cấp tốc cảm đạm, cuối cùng biến thành hai đoàn tĩnh mịch xương mù sám. Huyền băng đỉnh núi, không thủy tiên chủ thở dài lôi cuốn lấy hơi nước khép mở. Đáng tiếc này đôi vạn pháp đồng cực cảnh, cuối cùng không thể gánh vác hình thiên pháp tướng phong mang. Lực đúa tiên chủ vớt ve cán đúa bên trên chiến văn, trầm giọng nói: Đoan mục tình thương thiên phú mặc dù tuyệt, cuối cùng nốt chút, chiến đế chìm đắm chiến trường và cổ, không phải tùy tiện có thể dung chuyển. Chúng tiên chủ nhao nhao gật đầu, đáy mắt tiếc hận bên trong cất giấu mấy phần bí ẩn thoải mái. Tuyển cơ tiên đế tố thủ đặt nhẹ bên hông ngọc bội, đầu ngón tay bởi vì dùng sức phát ra xanh ngọc thanh bạch. Hắn cùng thời không tiên đế trao đổi trong ánh mắt, chấn kinh chưa rút đi, chẳng lẽ là chúng ta xem lầm người? Thời không tiên đế trong tay áo tinh bản lặng yên chuyển động, thôi diễn đoan một kình thương sinh cơ, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Bạch Dạ nhìn qua không trung hắc vụ, trong cổ nhấp nhô lời nói bị ách tại đầu lưỡi, cái gì đều nói không ra miệng. Từ Tống thì chết nhìn chòng chọc kia phiến phiêu tán điểm sáng màu vàng nóng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trong ánh mắt hiện lên không thể tin. Chỉ có Phong Thiên đứng yên như tuyên cổ đỉnh băng, tay áo tại năng lượng loạn lưu bên trong không nhúc nhích tí nào. Hắn hứng hờ đảo qua vỡ vụn pháp tướng tàn ảnh, ánh mắt rơi vào tiến đụng vào đá núi đoan một kình thương trên thân, đáy mắt vực sâu giống như trong bình tĩnh, cất giấu không người có thể hiểu hiểu rõ. Là ta thắng. Chiến đế lời còn chưa dứt, hai đoàn hắc vụ hoàn toàn nổ tung, kim quang giống như thủy triều tràn qua bình nguyên. Đoan một kình thương thân ảnh tại kim quang bên trong chậm rãi đứng lên, nguyên bản vỡ vụn áo bào hoàn hảo như lúc ban đầu, mặt tái nhợt gò má tái hiện huyết sắc, cặp kia trùng đồng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lưu chuyển lên cựu sắc bừng sáng. Mắt trái đảo ngược như vòng xoáy, đem phiêu tán điểm sáng màu vàng nóng toàn bộ hút vào, mắt phải thì hướng về phía trước bắn ra một vệt ánh sáng quỹ, dọc theo quang quỹ quay lại quy tích, trong cơ thể hắn vỡ nát kinh mạch đang lấy nghịch thời tự phương thức khép lại. Chiến đế con ngươi đột nhiên co lại, hắn rõ ràng cảm giác được, đoan mục tình thương khí tức trên thân ngay tại đảo lưu, theo sắp chết suy yếu, một đường kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí so vừa rồi thi triển trùng đồng chiến thần pháp tướng lúc càng thêm cô đọng. Những cái kia vẩy ra huyết châu vẽ ra trên không trung lịch hành đường vòng cung, một lần nữa dung nhập miệng vết thương của hắn. Vỡ nát xương cốt phát ra ken két trở lại vị trí cũ âm thanh, liền tản mát sợi tóc đều chuẩn bị quy vị. Ngay tại chúng tiên chủ kinh nghi bất định lúc, đoan một kình thương trùng đồng bỗng nhiên bắn ra cựu sắc thần quang. Trùng đồng bản tướng, hai cánh tay hắn giãn ra như côn bằng dương cánh, tối nghĩa khẩu quyết tự trong cổ tràn ra, thánh nhân vĩ lực cùng trùng đồng thần quang tại quanh thân sen lẫn thành xoắn ốc quang mang, mặt đất dạn nước chỗ tuôn ra kim sắc linh mạch chi khí bị toàn bộ cuốn vào trong đó. Chương 1433, trùng đồng xoay chuyển trời đất, bất hủ chiến thể. Chương 1433, trùng đồng xoay chuyển trời đất, bất hủ chiến thể. Đầu lâu khảm bộ trùng đồng mắt trái trầm ngưng như cổ đồng, mắt phải sáng chói như tân tinh. Thánh nhân vĩ lực đúc thành chiến giáp chạy xuôi phủ văn triều tịch, mỗi mảnh giáp lá đều là cấn lấy thời không quy tích. Phía sau 12 đôi quang rực so lúc trước rộng lớn ba thành, đầu cánh đảo qua chỗ, hư không nổi lên tinh mịn gợn sóng. Chiến đế trong cổ lăn qua một tiếng sấm rền, phần thiên mâu huyết quang một lần nữa hưng hực, lịch chuyển thời gian lại như thế nào? Bản đế chiến hồn, không sợ làm lại. Hắn đạp nát dưới chân tầng nham thạch, hình thiên pháp tướng hư ảnh lần nữa hiện hiện, chỉ là lần này, hư ảnh biên giới nhiều hơn mấy phần không ổn định lấp lóe, vừa rồi cái kia tuyệt sát đã tiêu hao hắn bảy thành chiến hồn. Đoan một kình thương trùng đồng bên trong quang quỹ chậm rãi tiêu tán, hắn đưa tay phất qua vào áo, thánh nhân vĩ lực như nước mùa xuân giống như tràn qua quanh thân. Chiến đế, ngươi đỉnh phong đã qua, mà ta vừa mới bắt đầu. Chiến đế dương mâu ngăn cản, lại phát hiện phần thiên mâu huyết quang lại bị thần quang áp chế đến từng khúc lui lại. Hắn lúc này mới giật mình, trải qua thời gian quay lại đoan một kình thương, không chỉ có khôi phục đỉnh phong chiến lực, liền đối trùng đồng trưởng khống đều tinh tiến mấy phần. Huyền băng đỉnh núi tiên chủ nhóm đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Khống thủy tiên chủ đầu ngón tay ngưng ra thủy kính kịch liệt lắc lư, vừa rồi rõ ràng đã khí tuyệt, như thế nào đông nhiên sinh long hoàng hổ? Như vậy nghịch chuyển sinh chết, liền tiên giới điện tịch cũng không từng ghi chép. Lực búa tiên chủ nắm chặt cự phủ, lưỡi búa chiếu ra hắn ngưng trọng khuôn mặt, trùng đồng thần dị thế nhân đều biết, có thể quay lại sinh cơ thần thông, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Tiếng nghị luận bên trong, Phong Thiên rốt cục mở miệng, bình thản ngữ điệu lại như kinh lôi lăn qua bình nguyên, đây là trùng đồng thần kỹ một trong, trùng đồng xoay chuyển trời đất. Phong Thiên nhìn qua đoan một kình thương trên thân lưu chuyển thần quang, đáy mắt nổi lên nhỏ vụn tinh mang, này thuật có thể ở thần hồn chưa diệt lúc, đem tự thân thời gian tuyến quay lại đến không bị thương thời điểm. Nhìn như chỉ là phục hồi như cũ, kỳ thực cần lấy trùng đồng làm mối, cưỡng ép xe rách quanh thân thời không, có chút sai lầm liền sẽ thần hồn đều tán. Hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc hư không, năm đó ta cùng đời thứ nhất trùng đồng người thừa kế giao thủ, liền đưa tại này thuật bên trên. Thời không tiên đế trong mắt lóe lên tinh quang, lại có việc này. Khi đó ta đã xem hắn bước đến tuyệt cảnh. Phong Thiên đầu ngón tay hiện ra một đạo nhạt nhẽo vết sẹo, đang lúc ta tế ra bản mệnh pháp bảo lúc, hắn song đồng đột nhiên sáng, trong chốc lát quay lại đến nửa canh giờ trước. Lão phu tụ lực một kích thất bại, bị hắn bắt lấy sơ hở chấn vỡ hộ thân tiên giáp. Cái kia đạo vết sẹo tại tiên quang bên trong có chút tỏa sáng, cuối cùng mặc dù thắng, nhưng cũng nuôi 10 năm tương thế. Lời nói này nhường chúng tiên chủ hít vào khí lạnh. Có thể khiến cho Phong Thiên bị thương thần thông, đoan một kình thương có thể tại tuổi đời 20 thi triển, nó nặng đồng thiên phú quả thực nghe rợn cả người. Chiến đế rất mâu công kích thân ảnh rõ ràng vướng víu được phần, sinh hồng chiến giáp bên trên huyết văn như sắp tắt lửa than giống như rõ ràng diệt. Hắn rõ ràng cảm giác được thể nội trào lên khí huyết đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt, vừa rồi cái kia hình thiên vệ thiên đã tiêu hao 8 thành chiến hồn. Giờ phút này mỗi một lần vung mâu đều dường như kéo lấy ngàn cân huyền thiết, phần thiên mâu huyết quang ảm đạm như trong gió nến tàn, tại hư không lôi ra pha tạp vết đỏ. Đông, đông, đông. Chiến đế tiếng bước chân tại bình nguyên bên trên càng thêm ứ động, mỗi một bước rơi xuống đều chỉ tóe lên nhỏ vụ bụi bặm. Sau lưng hình thiên pháp tướng hư ảnh lão đảo muốn ngã, đoạn nơi cổ chiến hồn chi hỏa co lại thành to như hạt đậu ngọn lửa, cự phủ chém vào quỹ tích đã xuất hiện rõ ràng sai lầm, lưỡi búa mang theo sát khí so lúc trước mỏng manh ba thành. Chiến đế đây là kiệt lực. Khống thủy tiên chủ nhìn chằm chằm hắn tay run rẩy cánh tay, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đế kiệt lực thể hiện ra như thế xu hướng suy tàn. Trái lại đoan một bình hương, trung đồng chiến thần pháp tướng từ đầu đến cuối tắm rửa tại cựu sắc thần quang bên trong, mỗi một tấc chiến giáp đều lưu chuyển lên sung mãn thánh nhân vĩ lực. Hắn cầm thần quang trường đao cánh tay vững như côn luân của đá, trung đồng chuyển động ở giữa luôn có thể tinh chuẩn dự phán chiến đế thế công, thậm chí có dư lực điều chỉnh hô hấp tiết tấu, nhường thể nội hai loại sức mạnh từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong chỉnh sóng trạng thái. Quả nhiên là hết đợt này đến đợt khác. Từ Tống nhìn qua hai thân ảnh so sánh rõ ràng, chiến đế lực lượng như vỡ đê giang hà, Đoan Mục huynh lại dường như chứa đầy nước đầm sâu, giờ phút này cao thấp đã phân. Chiến đế hiển nhiên cũng phát giác được tự thân xu hướng suy tàn, trong cổ bộc phát ra thú bị nhốt giống như gầm thét, ý đồ lấy chiến ý bức ra cuối cùng một tia tiềm năng. Phần Thiên Mâu đột nhiên đâm về trùng đồng chiến thần pháp tướng lực, mũi thương bộc phát ra cuối cùng một vệt chướng mắt huyết quang, lại so đỉnh phong lúc cảm đạm gần nữa. Có thể một kích này tại Đoan Mục tình thương trong mắt, chậm như là đứng im bức tranh. Trung đồng chiến thần pháp tướng mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình như quỷ mị giống như bên cạnh xoáy tránh đi, đồng thời trường đao quét ngang, cựu sắc đao quang lao chiến đế chiến giáp lướt qua, mang theo một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe tại huyền băng mặt đất, đốt ra tinh mịn vết lõm. Phúc. Chiến đế bị đao phong chấn động đến lảo đảo lui lại mấy bước, cổ họng phun lên nồng đậm ngai ngái, kềm nén không được nữa phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Xích hồng chiến giáp bên trên long văn hoàn toàn ảm đạm thành cho tàn, những cái kia xoay quanh vậy và móng cũng không còn cách nào thức tỉnh. Hắn chống phần Thiên Mâu miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhìn qua Đoan Mục Kình Thương vẫn như cũ thẳng tắp như tùng thân ảnh, khóe mắt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Đoan Mục Kình Thương không có thừa thắng xông lên, trung đồng chiến thần pháp tướng lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, thần quang trường đao xuôi ở bên người, mũi đao ngưng cựu sắc quang giọt chậm chạp chưa rơi. Chiến đế chống phần Thiên Mâu cổ tay kịch liệt rung động, xích hồng chiến giáp dưới cơ bắp kéo căng như dây cùng, lại ngay cả nhấc cánh tay khí lực đều nhanh rút khô. Trong cổ họng hắn lăn ra thú bị nhốt giống như gầm nhẹ, mỗi miệng hô hấp đều lôi cuốn lấy xương vỡ giống như mùi máu tanh, sau lưng hình thiên pháp tướng hư ảnh hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời máu tinh rót vào dạn nước đại địa. Trung quy là kết thúc. Không thủy tiên chủ đầu ngón tay thủy kính nổi lên gợn sóng, chiến đế dầu hết đèn tắt bộ dáng, cho dù ai nhìn đều là hết cách xoay chuyển. Tại mọi người xem ra, trận chiến này cho là Đoan Mục Kình Thương thắng. Đương nhiên, cũng có mấy người chẳng phải cho rằng, ở trong đó tự nhiên bao quát từng trải qua chiến đế thực lực chân chính mấy người, Tuyển Cơ Tiên Đế, Thời Không Tiên Đế, cùng Phong Thiên. Lời còn chưa dứt, chiến đế lồng ngực đống nhiên tuôn ra như kinh lôi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Dưới làn da đi khắp huyết sắc đường vân đống nhiên sáng lên, như vô số đầu xích luyện xà vọt hướng tâm bẩn, cuối cùng ngưng tụ thành mai bổ câu trứng lớn nhỏ huyết tinh, tại hắn tâm khẩu thỉnh thịch nhảy lên. Chiến đế con ngươi đống nhiên nhuộm thành xích kim, khô kiệt trong kinh mạch đầm vang nổ tung hải khiếu giống như lực lượng. Cỗ lực lượng này so đỉnh phong lúc cuồng bạo gấp 10, nóng rực đến cơ hồ muốn nóng chảy hắn xương cốt, xích hồng chiến giáp bị chống vết dạn dày đặc, khe hở bên trong tuôn ra huyết quang trực trùng bất tiêu, đem nửa cái tiểu thế giới nhuộm thành tinh hồng. Giống xuyên kim liệt thạch thép dài đánh rơi xuống huyền băng đỉnh núi tuyết động, chiến đế buông xuống phần Thiên Mâu đột nhiên giơ lên, mũi thương ngưng kết huyết quang lại ngưng tụ thành thực chất, tại hư không vạch ra cháy đen quy tích. Quanh người hắn khí tức như cưới tên lửa giống như tiêu thăng, qua trong giây lát xông phá lúc trước đỉnh phòng, thẳng bước tiên đế cảnh giới hàng rào, liền phong thiên bày ra không gian cấm chế đều nổi lên gợn sóng. Bất hủ chiến thể, là chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Chương 1434, đánh ra chân hỏa, ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Chương 1434, đánh ra chân hỏa, ngươi tới ta đi. Khó phân thắng bại. Tuyển Cơ Tiên Đế nhìn qua cái kia đạo đẫm máu thân ảnh, phất trần bên trên mỡ dê ngọc châu nhẹ nhàng va chạm, len ken giòn vang vượt trên phong tuyết âm thanh, chư vị có chỗ không biết, chiến đế tiên thể cũng không phải là bình thường chiến thể, chính là vạn cổ ít thấy bất hủ chiến thể. Chúng tiên chủ nhao nhao ghé mắt, Không Thủy Tiên Chủ điều khiển thủy kính trong nháy mắt tập trung tại chiến đế trên thân, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Cái này bất hủ chiến thể đáng sợ nhất chỗ, Tuyển Cơ Tiên Đế đầu ngón tay xẹt qua không gian, ngự khí thêm 3 phần ngưng trọng, chỉ cần chưa thể một kích đoạn tuyệt thần hồn, mỗi một lần tới gần với cảnh, đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra mạnh hơn chiến lực. Hắn dừng một chút, đúng như bị ép đến cực hạn tuyết tùng, phản lực sẽ theo áp bách tăng lên, cho đến hoàn toàn tan vỡ đối thủ. Chiến đế ánh mắt bị càng chiến ý sôi sục bao phủ. Hắn dậm đại địa, phần Thiên Mâu cuốn lên huyết sắc vòng xoáy bên trong, lại hiện ra ước vạn chiến hồn hư ảnh, mùi thương huyết quang so lúc trước đựng đầu chỉ gấp 3. Trung đồng chiến thần pháp tướng bên trong, Đoan Mục Kình Thương trùng đồng vận tốc quay đổi đột tăng. Mắt trái quay lại chiến đế nhiều lần bộ phát quy tích, mắt phải thôi diễn bất hủ chiến thể năng lượng ngưỡng giới hạn, hữu sắc thần quang tại trường đao bên trên ngưng tụ thành xoắn ốc đường vân, hiển nhiên đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Chiến đế trong cổ lần qua trầm muộn gào thét, quanh thân quần quần huyết sắc quang vụ đống nhiên nội liễm, cùng hình thiên pháp tướng hư ảnh hoàn thành không có khe hở dung hợp. Trong chốc lát, hắn cao 3 trượng thân thể bao trùm lên chiến giáp đồng tàu, loạn nơi cổ chiến hồn chi hỏa hóa thành tinh hồng áo choàng, phần Thiên Mâu mũi thương hiện hiện vệ thiên cổ triện, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thôn phệ tất cả hàn mang. Bất hủ chiến thể lực lượng ở trong kinh mạch trào lên như nước thủy triều, mỗi âm thanh nhịp tim đều chấn động đến hư không nổi lên gợn sóng, huyền băng đỉnh núi tuyết động rơi lạ chã. Đoan Mục Kình Thương, tiếp ta hình thiên giận. Chiến đế gầm thét xé rách tầng mây. Phần Thiên Mâu lôi ra huyết sắc quý tích tại hư không đốt ra cháy đen vết rách, trong cái khe ngàn vạn chiến hồn gào thét dò ra lợi trảo, phản phất muốn đem thiên địa kéo vào luyện ngục. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng đột nhiên sáng, trùng đồng chiến thần pháp tướng thần quang cùng hắn thân thể hoàn toàn giao hòa. Đầu lâu bên trên trùng đồng bành trướng đến bánh xe lớn nhỏ, cựu sắc vầng sáng lưu chuyển ở giữa chiếu ra thiên địa phát tắc. Cựu sắc thần quang cùng thánh nhân vĩ lực đúc thành chiến thể bao trùm toàn thân, quang dực cùng cánh thịt chồng hợp thành 12 đạo lưu quang. Thần quang trường đao vụ vụ lấy rung động, thân đao phủ văn như vật sống giống như đi khắp. Chiến. Đoan Mục Kình Thương tiếng quát cùng pháp tướng cộng hưởng, thần quang trường đao vạch ra hồ quang như tảng sáng chi hà, cùng phần Thiên Mâu huyết sắc quang vụ ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đối xông hình thành hình khuyên khí lãng, đem trong trăm dặm dãy núi gọt đi một nửa. Phong Thiên đầu ngón tay tiên lực tăng gọn, dệt thành ngàn tầng lưới ánh sáng mới giữ được sụp đổ thiên cung, lòng bàn tay đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chiến đế mượn bất hủ chiến thể dẻo dai, đem phần thiên mâu từng tấc đẩy về phía trước đường, mũi thương cổ triện bộ phát ra ánh sáng màu đỏ lại thôn vệ thân đao cựu sắc vầng sáng. Đoan một kình thương trùng đồng nhanh quay ngược trở lại, thi triển ra trùng đồng nguyên trận. Nghìn vạn đạo cựu sắc thần quang trên không trung sen lẫn thành mê cung, trong trận hiện ra vô số hình thiên pháp tướng hư ảnh, cầm trong tay cự phụ theo bốn phương tám hướng công tới, liền chiến đế chiến hồn đều xuất hiện sát na hoàng hốt. Điều trùng tiểu kỹ, chiến đế hư lạnh thôi động bất hủ chiến thể, huyết sắc quang vụ ngưng tụ thành hơi mở bình trướng, đem huyễn tượng đâm đến nát bấy. Đồng thời bấm tay gậy nhẹ phần thiên mâu, ngàn vạn chiến hồn tạo thành ngân sắc hồng lưu, giơ thanh đồng chiến qua hướng Đoan Mục Kình Thương công kích, bước qua mặt đất giấy lên u lam quỷ hỏa. Đoan Mục Kình Thương mắt phải lóe lên dự phán chi quang, thần quang trường đao vạch ra cựu sắc quang nhận như tinh chuẩn giao giải phẫu, dọc theo chiến hồn quân đội sơ hở cắt chém. Quang nhận lướt qua, chiến hồn hóa thành kim sắc tinh hỏa, liền phiêu tán quỹ tích đều bị sớm dự phán. Chiến đế xoay người vung vậy phần thiên mâu, thi triển ra hình thiên phá giới. Màu vàng xanh nhạt khe hở theo mặt đất lan tràn ra, những nơi đi qua cỏ cây núi đá đều bị thôn phệ, khe hở biên giới không gian vặn bẹo thành vòng tròn hình dạng. Đoan Mục Kình Thương mắt trái đảo ngược như vòng xoáy, thi triển ra hồi ngược dòng chi đồng. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, đồng thời đem thần quang trường đao cắm vào đại địa. Cựu sát thần quang theo thổ nhưỡng lan tràn, tại khe hở phía trước xây lên bức tường ánh sáng, bức tường ánh sáng mặt ngoài lưu động phù văn chính phản hướng phân tích lấy không gian pháp tắc. Hai người ngươi tới ta đi ở giữa, tiên pháp thần thông như yên hoa nở rộ. Chiến đế bất hủ chiến thân thể nhường vai cánh tay vết thương trong huyết quang nhanh chóng khép lại, hình thiên chiến ấn đánh ra mặt đất lúc, thanh đồng cự trường theo lòng đất dâng lên. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng thuấn di nhường hắn tại chiến đế công kích khoảng cách xuyên thẳng qua, thần quang tịnh hóa phất qua chiến hồn lúc, có thể dập tắt ngàn năm bất diệt chiến hồn chi hỏa. Tiểu thế giới bầu trời tại hai loại sức mạnh xé rách hạ lúc sáng lúc tối, huyền băng đỉnh núi chúng tiên chủ nín hơi ngưng thần, liền chớp mắt đều sợ bỏ lỡ mấu chốt trong nháy mắt. Chiến đế cùng Đoan Mục Kình Thương đã hoàn toàn đánh ra chân hỏa, đáy mắt chỉ còn đối thắng bại cố chấp. Chiến đế đem bất hủ chiến thể thúc đến cực hạn, chiến giáp đồng trao nhuộm dần huyết sắc, phần thiên mâu mỗi một lần bùng quét đều lôi cuốn hình thiên diệt thế hung thần, mũi thương bạch giá huyết sắc quý tích trên không trung dệt thành lưới lớn, trong lưới mỗi sợi tơ máu đều ngưng bất hủ chiến hồn, chạm vào tức đốt thành nghiệp hỏa. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng nội trương như hai vòng thần này, cựu sắc thần quang như thiên hà ngược nghiêng. Cùng trung đồng chiến thể pháp tướng dung hợp sau, thân pháp của hắn càng thêm quỷ quyệt, thi triển ra trùng đồng thiên ảnh sát na, mấy trăm đạo thân ảnh nắm thần quang trường đao theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, đao quang cùng bóng mâu tại hư không va chạm ra dày đặc nổ đùng, hỏa tinh rơi xuống nước bình nguyên, càng đem huyền băng đều đốt ra vết cháy. Chiến hồn quý vị, chiến đế hét to đánh rách tả tơi tầng mây, vô số chiến hồn như du ngư chui vào phần thiên mâu, thi triển ra áp đáy hòm vạn diện phần thiên. Phần thiên mâu đông nhiên hóa thành vạn trượng huyết long, răng nanh ở giữa phun ra nuốt vào lấy chiến hồn liệt diễm, ven đường phân thân bị long tức đụng một cái liền hóa thành kim phấn, lao thẳng tới Đoan Mục Kình Thương chân thân. Đoan Mục Kình Thương trong mắt thần quang đột nhiên thịnh, song đồng bắn ra cựu sắc cổ sáng trên không trung sen lẫn thành đồng quang kết giới. Huyết sắc cự long ngang nhiên đụng vào kết giới, phát ra dung chuyển tiểu thế giới căn cơ tiếng vang, kết giới kịch liệt rung động như trong gió nến tàn, nhưng thủy trung chưa vỡ nát. Trung đồng phán quyết. Đoan Mục Kình Thương quát khẽ ở giữa, kết giới bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, cựu sắc thần quang như giỏi trong xương ăn mòn lòng thân, huyết long phát ra tê tâm liệt phế gào thét, lân giáp từng khúc bong ra từng mảng. Chiến đế thấy thế đạp mạnh đại địa, bất hủ chiến thể nổi gân xanh như cầu long, hình thiên động địa. Trong chốc lát bình nguyên băng liệt, vô số thanh đồng cột đá phá đất mà lên, cán bất tử cổ truyện lưu chuyển kim quang, như mưa tên giống như bắn về phía kết giới, càng đem kết giới xô ra mạng nhện vết rách. Hai người ngươi tới ta đi, tiên thuật như mưa to chút xuống. Chiến đế chiến máu sôi trào nhường vết thương trong nháy mắt khép lại, Đoan Mục Kình Thương đồng thuật thời không neo điểm có thể đồng kết công kích quy tích. Phần thiên mâu quét ra liệt thiên hố vừa xé mở không gian, thần quang trường đao liền bạch ra hồi thiên trạm bổ sung vết rách. Tiểu thế giới không gian tại lặp đi lặp lại xé rách bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, phong thiên đầu ngón tay chạy xuôi tiên lực không thể không ngưng tụ thành trăm tầng màng ánh sáng, mới miễn cưỡng giữ được sụp đổ thiên cung. Huyền băng đỉnh núi chúng tiên chủ thấy tâm mạch nảy rộn, tầng thứ này quyết đấu đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ, chiến đế bất hủ chiến thể càng đánh càng mạnh, Đoan Mục Kình Thương trùng đồng thần kỹ chiêu chiêu nghịch chuyển cả khôn, thắng bại lại không thể phỏng đoán. Đủ. Chương 1435, nhận rõ địa vị của mình, trùng đồng chuyển thừa chương 1435, nhận rõ địa vị của mình, trùng đồng chuyển thừa phong thiên thanh âm đột nhiên băng lên, không cao không thấp lại mang theo ép hết tất cả uy nghiêm. Hắn đưa tay vung khẽ, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự tiên lực như sóng biếc tràn qua chiến trường, đem chiến đế cùng Đoan Mục Kình Thương lặng yên ngăn cách. Chiến đế nắm chặt phần thiên mâu đốt ngón tay trắng bệnh, Đoan Mục Kình Thương trùng đồng thần quang còn tại kịch liệt chập trùng. Giờ phút này hai người đều là khí tức hỗn loạn, chiến đế khỏe môi tràn đầy bọt máu, Đoan Mục Kình Thương trùng đồng cũng nổi lên tơ máu, chỉ có đáy mắt chiến ý vẫn như cũ hừng hực như tinh hỏa. Ta không phục. Chiến đế đột nhiên ngẩng đầu, xích hồng chiến giáp dưới cơ bắp sôi sục như kéo căng chiến cung, bất hủ chiến thể huyết văn bởi vì cuồng nộ thỉnh thịch nảy lên, bản đế bất hủ chiến thể vừa đến đỉnh phong, hôm nay tất nhiên phân thắng bại. Hắn nắm mâu tay bỗng nhiên phát lực, mũi thương huyết quang tăng vọt ba thước, lại đỉnh lấy phong thiên uy áp hướng Đoan Mục Kình Thương bước ra nửa bước. Cái này nửa bước đạp nát trượng hứa nham tầng, nóng hổi huyết khí theo khe hở dâng trào, hiển nhiên đã bị chiến hồn thôn vệ lý trí. Phong Thiên đáy mắt tinh mang đột nhiên lạnh, làm cản. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay tiên lực ngưng kết thành cổ phát thanh đồng kích. Kích thân khắc đầy lưu chuyển sao trời quy tích, nguyệt nha lưới kích hiện ra thanh huy, nhìn như bình thường lại làm cho tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm, liền gió đều dường như ngưng kết giữa không trung. Phong Thiên đưa tay ném kích, kích thân vạch ra huyền ảo đường vòng cung, im hơi lặng tiếng lướt qua hư không. Chiến đế gầm lên dương mâu đón đỡ, có thể thanh đồng kích dường như xuyên việt thời không bình chướng. Phốc phốc một tiếng xuyên thấu vai của hắn, đem toàn bộ người gắt gao đính tại mặt đất. Ách à, chiến đế gào lên đau đớn đánh rách tả tơi bình nguyên, bất hủ chiến thể huyết tinh tại thanh đồng mũi kích hạ từng khúc toái nát, xích hồng chiến giáp trong nháy mắt bị nóng hổi máu tươi thẩm thấu. Hắn càng dãy rủa, kích thân quấn quanh tinh huy liền càng hừng hực, vô số dây xích ánh sáng theo vết thương chui vào vân ra, như thượng cổ tỏa long liên giống như gắt gao chói lại bất hủ chiến thể cuồng bạo lực lượng. Những cái kia từng tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra hủy thiên diệt địa chi lực huyết sắc đường vân, giờ phút này như bị cực hàn đông kết dung nham, tại tinh huy bên trong cởi tận tất cả quang trạch. Chiến đế có thể rõ ràng cảm giác được, bất hủ chiến thể bản nguyên chi lực đang theo dây xích ánh sáng trôi qua, mặc cho hắn như thế nào thôi động chiến hồn, thanh đồng kích đều không núc ních tí nào, loại này trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, nhường hắn trong lồng ngực lửa giận đốt đến bừng hơn, lại chỉ có thể vô ích cực khổ kéo căng cơ bắp. Phong Thiên chậm rãi đi đến chiến đế trước mặt, màu đen trường bào đảo qua vỡ vụn tầng nham thạch, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại lộ ra quan sát vạn cổ uy nghiêm. Chiến đế, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi? Chiến đế bỗng nhiên ngẩng đầu, xích hồng con ngươi gắt gao khóa lại Phong Thiên, khoe miệng chảy xuống bọt máu gào thét, lại chưa dám nói lời nói. Phong Thiên dừng một chút, ánh mắt đảo qua chiến đế dớm máu chiến giáp, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi thật sự cho rằng bằng bất hủ chiến thể liền có thể hoành hành không sợ? Chiến đế, nên nhận rõ ràng thân phận của mình rồi, ngươi bất quá là tiên đình địa bàn quản lý một giới thiên chủ, chịu tiên quy quản thúc, chờ đợi điều khiển. Chiến đế nằm ở dạng nước đại địa bên trên, thanh đồng kích xuyên thấu vai miệng vết thương còn tại dớm máu. Tinh huy dây xích ánh sáng như tôi vào nước lạnh thép tinh giống như nắm chặt gân cốt, đem bất hủ chiến thể cuồng bạo năng lượng tỏa đến kín không kẽ hở. Hắn hàm răng cắn đến khanh khách rung động, xích hồng chiến đồng bên trong còn sót lại kiệt ngạo bị kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục lặp đi lặp lại say nghiền, lại cuối cùng không dám lại nôn nửa chữ. Phong Thiên thấy thế, âm thanh càng thêm trầm ngưng, nếu ngươi thực sự chiến ý khó bình, một lòng muốn tìm cường giả so chiêu, đế quan bên trong có chính là đối thủ. Phong Thiên đưa tay chỉ phía xa mây mù quần quần dãy núi, nơi đó ẩn hiện lớn quan tài hình dáng, quan tài thân chạy xuôi thanh đồng vết dị bên trong lắng động lấy vạn cổ tang thương. Trong quan tài đang ngủ say mấy chục vị cổ đại quái thai, đều là trời sinh trí tôn. Có sinh mà cố tinh không thánh thể, hô hấp ở giữa có thể nuốt nạp sao trời. Có vừa xuống đất liền trưởng luân hồi phát tắc, trong nháy mắt có thể định tận khôn. Tùy tiện lôi ra một vị, thực lực đều không thua với ngươi, rất người có thể đưa ngươi nghiền ép. Bọn hắn từng là quát tháo cựu thiên chủ, sở cầu, cũng không phải là đương thời vô địch, bởi vậy ngủ say. Ngươi nếu có gan, lão phu liền mở ra phong ấn, để ngươi kiến thức như thế nào chân chính bất hủ. Chiến đế trong cổ lần qua một tiếng vang trầm, tất cả dãy rủa suy nghĩ tại Phong Thiên trước mặt sụp đổ. Phong Thiên nhìn xem hắn rủ xuống đầu lâu, trong giọng nói thêm mấy phần lạnh lẽo, thu hồi ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo. Tại chính thức cường giả trước mặt, ngươi chiến thể bất quá là khối ngon sắt. Thật tốt tỉnh lại, hiểu rõ cái gì là kính sợ, cái gì là phân tức. Chiến đế nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, vai rung động không biết là đau vẫn là ghẹn. Thanh đồng kích thượng lưu chuyển tinh huy theo huyết mạch lan tràn, tại hắn vùng đan điền ngừng tụ thành nửa viên tinh ấn, đã khóa lại thần lực, cũng giống tại thiêu đốt kia phần không cam lòng chiến hồn. Huyền băng đỉnh núi chúng tiên chủ nín hơi ngưng thần, Phong Thiên danh hảo, bọn hắn tự nhiên là đều nghe nói qua. Bất quá bọn hắn cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị này ra tay. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn một chiều, chiến đế liền lại không sức chống cự, vị này chưa đột phá tiên đế cảnh giới thiên thần, thực lực đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Phong Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Đoan Mục Kình Thương lúc, ánh mắt lạnh lẽo đã hóa thành xuân suối tuyết tan. Hắn chậm rãi gật đầu, tiếng như cổ trung đụng ngọc, Đoan Mục Kình Thương, ngươi rất tốt. Đoan Mục Kình Thương trong mắt không lời, trùng đồng bên trong cựu sắc vầng sáng hơi liễm, tiền bối quá khen. Không phải là quá khen. Phong Thiên đưa tay hư dừng, đầu ngón tay tinh huy lưu chuyển. Tuổi đời 20 liền có thể khống chế trùng đồng chiến thần pháp tướng, cùng bất hủ chiến thể quần nhau mà không rơi vào thế hạ phong, đã là kinh tài tuyệt diễm. Càng hiếm thấy hơn người, người đối chiến pháp phá giải, thời cơ nắm, đều viễn siêu trùng đồng bản năng thúc đẩy, phần này đối lực lượng tuyệt đối trường khống, mới thật sự là cường giả chi tư. Huyền băng đỉnh núi lập tức vang lên trầm thấp phụ họa. Chúng tiên chủ nhìn qua giữa sân cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, rốt cuộc minh bạch Phong Thiên vì sao ưu ái có thừa, Đoan Mục Kình Thương mỗi một lần vung đao, đều tinh chuẩn tránh đi chiến đế thế công phong mang. Rõ ràng là đem trùng đồng dự phán năng lực cùng tự thân chiến kỹ đúc nóng là một, mà không phải đơn thuần cậy vào thần dị. Phong Thiên nhìn chăm chú Đoan Mục Kình Thương, tay phải lật đổ ở giữa, một cái cựu sắc ngọc giản đã yên lặng nằm yên trong tay tâm. Ngọc giản mặt ngoài ẩn hiện trùng đồng khép mở hư ảnh, chảy xuôi thần quang bên trong bọc lấy mấy trăm vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, chạm vào như nắm tinh hà. Đây là trùng đồng bản nguyên truyền thừa. Phong Thiên đem ngọc giản đưa ra, lòng bàn tay vướt ve biên giới cổ văn, năm đó ta chém đời thứ nhất trùng đồng người thừa kế, đem nó cái kia mắt đơn trùng đồng luyện hóa thành vật này. Ta vốn định đem nó tặng cho trùng đồng người, lại không nghĩ rằng trăm vạn năm trôi qua, tiên giới lại không trùng đồng như thế. Ngọc giản theo Phong Thiên trong tay bay ra, không nghĩ tới, trùng đồng có thể ở dưới giới như thế, đây là duyên. Đoan Mục Kình Thương con ngươi đột nhiên co lại như hàn tinh. Đầu ngón tay chạm đến ngọc giản sát na, vô số huyền ảo phù văn như trào lên tinh hà đụng vào thức hải, những cái kia so huyết mạch ký ức càng thuần túy truyền thừa ân ký, tại linh đài chỗ sâu nổ tung vạn điểm bụi ánh sáng. Không đợi hắn ngưng thần chống cự, ngọc giản đột nhiên hóa thành hai đạo cựu sắc lưu quang, như là có linh trí du lòng, tinh chuẩn chui vào mi tâm thần hồn. Ông một tiếng nói vận huyết dài tại xoang đầu bên trong chấn động, Đoan Mục Kình Thương chỉ cảm thấy vô số trùng đồng hư ảnh tại thức hải bên trong đồng thời chuyển động, mênh mông như biển sao ấm áp theo xương sống kéo lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Chương 1436, trùng đồng pháp là thủ giới phương pháp, Phong Thiên khiêu chiến. Chương 1436, trùng đồng pháp là thủ giới phương pháp, Phong Thiên khiêu chiến. Hắn hai mắt trùng đồng đột nhiên nổ bắn ra thần quang, hữu sát hoa thải xuyên thấu tầng mây đâm thẳng thương cung, cùng mi tâm dung nhập chuyển thừa bản nguyên sinh ra cộng hưởng. Trùng đồng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất tại tiến hành một trận vượt qua trăm vạn năm cách không đối thoại, mỗi một lần xoay tròn đều mang đối trùng đồng bản nguyên gõ hỏi, kích thích gợn sóng năng lượng nhường quanh mình không gian nổi lên tinh mịn gợn sóng. Huyền băng đỉnh núi chúng tiên chủ nín hơi ngưng thần, rõ ràng cảm giác được đoan mục kình thương trên người trùng đồng khí tức đang xảy ra thủy biến, lúc trước ngoại phóng duệ mang dần dần thu liễm, hóa thành trầm ngưng như vực sâu nội liễm như thế, hữu sắc thần quang mặc dù không còn hứng cực, lại lộ ra làm người sợ hãi thâm thúy, dường như có thể thôn phệ tất cả theo dõi ánh mắt. Đoan mục kình thương tầm mắt nhẹ hạ, thần thức chìm vào truyền thừa tạo dựng huyền diệu hoàn cảnh. Trong truyền thừa cũng không nửa phần chiêu thức ghi chép, chỉ có đối trùng đồng bản chất thuần túy nhất giải độc, hắn nhìn tới trùng đồng đạn sinh tại hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất quang, nghe tới vô số trùng đồng tiền bối cùng thiên địa pháp tắc đối thoại nỉ non, sờ tới trùng đồng cùng sao trời vận chuyển thần bí cộng hưởng. Trong chốc lát rộng mở trong sáng, trùng đồng không chỉ có là nhìn rõ hư ảo thần mục, càng là khai thông hoàn vũ môi giới, là chiếu rọi bản nguyên gương sáng. Truyền thừa như ôn nhuận ngọc tương, đang dẫn đạo hắn cùng trùng đồng lực lượng hoàn thành huyết mạch cấp dung hợp. Trước kia điều khiển trùng đồng lúc tổng tồn tại tầng kia cách ngăn hoàn toàn tăng dã, trùng đồng chuyển động ở giữa vương hữu cảm giác không còn sót lại chút gì, hữu sắc thần quang lưu chuyển như hô hấp giống như tự nhiên, dường như từ vừa mới bắt đầu liền sinh trưởng ở trong hốc mắt. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, đoan một tình thương chậm rãi mở mắt. Trùng đồng vẫn như cũ lưu chuyển cựu sắc thần quang, lại rút đi lúc trước sắc bén phong mang, thêm mấy phần thấm nhuần tình đời thông thấu, tựa như giấu đi mũi nhọn tại vỏ thần binh, nội liễm uy áp càng khiến người ta sinh lòng kính sợ. Hắn đối với phong thiên thật sâu không lời, thanh tuyến bởi vì kích động có chút phát run, đa tạ tiền bối ban thưởng truyền thừa, van bối tại trùng đồng trên đại đạo rộng mở trong sáng. Cầm ta đồ vật, ngày sau tự nhiên có muốn ngươi xuất lựa chỗ. Phong thiên nhìn qua đoan một tình thương, đáy mắt vẻ tán thành dần dần dày. Hắn đưa tay phất qua đầu ngón tay lưu chuyển tinh huy, chậm rãi mở miệng, ba hơi ở giữa liền đem mấy trăm vạn năm truyền thừa ấn ký hoàn toàn hòa hợp. Như vậy mộ tính, liền năm đó vị kia trùng đồng thủy tổ đều muốn hơi kém nửa phần. Đoan một tình thương nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình hấp thu truyền thừa tốc độ có thể đạt được như thế khen ngợi. Vội vàng khiêm tốn nói, văn bối bất quá là may mắn, toàn lại tiền bối truyền thừa huyền diệu phi phàm, không cần quá khiêm tốn. Phong thiên khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía phương xa bước lên biển mây, nơi đó mơ hồ có thể thấy được giới nhà nhà đốt đèn. Ngươi có biết trùng đồng vì sao được xưng chư thiên thứ nhất đồng thuật? Đoan một tình thương trầm ngâm một lát, bởi vì có thể nhìn rõ hư ảo, dự phán quy tích, thẳng đến đại đạo bản nguyên. Không hẳn vậy. Phong thiên lắc đầu, đầu ngón tay tại hư không cơ nhẹ, trong nháy mắt phát họa ra một bức sáng chói tinh thần độ phổ. Thời đại thượng cổ, trùng đồng người là thủ giới người. Hắn lấy trùng đồng chiếu dọi chư thiên, giữ vững vô số sắp phá nát tiểu thế giới, che lại ước vạn sinh linh miễn bị đổ thán. Hắn quay đầu nhìn về phía đoan một tình thương, ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng. Lão phu đem truyền thừa cho ngươi, không chỉ có là giúp ngươi tinh tiến tu vi, càng trông ngươi ngày sau có thể sử dụng này song trùng đồng, nhìn nhiều nhìn thế gian khó khăn. Thanh đồng kích bên trên tinh huy bỗng nhiên hóa thành lưu quang, tại đoan mục tình thương trước mắt ngưng tụ thành từng màn rung động huyễn tượng, có chiến hỏa liên miên phạm giới đất khô cằn, có bị hung thú tàn sát thôn xóm tàn biên, có tại diệt thế giới thiên kiếp đều rèn tu sĩ tàn hồn. Những hình ảnh này đều là tương lai khả năng giáng lâm kiếp nạn. Phong thiên thanh âm mang theo xuyên thấu thời không nặng nề, tiên giới dung chuyển đã ở lông mày và lông mi, lão phu sớm đã bất lực bảo vệ bản vực. Ngươi này đôi đồng quang đã có thể thấy rõ đại đạo, liền nên bảo vệ được thương sinh. Đoan mục tình thương nhìn qua huyễn tượng bên trong dãy rủa sinh linh, trùng đồng kịch liệt rung động. Hữu sắc thần quang bên trong lần thứ nhất nhiễm lên thương xót chi sắc, tiền bối yên tâm, vạn bối định không phụ nhắc nhở. Tốt. Phong thiên ánh mắt lộ ra vui mừng, đưa tay triệt hồi thanh đồng kích bên trên phong ấn, chiến đế bên kia không cần lo lắng, đợi hắn nghị thông suốt, tự sẽ minh bạch lão phu dụng ý lời còn chưa dứt, bị đóng ở trên mặt đất chiến đế bỗng nhiên kịch liệt ho khan, vùng đan điển tinh ấn hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn về phía đoan mục tình thương ánh mắt phức tạp khó hiểu, trung quy là trầm mặc quay đầu đi chỗ khác. Lời còn chưa dứt, bị đóng ở trên mặt đất chiến đế bỗng nhiên kịch liệt ho khan, vùng đan điển tinh ấn vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, chiến giáp đồng thau bên trên vết máu cùng bụi đất xen lẫn, nhìn về phía đoan mục tình thương trong ánh mắt quần quật lấy tâm tình rất phức tạp, có không cam lòng, có xem kỹ, cuối cùng lại hóa thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói nữa. Phong Thiên cũng không để ý tới chiến đế động tĩnh, hướng cấp thân ảnh chậm rãi truyền qua, ánh mắt như hai đạo tinh huy, tinh chuẩn vượt qua chúng tiên chủ đầu bay, rơi vào bạch dạ trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng, nhường bạch dạ trong tay xuân thu bút có chút rung động. Bạch dạ. Phong Thiên mở miệng, thanh âm bọc lấy tuế nguyệt lắng động nặng nề, tại huyền băng đỉnh núi quanh quẩn. Bạch dạ tiến lên nửa bước, thanh sam bay phất phới, đối với Phong Thiên chắp tay hành lễ, vạn bối ở đây, tiền bối có gì chỉ thị? Phong Thiên khẽ bước cằm, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn một hai, có một số việc ta muốn xác nhận một chút. Lời vừa nói ra, huyền băng đỉnh núi lập tức vang lên hít khí lạnh thanh âm. Chúng tiên chủ hai mặt nhìn nhau, ai cũng tin tưởng Bạch Dạ mặc dù lấy văn đạo chứng đạo tiên chủ, nhưng nếu bàn luận ngạnh thực lực, cùng Phong Thiên vị này đã từng tiên giới chi chủ tuyệt không khả năng so sánh. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị lạnh nhạt thay thế, có thể được tiền bối chỉ điểm, Bạch Dạ vinh hạnh đã đến. Bạch sư minh, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Từ Tống tiến lên trước một bước, tiến đến Bạch Dạ bên thai hạ giọng đội la lên, ngươi nhớ lấy không thể lưu thủ. Phong Thiên thực lực viễn siêu tưởng tượng, ta lúc ấy ta đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng chém vỡ hắn một đạo ý chí phân thân, có thể kia phân thân lực lượng liền đã mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ mặt ngươi đúng là bản nhân, tuyệt đối không nên lưu thủ. Phong Thiên nghe vậy cao giọng cười dài, tinh bào đang tiếng cười bên trong dơ lên nhỏ vụ tinh huy, ngươi cũng là mang thủ cực kỳ. Hắn bất đắc dĩ nhìn Từ Tống hai mắt, ánh mắt chuyển hướng Bạch Dạ lúc đã thu lại ý cười, ngươi làm thật sự cho rằng ta cái kia đạo phân thân rất yếu? Lời còn chưa dứt, quanh thân thanh đồng tiên lực đống nhiên sôi trào, như thái cổ nham tương trào lên hội tụ, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành trôi này khắc đầy tình quy trường kích. Kích thân pha tạp đường vân ở giữa chạy xuôi tuế nguyệt lắng động uy áp, chính là vừa rồi đinh khóa chiến đế thần binh, giờ phút này mũi kích rủ xuống tinh huy càng đem mặt đất đốt ra tinh mịn bất cháy. Ra tay đi, lão phu cần nghiệm chứng một ít chuyện. Phong Thiên vượt kích tại ngực, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch Dạ đầu ngón tay xuân thu bút bỗng nhiên bù bù, cán bút bên trên sáng lên màu mực quang hoa. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền văn đạo bản nguyên của quận, ngàn vạn thư quyển hư ảnh tại sau lưng triển khai, màu mực hồng lưu theo đầu bút lông đổ xuống mà ra. Chương 1437, có một số việc cần các ngươi biết được. Chương 1437, có một số việc cần các ngươi biết được. Bạch Dạ đầu ngón tay xuân thu bút bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như bù bù, cán bút dây dưa màu mực quang hoa như vật sống giống như lưu chuyển, ngòi bút lơ lửng chỗ đã ngưng kết ra nửa viên huyền không thương chữ hình dáng. Hắn trong cổ lần qua một tiếng than nhẹ, trong đan điền văn đạo bản nguyên như nước thủy triều sóng cuộn, sau lưng bỗng nhiên triển khai vạn trượng pháp tướng, tôn này thánh nhân hư ảnh người mặc thẻ tre kết lại tinh bảo, khuôn mặt ẩn tại cựu sắc trong vầng sáng, hai tay hư nắm lúc, ngàn vạn thư quyển hư ảnh từ hư không hiện hiện, màu mực hồng lưu theo đầu bút lông chút xuống, ở trong thiên địa lắt thành một đạo ngang qua thương khung màu mực trường hạ. Thánh nhân bản tướng, nhận nói mà đi. Theo tiếng quát rơi xuống, thánh nhân pháp tướng tay phải cùng Bạch Dạ đồng bộ nâng lên, xuân thu bút tại hư không biết nhanh quỹ tích đột nhiên biến sắc bén. Đầu bút lông xẹt qua chỗ, mặc ngấn cũng không tiêu tán, ngược lại như tôi vào nước lạnh thép tinh giống như ngưng là thực thể, cuối cùng giữa không trung đúc thành hơn một trượng vuông thương chữ. Kia chữ vừa mới thành hình, liền có 3000 đạo pháp tắc liên tự cửu thiên rủ xuống, như du long giống như cuốn lên bút họa ở giữa. Thương chữ quanh mình hư không nổi lên như nước gợn gợn sóng, bi thương cùng túc sát hai loại hoàn toàn tương phản khí tức xen lẫn thành luồng khí xoáy, những nơi đi qua liền tinh huy đều bị xoắn thành một biển. Đi. Bạch Dạ đầu ngón tay gảy nhẹ, xuân thu bút phát ra thanh thúy thanh âm rung động. Thương chữ lôi cuốn lấy pháp tắc liên hóa thành màu mực lưu tinh, đuôi lửa kéo ra dài trăm dặm hư không vết rách, mang theo băng diệt vạn vật uy thế lao thẳng tới Phong Thiên. Phong Thiên con ngươi hơi co lại, tinh bảo dưới đầu ngón tay lần thứ nhất nổi lên màu vàng xanh nhạt quang trạch, khá lắm văn đạo sát chiêu. Hắn mũi chân tại huyền băng đỉnh núi khẽ trọng, cả ngọn núi mạch lạc lại tùy theo run lên, đã xem hư thực, liền để ngươi kiến thức như thế nào mở thiên bích pháp. Tiên cổ pháp nghỉ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn tiên khí bỗng nhiên rút đi trắng mướt, ngược lại ngưng kết ra pha tạp thanh đồng với gì. Những cái kia nghỉ ngấn cũng không phải là tĩnh mịch mục nát, ngược lại chạy xuôi chiến trường thời viễn cổ huyết khí, tại hắn lòng bàn tay tụ thành một thanh kích thân che kín chiến ngấn trường kích, mũi kích đứt gãy chỗ khảm nửa viên tàn tinh, nguyệt nha hình lưỡi kích bên trên còn lưu lại chưa cởi đỏ sầm vết máu. Phong Thiên một kích, Phong Thiên vung kích sát na, cả phiến thiên địa dường như bị đè xuống trầm thả. Thanh đồng trường kích phá toái hư không quý tích lưu lại màu vàng kim nhạt tàn ảnh, một đạo mắt thường khó phân biệt kích mang tự mũi kích bắn ra, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ, chỉ có kích mang biên giới ngưng kết ra tinh mịn thời không băng tinh. Làm thương chữ cùng kích mang va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ đùng xé rách tiên giới bình chướng, màu mực pháp tắc liên cùng thanh đồng kích mang va chạm nơi trọng yếu, tràn ra một đóa đường kính ngàn dặm năng lượng mây hình ấm. Huyền băng phong vạn niên huyền băng tầng tầng vỡ nát, lộ ra phía dưới lóe ra tiên kim quang trạch ngọn núi khung xương. Chiến đế vùng đan điền tinh ấn bị chấn động đến ông tác hưởng, nếu không phải thanh đồng kích dư uy bảo vệ, sợ là muốn làm trận vỡ vụn. Đoan một kình thương trùng đồng tự động triển khai phòng ngự, hữu sát thần quang tại đồng tử bên ngoài ngưng tụ thành vỏ trứng trạng vòng bảo hộ, mới miễn cưỡng ngăn trở vậy ra pháp tắc mạnh mẽ. Bạch Dạ thánh nhân pháp tướng tại sóng xung kích bên trong từng khúc dạn nước, thương chữ bút họa dần dần băng tán, màu mực hồng lưu cuốn ngược mà quay về, tại khoe miệng của hắn xô ra một ngụm máu tươi. Phong Thiên trong tay thanh đồng trường kích cũng kịch liệt rung động, kích thân vết dỉ rào bong ra từ màng, lộ ra bên trong chạy xuôi tử kim quang trạch kích xương. Chờ dư âm năng lượng hóa thành đầy trời quang vũ vẩy xuống lúc, Bạch Dạ đã thu hồi xuân thu bút, che ngực quỳ một chân trên đất, thánh nhân pháp tướng hoàn toàn tiêu tán trong gió. Phong Thiên thì chống trường kích có chút thở dốc, tinh bào bên trên tinh huy ảm đạm hơn phân nửa, nhưng này song nhìn thấu vạn cổ đôi mắt, giờ phút này đang sáng đến kinh người. Văn đạo có thể ngưng luyện ra như thế sát phạt chi lực. Phong Thiên xóa đi khỏe môi tơ máu, trong thanh âm mang theo khó nén sợ hãi thán phục, ngươi cái này thương chữ, viết lấy hết thương sinh cướp. Bạch Dạ dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng vết máu, lúc ngẩng đầu trong mắt vẫn có chiến ý, tiền bối một kích, quả nhiên là có Phong Thiên chi năng. Phong Thiên cao giọng cười dài, trong lòng bàn tay thanh đồng thị trường kích hóa thành đầy trời thanh quang, như lưu hình giống như dung nhập hỗn độn. Hắn đưa tay bu khẽ, bao phủ khắp nơi tiểu thế giới bỗng nhiên rung động, huyền băng phong hình dáng tại tinh huy bên trong từng khúc tăng dã, sông núi non sông như thủy triều thối lui, lộ ra thiên ngoại thiên mênh mông bản mạo. Ông hư không nổi lên gợn sóng, đám người chỉ cảm thấy thần hồn hơi đãng, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào hỗn độn quần quần thiên ngoại thiên. Nơi xa thiên đế cung trôi nổi tại tinh quỹ phía trên, ngói lưu ly tại tinh huy hạ lưu chạy xuống từ kim quang trạch, cùng vừa rồi tiểu thế giới túc sát hoàn toàn khác biệt. Chiến đế đứng ở hỗn độn khí lưu bên trong, chiến giáp vết rách chỗ rỉ ra kim sắc huyết dịch đang bị hỗn độn nguyên khí chữa trị, hắn nhìn qua Phong Thiên bóng lưng, nắm chặt quyền phong chậm rãi bung ra. Đoan một bình thương trong mắt ngưng thần, trung đồng bên trong cựu sắc thần quang lưu chuyển, yên lặng tiêu hóa lấy vừa rồi giao phong lúc nhìn thấy mảnh vỡ đại đạo. Phong Thiên ánh mắt lướt qua chúng tiên, cuối cùng rơi vào thời không tiên đế cùng tuyển cơ tiên đế trên thân, ta cảm thấy lấy ba cái này hài tử rất không tệ, các ngươi cảm thấy đâu? Thời không tiên đế ống tay áo phất động, cùng tuyển cơ tiên đế đối mặt gật đầu, tất cả nhưng bằng tiền bối làm chủ. Phong Thiên gật gật đầu, chuyển hướng Bạch Dạ ba người, thanh tuyến ở trong hỗn độn phá lệ rõ ràng, các ngươi đi theo ta, có một số việc cần để cho ngươi biết được. Bạch Dạ, Từ Tống cùng Đoan một kình thương trao đổi ánh mắt, đều biết đây là liên quan đến tiên giới cách cục mật nghị. Ba người cùng nhau chắp tay, nguyện theo tiền bối. Phong Thiên quay người bước vào sâu trong hư không, tinh huy tại phía sau hắn kéo ra vạn trượng quan quỹ, như một đầu quán thông thiên địa tinh hà, thời không tiên đế cùng tuyển cơ tiên đế theo sát phía sau. Bạch Dạ ba người cũng theo đó mà đi, thân ảnh rất nhanh bị quần quần hư không khí lưu nuốt hết. Nguyên địa chúng tiên chủ nhìn qua mấy người biến mất phương hướng, vẻ mặt đều có ngưng trọng. Vừa rồi tiểu thế giới bên trong giao phong dư uy còn tại trong huyết mạch rung động, ai cũng minh bạch trận này bí nghị đem tác động vạn vực khí vận. Chiến đế nhìn qua hỗn độn chỗ sâu thật lâu, quay người hóa thành một đạo xích mang lướt về phía chiến vực. Thanh đồng kích lưu lại vết thương còn tại mơ hồ làm đau, lại làm cho hắn hỗn độn tâm thần thanh minh mấy phần. Hỗn độn khí lưu như vậy mực giống như tại quanh thân quần quận, phong thiên quanh thân tinh huy lại như bất diệt hải đăng, mạnh mẽ trong mê vụ bổ ra một đầu thông lộ. Không biết xuyên biệt nhiều ít kỳ quái hư không loạn lưu, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh lơ lửng tinh nham, nham trên đài hai thân ảnh đang đứng yên bất động. Chờ tiếp cận, Bạch Dạ ba người mới nhìn rõ, kia là tiên một cùng tiên đế tiên nhị. Hai người trước người nghiêng nghiêng đặt lấy một ngụm lớn quan tài thể đen như mực, mặt ngoài khắc họa vô số phù văn vốn nên lưu chuyển lên chân thế cấm chế, giờ phút này lại giống khô cạn lòng sông giống như che kín vết dạng, còn sót lại linh quang tại vết dạng bên trong rõ ràng diệt diệt, dường như nến tàn trong gió. Thiên đế tiên nhị song trưởng đặt tại nắp quan tài phía trên, thể nội tiên nguyên như trào lên giang hà rót vào quan tài thần, tại mặt ngoài ngưng tụ thành một tầng lưu ly màn sáng. Có thể những cái kia giống mạng nện vết dạng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, màn sáng mỗi một lần rung động đều có nhỏ vụ linh quang theo vết dạng bong ra từng mảng, rơi vào tinh nham bên trên hóa thành một biển. Đã là cực hạn. Thiên đế tiên nhị thu tay lại lúc, mặt tái nhợt nổi lên lên không bình thường ửng hồng, hắn nhìn qua lan tràn tới đáy quan tài vết dạng, trong thanh âm tràn đầy bất lực, ta đã không cách nào ngăn cản nó suy sụp. Chương 1438, phản công tiên giới, chém giết quy khư. Chương 1438, phản công tiên giới, chém giết quy khư tiên một, thiên đế. Phong thiên thanh âm xuyên thấu khí lưu truyền đến, tinh bào bên trên điểm sáng tại ở gần lớn quan tài lúc đột nhiên gấp rút lấp lóe. Thời không tiên đế cùng tuyển cơ tiên đế ánh mắt cũng đều tập trung ở đế quan bên trên. Tiên một cùng tiên đế tiên nhị đồng thời quay đầu, nhìn thấy Bạch Dạ ba người lúc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hiển nhiên đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Phong thiên ánh mắt lướt qua lớn quan tài bên trên lan tràn mới vết dạng, trong cổ nhẹ nhàng nhấp nô một tiếng, so dự đoán càng nhanh. Hắn đưa tay đè lại thiên đế tiên nhị bà vai, ra hiệu hắn dừng lại chuyển vận tiên khí động tác, không cần lại hao phí tiên lực. Phong thiên thanh âm bọc lấy tinh sa giống như ủ rột, đã đành chịu càng cất giấu không được xía vào kiên định, cái này đế quan phá hủy là thiên đạo luân hồi định số, không thể nghịch. Theo đạo thứ nhất vết dạng bò đầy quan tài thân lúc, kết cục đã quyết định. Thiên đế tiên nhị nghe vậy chậm rãi thu trường, giữa ngón tay lưu lại tiên vụ chưa tan hết, nhìn qua vết dạng như mạng nhện lan tràn quan tài thể, thật chẳng lẽ liền thúc thủ vô sách. Đế quan nói thế nào cũng là thiên đạo chí bảo, là áp đảo thiên đạo đế binh phía trên tồn tại. Phong thiên đầu ngón tay gõ gõ quan tài xuôi theo, vết dị dị rào bong ra từng mảng, nên biến mất, cuối cùng rồi sẽ biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ ba người lúc, trong mắt tinh huy bỗng nhiên tối ám, các ngươi hẳn là đều đã biết được trong này ngủ say tồn tại, bọn hắn cũng là vì siêu thoát. Bây giờ quan tài thân vỡ vụn, phong ấn mất đi hiệu lực, bọn hắn cũng tới mở mắt thời điểm. Phong thiên thanh âm bỗng nhiên đè thấp, mà chúng ta chủ bị kế hoạch cũng nên khởi động. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía sau lưng chậm rãi bước ra tuyển cơ tiên đế, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tuyển cơ, đem kế hoạch chi tiết cho bọn họ nói rõ ràng." Tuyển cơ tiên đế thân mang ngân bạch trường bào đứng ở hư không, trên đó lưu chuyển tinh huy tại hỗn độn khí lưu bên trong chết xạ ra lạnh lẽo phong mang. Hắn tiến lên nửa bước, ánh mắt như điện đảo qua từ tống ba người, trầm giọng mở miệng, câu chữ ở giữa lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, ba vị có lẽ đều cho rằng tiên đỉnh là kẻ chạy nạn, là tiên đỉnh từ bỏ tiên giới. Nhưng ta muốn kiện biết các ngươi, sớm tại 3000 năm trước, quy khư khí tức tiết lộ thời điểm, tiên đỉnh liền định ra tốt kế hoạch, tên là Thông Thiên Chi Lộ. Bây giờ thời cơ chín muồi, chúng ta muốn chính thức phản công tiên giới. Phản công tiên giới? Từ tống lông mày vận thành chữ xuyên, các ngươi không phải là muốn đối quy khư độc thủ? Chính là. Tuyển cơ tiên đế gật đầu, quy khư chiếm cứ tiên giới vào năm, thôn vệ ước vạn tu sĩ nguyên thần, sớm đã trở thành thiên địa ưu ác tính. Lần này phản công, chính là muốn đem nổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Bạch Dạ cùng Đoan Mộ Kình Thương mặc dù không biết được quy khư tồn tại, nhưng theo ở đây biểu tình của những người khác bên trong cũng có thể đoán ra, quy khư tất nhiên là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, lại là địch không phải bạn. Từ Tống nghe vậy, khóe môi câu lên một vẻ nhạt đến gần như khinh miệt đường cong, Tuyển cơ tiên đế sợ là ở lâu tiên ngoại thiên, tin tức sớm đã là hậu. Hắn dương mắt nhìn về phía đối phương, ngựa khí thấm lấy mấy phần giọng niệm ai, tại tiên đỉnh đội vàng chủ bị phản công thời điểm, khổng thánh cơ bản đã bình định quy khư chi loạn. Lời ấy rơi xuống đất sát na, Tuyển cơ tiên đế quanh thân kim mang đột nhiên rung động, liền phong thiên cũng trao lên lông mày, tinh bảo bên trên tinh huy nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Bạch Dạ cùng Đoan Mộ Kình Thương trong mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Quy khư tam trọng thần, tham ăn lấy vạn vật làm thức ăn, giận quể lấy cảm xúc là lương thực, si ngu lấy mê bóng làm mồi nhử, từng cái đều là thôn phệ vạn vật hung vật. Từ tống trong thanh âm khắc mở văn đạo chí thánh uy nghi, nhưng quy khư thứ hai có thai, tham ăn, giận quể đều đã bị khổng thánh chém giết. Là thiên đạo chi nhãn sao? Trên người của ngươi có khí tức của nó. Phong Thiên khẽ cười nói. Không sai. Từ tống nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người vẻ ngưng trọng, chính là thiên đạo chi nhãn, nó tại chúng ta thiên nguyên đại lục có một cái tên khác, văn vật bảo châu. Khổng thánh chính là mượn nhờ vật này chém giết cái khác hai trọng thần, về phần si ngu chi thần cũng bị khổng thánh phong ấn. Về phần quy khư bản thể, hắn mặc dù nói sẽ không chủ động rời đi quy khư chi địa, nhưng ta muốn, hắn tất nhiên là bởi vì cấm chế nào đó mới không cách nào rời đi, cho nên chỉ cần si ngu chi thân vẫn như cũng bị phong ấn, kia quy khư chi loạn cũng sẽ không lần nữa xuất hiện lại. Từ tống lời còn chưa dứt, Tiên một tay bên trong phất trần đột nhiên thẳng băng, tuyết trắng tua cờ dị dạo rung động như kinh hồng vũ cánh. Thiên đế tiên nhị đặt tại đế quan bên trên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch như xương ngọc. Thời không tiên đế quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên hỗn loạn, khí lưu nổi lên vòng vòng gợn sóng, dường như mặt nước bỏ ra cự thạch. Tuyền cơ tiên đế cũng là lần thứ nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Bốn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị cái này phá vỡ nhận biết tin tức rung động. Bọn hắn đối quy khư nhận biết vẫn dừng lại tại tam trọng thân tứ ngược giai đoạn, chưa hề nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, tiên giới sớm đã đổi càn khôn. Lúc này Phong Thiên chậm rãi mở miệng, thanh tuyến như thanh đồng trung minh, mang theo không được xía vào uy nghiêm, "Từ Tống, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai." Ánh mắt của hắn nặng nề rơi vào Từ Tống trên thân, hai đầu lông mày ngưng mấy phần ngưng trọng, "Ngươi có biết quy khư tam trọng thân vốn là đồng nguyên cộng sinh, gắn bó như môi với răng. Như tam trọng thân còn sót lại thứ nhất, kia độc tổn phân thân căn bản là không có cách trên thế gian ở lâu." Từ Tống chấn động trong lòng, bất an như thủy triều khắp bên trên linh hải. Tiền bối lời ấy ý gì? Tham tham ăn, dẫn khuệ đã chốt bụi, còn sót lại bị phong ấn si ngu. Phong Thiên thanh âm tại hư không quanh quẩn, mang theo xuyên thấu hư không lực lượng, nhiều nhất 10 năm, nó liền sẽ tự hành tán loạn ở giữa thiên địa. Tuyệt đối không thể. Từ Tống vô ý thức phản bác, thiên đạo chi nhãn phong ấn chi lực vô cùng mênh mông, như thế nào tán loạn? Tán loạn là si ngu chi thân. Phong Thiên chậm rãi lắc đầu, tinh bào bên trên tinh huy theo động tác lưu chuyển, quy khư bản nguyên cùng thiên đạo trái ngược, thiên đạo chi nhãn mặc dù có thể trấn áp hình, lại không cản được bản nguyên trôi qua. Tam trọng thân thiếu hai, như đỉnh mất nhị túc. Si ngu thân có thể chống đỡ 10 năm đã là cực hạn. Hắn đưa tay chỉ hướng đế quan bên trên lan tràn mới vết dạn bên trong chảy ra từng sợi hắc khí, ngươi cho rằng quy khư bản thể thật chịu cấm chế bây khốn. Kia là nó đang ngủ đông chờ đợi. Chờ si ngu thân tán loạn này, chính là nó tránh thoát cuối cùng gông xiềng thời điểm, đến lúc đó lây hoàn chỉnh dáng vẻ dáng lâm tiên giới, không có tam trọng thân kiềm chế, lực lượng chỉ có thể so trước kia bất cứ lúc nào đều luôn đáng sợ. Đến lúc đó, chính là chân chính siêu thoát chi cảnh. Bạch Dạ cầm xuân thu bút ngón tay có chút nắm chặt, ngòi bút ánh mực đột nhiên sáng như hành tinh, vậy theo tiền bối ý tứ, Khổng Thánh bình loạn ngược lại khả năng ra tốc quy khư bản thể thức tỉnh, không phải là Khổng Thánh chi tội, quả thật quy khư căn bản đặc tính cho phép. Phong Thiên ánh mắt đảo qua đám người, tiếng như hồng trùng, tam trọng thân vốn là quy khư là siêu thoát chi cảnh chém ra hóa thân, coi như Khổng Thánh không xuất thủ, tam trọng thân ở thôn phệ song tiên giới tuần, cũng biết tự giết lẫn nhau, Khổng Thánh bất quá chỉ là tăng nhanh quá trình này. Chương 1439, Thông Thiên chi lộ, tiên đế đem không còn tồn tại. Chương 1439, Thông Thiên chi lộ, tiên đế đem không còn tồn tại. Bây giờ hóa thân đem diệt, bản nguyên tự nhiên trở về bản thể. Đây cũng là chúng ta nhất định phải tại trong vòng 10 năm chuẩn bị phản công nguyên do. Phong Thiên mắt sáng như đuốc, đảo qua Tử Tống ba người, ngựa khí ngưng trọng như trầm nguyên, chúng ta đem trận này phản công tiên giới quyết chiến, định danh thông thiên chi lộ. Đầu ngón tay hắn tại hư không điểm nhẹ, hỗn độn khí lưu theo tiếng nói ngưng kết thành ba cái cổ truyện, chẳng quy khư, phá siêu thoát, đúc thiên lộ. Này kế hoạch hạch tâm, chính là mượn chém giết quy khư, đúc lại thông thiên lộ cơ hội, giúp ta bối gõ mở siêu thoát chi cảnh thiên môn. Phong Thiên tiếng nói bỗng nhiên chuyển, mà kế hoạch đã định bước đầu tiên, vốn là các lớn tiên đế cùng cổ đại chí tôn phân biệt xuất động, đem quy khư tam trọng thân cùng một thời gian chém giết. Từ Tống hơi nhíu mày, trong tay áo văn quyển phát ra nhỏ vụn bù bù, nhưng hôm nay tham tham ăn, giận khuể hai thân đã vẫn tại Khổng Thánh dưới đầu bút lông, còn sót lại si ngu thân bị phong ấn, bước đầu tiên này há chẳng phải muốn sớm thu quan. Đúng vậy a, hoặc là nói, ngươi giúp chúng ta đại ân. Phong Thiên đầu ngón tay cổ triện đỗng nhiên băng tán, nguyên bản ta muốn ba đường thể xuất, từ một mình ta một mình đối mặt quy khư bản thể, cực điểm thăng hoa lúc cùng nó một trận chiến, nhìn phải chăng có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, cần biến trận. Phong Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, si ngu thân mặc dù bị phong ấn, chung quy là quy khư bản thể căn cơ chỗ. Như chờ bản nguyên tiêu tan tự hành tán loạn, ngược lại sẽ để cho quy khư bản thể ngồi thu sức mạnh còn sót lại, đây là uống rượu độc giải khát. Hắn đảo mắt đám người, thanh tuyến đột nhiên chuyển lệ như xé vải, ta quyết ý tự mình chém chết si ngu thân. Tuyền cơ tiên đế tiến lên trước nửa bước, ngân giáp kim văn đột nhiên sáng, kia quy khư bản thể đây là biến trận mấu chốt. Phong Thiên ánh mắt như tinh huy đảo qua ở đây tất cả tiên đế, tiên đỉnh cửu cửu tiên chủ, cùng nhau đi tới quy khư chi địa, chuẩn bị cùng quy khư một trận chiến. Hắn bấm tay gảy nhẹ, tinh huy trường kiếm đột nhiên hóa thành tinh đồ treo ở hư không, ước vạn điểm sáng như ngôi sao sáng lên. Si ngu thân bị chạm sát na, quy khư bản thể chắc chắn sẽ bởi vì lực lượng mất cân bằng xuất hiện sát na ngưng trệ, kia là nó chưa hoàn thành tam trọng thân bản nguyên dung hợp khoảng cách. Tinh đồ bên trên điểm sáng đông nhiên co vào, như thiên la địa vong chụp vào trung ương hắc vụ. Đến lúc đó, tất cả tiên đế toàn lực ra tay, lấy thiên cương khóa tinh trận khóa lại quy khư bản thể mỗi một sợi khí tức. Phong Thiên phất tay tán đi tinh đồ, trong tay áo quần quần tinh huy cuốn lên trận trận cương phong, 10 năm kỳ hạn nhìn như dư giả. Kỳ thực quy khư bản thể sớm đã trong bóng tối thôn phệ si ngu thân tiêu tán bản nguyên, như chờ nó tự hành tiêu hóa xong chắc chắn, chính là tiên đỉnh dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa phần phần thắng. Tiên bối, Từ Tống đông nhiên mở miệng, giữa ngón tay văn quyển không gió mà bay, trang sách biên giới nổi lên màu vàng kim nhạt gợn sóng, tha thứ văn bối nói thẳng, cho dù triệu tập tiên đỉnh tất cả tiên đế, chỉ sợ cũng khó cùng quy khư bản thể chống lại. Hắn dương mắt nhìn về phía Phong Thiên, hai đầu lông mày ngưng tan không ra sầu lo, quy khư chiếm cứ tiên giới ngàn vạn năm, nội tình sâu như hắn hải, chính là cựu cựu tiên chủ đồng loạt ra tay. Theo vãn bối nhìn, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của nó. Phong Thiên sau khi nghe xong lại cao giọng cười dài, tiếng cười đâm vào hư không khí lưu bên trên vỡ thành lá vàng giống như điểm sáng, mang theo thấy rõ cản khôn thông dòng, Từ Tống, ngươi vẫn là quá coi thường thiên địa này luân hồi biến số. Hắn liệm ý cười, trong mắt tinh huy bỗng nhiên thâm thúy như bực sâu, ngươi cho rằng, chúng ta dựa vào tiên đỉnh tiên đế liền có thể đối kháng quy khư. Cũng không phải. chờ Quy Khư Tam trọng thân diệt hết thời điểm, tiên giới sẽ nên đón một trận bén thiên bóp kịch biến. Kịch biến? Từ Tống ba người trong miệng một lời, trong mắt đều trồi lên ngạc nhiên nghi ngờ. Chính là, Phong Thiên đầu ngón tay bốc lên một sợi tinh huy, tại hư không vẽ ra nửa đường vòng tròn, đến lúc đó, tiên đế cảnh giới này đem không còn tồn tại. Cái gì? Chúng tiên cùng nhau biến sắc. Tiên đế chính là tiên giới tu sĩ tu luyện điểm cuối cùng, là ước vạn năm đến không thể vượt qua lại trời, như thế nào nói trừ khử liền trừ khử. Phong Thiên đầu ngón tay tinh huy bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời tinh mảnh, đây cũng không phải là chốt bụi, mà là thăng hoa. Tiên đế cảnh giới sẽ bị cao cấp hơn tồn tại thay thế, kia là áp đảo tiên đế phía trên hoàn cảnh, nắm giữ đủ để cùng Quy Khư bản thể địa vị ngang nhau lực lượng. Bởi vậy, chúng ta lần này mưu đồ mới bị định vì thông tiên chi lộ. Hắn đảo qua đám người vẻ khiếp sợ, tiếp tục nói, Quy Khư tồn tại vốn là thiên đạo công xưởng, nó lấy bán lực ô nhiễm tiên giới bản nguyên, áp chế tu sĩ tấn thăng con đường. Một khi nó tam trọng thân phá hủy, gông xiềng vỡ vụn, tiên giới đem trọng hoán sinh cơ, con đường tu luyện tự sẽ mở rộng đến trước nay chưa từng có chiều không gian. Ở trong đó căn nguyên còn muốn theo đời thứ nhất tiên đế nói lên. Phong Thiên thanh âm bỗng nhiên trầm ngưng xuống tới, đầu ngón tay tinh huy lưu chuyển ở giữa, ngưng kết ra một đạo mơ hồ bóng người màu vàng nóng. Thân ảnh kia đứng chắc tay, quanh thân quanh quẩn lấy khai thiên tích địa giống như không tì vết tiên khí. Ta tộc đệ, năm đó đúng là hắn khám phá thiên đạo huyền cơ, lấy tự thân là đỉnh lô, chém tới tham, giận, si ba thân, mới khai sáng ra tiên đế cảnh giới. Bóng người tại tinh huy bên trong chậm rãi chuyển động, mơ hồ có thể thấy được cầm trong tay thanh đồng kiếm vạch phá hỗn độn dáng vẻ. Hắn tu hành chính là thuần túy nhất thiên đạo phương pháp, ba thân nhập đạo, lấy thân tự pháp, mới mạnh mẽ tại tiên giới loạn tự thiên đạo bên trong chống lên một mảnh tu hành đường băng thẳng. Có thể các ngươi nghĩ tới sao? Tiên đế cảnh giới theo sinh ra mới bắt đầu, liền mang theo chạm ba thân là ấn. Tiên bối nói là, tiên đế cảnh giới vốn là đời thứ nhất tiên đế lấy tự thân đạo cơ đúc thành tu hành giáo. Một bên Đoan Mục Kình Thương hầu nghi nói, chính là, Phong Thiên vất tay tán đi tinh huy bóng người, tinh mảnh như mảnh vàng vụn giống như bay xuống, mà Quy Khư bản thể, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng đúng là thiên đạo chi tử. Phong Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đế quan bên trên lan tràn vết rạn, trong thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, thiên đạo đã sinh qua mình, liền cần có bóng ma gánh chịu ô uế. Quy Khư đản sinh tại thông thiên lộ sụp đổ sát na, thu nạp thiên đạo vận chuyển sinh ra tất cả cấu bụi, nó cùng thiên đạo liên hệ, thậm chí so đời thứ nhất tiên đế càng thêm chặt chẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Tống, ánh mắt như tinh huy giống như sắc bén, đời thứ nhất tiên đế chạm ba thân mà thành tiên đế cảnh, Quy Khư chém tới ba thân, mang tới ảnh hưởng tự nhiên muốn vượt qua cái trước. Năm đó đời thứ nhất tiên đế ba thân nhập đạo, là tiên giới lập xuống tu hành tiêu xích. Bây giờ Quy Khư ba thân phá hủy, chính là muốn đánh phá cái này tiêu xích, nhường tiên đạo trở về nhất bản sơ bộ dáng. Cho nên tiên đế cảnh giới sẽ theo Quy Khư ba thân tiêu vong mà tan rã. Bạch Dạ tự đủ, là thăng hoa mà không phải tan rã. Phong Thiên cải chính, đầu ngón tay bắn ra một sợi tinh huy, trên không trung hóa thành chạy xiết tinh hà, tựa như dòng suối tụ hợp vào giang hải, cũng không phải là biến mất, mà là nắm giữ rộng lớn hơn thiên địa. Quy Khư ba thân vốn là nó vì thích ứng tiên giới quy tắc mà phân hóa tồn tại, bây giờ ba thân diệt hết, nó bản nguyên đem cùng thiên đạo hoàn toàn giao hòa. Đến lúc đó hắn dừng lại một lát, trong mắt lóe lên phức tạp quang, tiên đế cảnh giới gông cùng xiềng xích sẽ bị hoàn toàn đánh nát, tựa như năm đó đời thứ nhất tiên đế đánh vỡ phàm tiên giới hạn như thế. Cảnh giới mới đem theo thời thế mà sinh, đó là chân chính phù hợp thiên đạo bản sơ con đường tu hành, không hề bị giới hạn trong trạng bà thân giàn khung. Chương 1440, chỉ mong nhìn có một ngày, bọn hắn có thể hoàn thành chúng ta chưa lại sự tình. Chương 1440, chỉ mong nhìn có một ngày, bọn hắn có thể hoàn thành chúng ta chưa lại sự tình. Nói như vậy, Quy Khư trở về, đúng là tiên giới thăng hoa thời cơ. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng đột nhiên co lại, hai mắt bên trong phản chiếu ra ước vạn sao trời sinh diệt, dường như đã nhìn thấy tương lai tu hành đường bằng phẳng. Phong Thiên gật đầu, đế quan tiếng vỡ vụn tại lúc này biến phá lệ rõ ràng, hòa phúc tương ý ý, chính là như thế. Quy Khư thôn vệ ước vạn sinh linh, nghiệp chướng nặng nề, nhưng diệt vong lại có thể khiến cho tiên giới tránh thoát trói buộc. Đây cũng là chúng ta nhất định phải tại nó ba thân diệt hết trước chuẩn bị sẵn sàng nguyên nhân, cảnh giới mới phụ xuống thời giờ, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị người, mới có thể bắt lấy cái này ngàn vạn năm khó gặp cơ duyên. Phong Thiên ánh mắt lướt qua đế quan bên trên giống mạng nhện lan tràn vết dạng, trong giọng nói đan sen chờ đợi cùng ngưng trọng, mà ngủ say tại đế quan bên trong cổ đại quái thai cùng trời sinh chí tôn, đúng là chúng ta chôn xuống mấu chốt quân cờ. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ vách quan tài một đạo sâu hơn một trượng vết rách, lạnh buốt xúc cảm bên trong quần quật lấy làm người sợ hãi nhịp đập, những này tự hồng mông sơ khai liền tồn tại sinh linh, đều là vạn cổ khó gặp kỳ tài ngút trời. Chỉ vì bị giới hạn cũ thế thiên đạo gông cùng xiềng xích, mới bị ép ngủ say đến nay. Đạo cốt của bọn họ bên trong, cất dấu đánh vỡ cảnh giới hàng rào mật chìa. Quy Khư chém tới ba thân sát na, chính là thiên đạo quy tắc tái tạo thời cơ. Phong Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, đến lúc đó, trong quan tất cả tồn tại đều sẽ thiêu đốt bản nguyên, cực điểm thăng hoa, bọn hắn muốn xung kích, chính là Quy Khư giờ phút này vị trí cảnh giới. Từ Tống trong tay áo văn quyển đột nhiên triển khai, trang sách bên trên tranh chữ nhảy nhót kỳ quang, tiền bối nói là, bọn hắn muốn mượn thiên đạo kịch biến cơ hội, đặt chân kia chưa hề có người với tới lĩnh vực. Chính là Phong Thiên gật đầu lúc, đế quan đống nhiên phát ra trầm muộn rung động, ngươi có biết cái này miệng đế quan bên trong đang ngủ say nhiều ít anh linh. Dòng dã 100.000 ngày mới, bọn hắn từng là các thời đại nhân tài kiệt xuất, lại vì bảo hộ tiên giới lựa chọn bản thân phong ấn. Hắn chuyển hướng Bạch Dạ ba người, ánh mắt như tinh huy giống như sắc bén, có lẽ 99.999 người đều sẽ ở trận này thăng hoa bên trong vẫn lạc, nhưng chỉ cần có một người có thể xông phá gông cùng xiềng xích, đến cùng Quy Khư bản thể ngang nhau cảnh giới, tiên giới liền còn có một chút hy vọng sống. Bạch Dạ nắm chặt Xuân Thu bút đốt ngón tay trắng bệnh, 10 vạn bên trong cầu thứ nhất. Như vậy hy vọng không khỏi quá mức xa vời. ngươi không hiểu chúng ta chấp niệm. Phong Thiên lắc đầu lúc, đầu ngón tay hiện ra vô số kẻ ngủ say hư ảnh, chúng ta tại trong quan tài ngủ say trăm vạn trở, đã sớm đem sinh tử không để ý vì đụng vào chân chính đại đạo, chúng ta cũng cam nguyện hóa thành nhóm lửa hy vọng tân hỏa. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng đột nhiên co lại, cũng xuyên thấu vách quan tài trông thấy bên trong cảnh tượng, như thế nói đến, những này ngủ say thiên tài chính là đối kháng quy khư cuối cùng át chủ bài. Là, cũng không phải. Phong Thiên nhìn về phía đế quan đỉnh không ngừng bong ra từng màn mảnh vỡ, như thật có thiên tài có thể cùng quy khư bản thể địa vị ngang nhau, liền có thể kiểm chế kỳ chủ lực. Đến lúc đó tiên đỉnh chúng tiên đế thôi động tiên đỉnh bản nguyên vây kín, nhất định có thể đem cái này thiên đũ ác tính hoàn toàn trừ bỏ, còn tiên giới một mảnh thanh minh. Từ Tống Dương mắt nhìn về phía Phong Thiên, hai đầu lông mày lúng lấy tan không ra sầu lo, tiền bối, nếu là cái này 100.000 ngày mới, không có người nào có thể đột phá tới cùng quy khư cùng cảnh giới đâu. Tiếng nói rơi xuống đất sát na, quanh mình hư không dường như bị vô hình cự thủ nắm chặt. Bạch Dạ giữa ngón tay xuân thu bút phát ra thanh bạch ánh sáng nhạt, đầu bút lông treo giữa không trung chậm chạp chưa rơi. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng bên trong tinh hà lưu chuyển đột nhiên đình chỉ, hai đạo dựng thẳng đồng bên trong hiện lên nồng đậm vẻ lo lắng. Vấn đề này giống căn băng truy, đâm rách vừa rồi chớp mắt là qua chờ mong. Phong Thiên trầm mặc tiếp được một mảnh đế quan khối vụn, lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay lan tràn đến tim. Khối vụn tại hắn lòng bàn tay hóa thành bụi sao, hòa với quanh người hắn tiêu tán tinh huy chậm rãi bốc lên, vậy hay nghe thiên tử mệnh. Thanh âm của hắn không cao, lại giống kinh lôi lăn qua hỗn độn, tiên đỉnh chúng tiên đế, bao quát lão phu ở bên trong, sẽ dùng hết tất cả cùng quy khư một trận chiến. Bàn tay ấn lên đế quan sát na, quan tài thân dày đặc cổ lão đường vân đống nhiên sáng lên, như ẩn nút vạn năm cự long mở mắt ra. Chúng ta sẽ thiêu đốt tiên nguyên, dẫn nổ tiên cơ, dù là chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng muốn ngăn chặn quy khư bước chân. Thẳng đến người cuối cùng vẫn lạc, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Nhưng nếu là, thật không cách nào cứu vớt tiên giới đâu. Bạch Dạ thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, ngòi bút treo tại hư không bạch ra thỉnh thoảng mặc ấn. Hắn không dám tưởng tượng bức kia sơn hà lật út tranh cảnh, sao trời vỡ nát, tiên vực nhuốm máu, ước vạn sinh linh hóa thành quy khư chất dinh dưỡng. Phong Thiên chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ lúc, đáy mắt không có chút nào tuyệt vọng, chỉ có tôi vào nước lạnh trọng sinh trầm tĩnh. Nếu là trời muốn diệt tiên giới, chúng ta liền nghịch thiên mà đi. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng muốn đem hết toàn lực làm hậu thế người mưu cầu một góc nhỏ. Thanh âm của hắn tràn qua tinh hà lưu chuyển di rào âm thanh, mang theo xuyên thấu thời không xa xăm, đem hy vọng đặt ở hậu nhân trên thân. Đầu ngón tay xẹt qua hư không sát na, lưu lại một đạo ngưng tụ không tan kim sắc quy tích, như chưa khô chu sa đầu bút lông, có lẽ 100.000 năm sau, sẽ có mới thiên tài dẫm lên huyết đục của chúng ta di cốt của thời. Bọn hắn sẽ giải khai chúng ta lưu lại truyền thừa mật ngữ, tìm tới chém giết quy khư biện pháp. Chúng ta chưa thể hoàn thành sự tình, liền để bọn hắn đi hoàn thành. Chúng ta chưa thể bảo hộ tiên giới, liền để bọn hắn đi bảo hộ. Chỉ mong nhìn có một ngày, bọn hắn có thể hoàn thành chúng ta chưa lại sự tình. Mà các ngươi, chính là chúng ta nhìn chúng người hậu thế. Phiến thiên địa này, cũng sẽ xem như sau cùng tỉnh thổ. Phong Thiên lời nói như thần trung mộ cổ, ở trong hư không vang vọng thật lâu. Tư Tống, Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương đứng lặng nguyên địa, đều là lâm vào thật sâu trong rung động, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần. Bạch Dạ trong tay xuân thu bút treo giữa không trung, ngòi bút nhỏ xuống mặc châu tại hư không ngưng tụ thành điểm điểm mặc tinh. Hắn nhìn qua Phong Thiên kiên nghị bên mặt, trong lòng quẩn quẩn lấy khó nói lên lời khuấy động. Hắn vốn cho là tiên đỉnh chư tiên cao cao tại thượng, chỉ lo tự thân tu hành, lại chưa từng nghĩ tới bọn hắn sớm đã làm tốt lấy thân tuẫn đạo chuẩn bị. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng bên trong quang ảnh biến ảo, đem Phong Thiên cùng chư vị tiên đế thân ảnh lặp đi lặp lại chiếu rọi. Hắn xưa nay lấy lạnh lùng chứ danh, giờ phút này lại khó nén đáy mắt động dung, kia là đối một đám biết rõ không thể làm mà vì đó dũng giả tôn kính. Thụ nhất xúc động không ai qua được Từ Tống. Hắn trong tay áo văn quyển kịch liệt rung động, cuốn lên trận trận văn đạo cương phong. Năm đó tận mắt nhìn thấy tiên đỉnh rút lui lúc thảm thiết cảnh tượng lại lần nữa hiện hiện, có thể giờ phút này nghe Phong Thiên nhu đồ, những cái kia bởi vì tiên đỉnh dồn bỏ mà thành thành kiến, giống như bị liệt nhật thiêu đốt như băng tuyết tan rã. Tiền bối Từ Tống thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, vạn bối trước đây hiểu lầm tiên đỉnh. Hắn từng nhiều lần công kích tiên đình hèn nhát cho rằng bọn họ chỉ lo tự thân thế lực an ổn, đem ức vạn tu sĩ vứt cho quý hư. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, phía sau lại tàng lấy thâm trầm như vậy bố cục cùng hy sinh. Tuyền cơ tiên đế sau khi nghe xong, khoát tay áo, cũng không để ý, tiên đình chức trách vốn là bảo hộ tiên giới, sao là hiểu lầm mà nói. Hơn nữa, ta tin tưởng, coi như chúng ta đều mất đi, thiên nguyên văn nhân cũng biết thiện đãi con cháu của chúng ta đời sau, để bọn hắn chân chính dung nhập mảnh này nhân nghĩa thiên địa. Chương 1441, tiên đỉnh các vị tiên chủ, nguyên bản đều muốn chiến chết tại tiên giới. Chương 1441, tiên đỉnh các vị tiên chủ, nguyên bản đều muốn chiến chết tại tiên giới. Phong Thiên tiếp lời phòng, ánh mắt như tinh huy đảo qua đám người, thanh tuyến bọc lấy kim thạch chi vận, chư vị, phản công quy khư quyết chiến ngày đã định. Hắn bấm tay tại hư không khẽ trọng, một đạo mạ vàng lịch ngày hư ảnh bỗng nhiên triển khai, ngày 14 tháng 6 khắc độ bên trên đốt xích hồng diệp quang, một năm sau, 14 tháng 6, chính là chúng ta san bằng quy khư chi địa, có tiên giới tươi sáng càn khôn thời điểm. Bạch Dạ đầu ngón tay xuân thu bút nhẹ chuyển, ánh mực tại hư không phát họa ra tinh quỹ, một năm chỉnh bị, đầy đủ nhường các phương lực lượng đạt đến đỉnh phong. Không chỉ như thế, Phong Thiên nhìn về phía cố kia vết rách trải rộng đế quan, tiếp xuống thời gian một năm, trong quan tài ngủ say 100.000 ngày mới đưa lần lượt thức tỉnh. Bọn hắn cần một lần nữa thích ứng tiên giới pháp tắc, rèn luyện phủ đuổi tiên cơ, cái này hơn 400 ngày, đúng là bọn họ quay về đỉnh phong mấu chốt kết số. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đế quan, dường như có thể xuyên thấu nặng nề quan tài, nghe thấy bên trong liên tục không ngừng đạo tâm đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, bù say vạn cổ khí tức đang theo vết dạn từng tia từng sợi tràn ra. Phong Thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ Tống ba người trên thân, ngữ khí đột nhiên ngưng trọng như lúc, mà các ngươi ba vị, gánh vác càng nặng gánh. Phong Thiên bước cảm nói, quy khư khôi phục lúc, hoán lực biến thành trọc khí bá đạo vô song, chạm vào thì sống linh hư, có cây khô héo. Thiên Nguyên Đại Lục chính là tiên giới linh căn chỗ hệ, ước vạn sinh dân nghỉ lại chi địa, tuyệt dung không được nửa phần trọc khí xâm nhiễm. Hắn dừng một chút, quanh thân tinh huy bỗng nhiên hừng hực, ba người các ngươi sứ mệnh chính là giữ vững Thiên Nguyên Đại Lục, muốn đem trọc khí ngăn cách bên ngoài. Từ Tống nghe vậy, lông mày vận thành một đạo hàn sâu, văn quyển tại trong tay áo phát ra nhỏ vụn bù bù. Hắn trầm ngâm ba hơi, cuối cùng là dương mắt hỏi, "Tiền bối, văn bối có một chuyện không rõ." Phong Thiên cùng Tuyền Cơ Tiên Đế trao đổi một cái ánh mắt, Phong Thiên đưa tay ra hiệu, "Cứ nói đừng ngại." Từ Tống ánh mắt đảo qua trung quanh đứng trang nghiêm tiên đế, ngữ khí mang theo thận trọng nghi hoặc, mới vừa nghe thông thiên chi lộ kế hoạch liên quan đến tiên giới tồn vong, như thế kinh thiên sắp xếp tính toán, lẽ ra ứng nhường tiên đỉnh tất cả tiên chủ đều biết mới là. Có thể văn bối lưu tâm quan sát, dường như ngoại trừ tiên đỉnh trước ba tiên chủ bên ngoài, còn lại tiên chủ đối kế hoạch này lại hoàn toàn không biết gì cả. Đầu ngón tay hắn gõ vang vào kiếm, nếu là chư vị tiên chủ không rõ kế hoạch toàn bộ diện mạo, phản công thời điểm khó tránh khỏi bước đi so le, chuyện này đối với toàn cục sợ là cực kỳ bất lợi. Tuyền Cơ Tiên Đế chậm rãi gật đầu, ngươi quan sát đến cũng là cẩn thận. Cái này sự thực chính là hành động bất đắc dĩ, thông thiên chi lộ kế hoạch có giấu quá nhiều cấm kỵ bí mật, tại bản kế hoạch chưa định lúc, biết được người càng ít, càng có thể lẩn tránh tin tức tiết lộ phong hiểm, miễn cho nhường quy khư nhìn ra hư thực. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt hiện lên quyết đoán, bất quá ngươi nói cực phải, bây giờ kế hoạch đã đạt đến hoàn mỹ, sắp thực tới nhường tất cả tiên chủ biết được thời cơ. Đoan Mục Kình Thương lại tại giờ phút này tiến lên trước một bước, trung đồng bên trong quần quần tinh huy bỗng nhiên ngưng làm băng hải, tiên đế chấm đã. Quanh thân quanh quần tinh thần chi lực kịch liệt rung động, phảng phất muốn đem hư không xé rách, tiên đỉnh cửu cửu tiên chủ, tuy đều là quát tháo tiên giới nhân tài kiệt xuất, được người tâm như bực sâu, khó mà suy đoán. Xin hỏi tiên đế, cái này 99 vị tiên chủ bên trong, phải chăng có dấu e sợ chiến hạng người? Tuyền Cơ Tiên Đế tiên bảo thượng lưu chuyển lưu quang đột nhiên chỉ trệ, hiển nhiên không ngờ đến đây hỏi như thế bén nhọn. Đoan Mục Kình Thương thanh âm càng thêm trầm ngưng, uy khư chi uy chấn nhiếp tiên giới, chính là bình thường tiên đế gặp cũng biết sợ đến vỡ mật. Nếu là có tiên chủ e ngại hung diễm, không muốn tham dự thông thiên chi lộ kế hoạch, thậm chí lá mặt lá trái, kháng lịch tiên đế pháp chỉ, vậy cái này hao hết vô số tâm huyết kế hoạch, chẳng phải thành hoa trong gương, trăng trong nước. Bạch Dạ cùng Từ Tống không nói tiếng nào, hiển nhiên đều tán đồng cái này lo lắng âm thầm tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Tuyền Cơ Tiên Đế thấy thế cao giọng cười dài, tiếng cười kia lôi cuốn lấy kim thạch chi vận, như thanh phong đảo qua mây đùn giống như xua tán đi quanh mình đủ rột. Hắn nhìn về phía ba người trong ánh mắt, nhẹ nhót lấy chiếu sáng rạng rỡ kinh ý, tiểu hữu có chỗ không biết, các ngươi sợ là khinh thường tiên đỉnh chúng tiên chủ có đủ. Hắn chậm rãi nói đến, thanh âm mang theo xuyên thấu thời không nặng nề, kỳ thật năm đó rút lui tiên giới quyết đoán, cũng không phải là chúng tiên chủ mong muốn. Kia là ta cùng thời không tiên đế, thiên đế ba người tại thiên đế cung bên trong trắng đêm thôi diễn, hao hết chín ngọn thiên đăng mới quyết định kế tạm thời. Kế tạm thời? Từ Tống nhíu mày, đáy mắt nổi lên bọn sóng. Chính là, Tuyền Cơ Tiên Đế gật đầu, lúc đó quy khư chọc khí như mực chiều lút, ba ngày liền thôn phệ mấy trăm tinh ngực. Ba người chúng ta nhìn qua tiên đỉnh chiến báo bên trên không ngừng ảm đạm sao trời tiêu ký, biết rõ giờ phút này liều mạng chính là ngọc thạch câu phần, liền tồn tại hỏa chủng cơ hội cũng sẽ không có. Cho nên mới định ra tạm thời rút lui kế sách, chỉ vì bảo tồn phản kích tân hỏa. Tiếng nói đột nhiên chuyển lệ, như kinh lôi nổ vang tại hư không, nhưng tiên đỉnh còn lại cựu cựu tiên chủ, không một người nguyện đạp cách tiên giới nửa bước. Hắn đưa tay chỉ hướng hỗn độn chỗ sâu, dường như có thể xuyên thấu thời không tái hiện ngày đó cảnh tượng, bọn hắn tại đời thứ nhất tiên cung bên trong, lấy tiên nguyên đốt máu là thể, trước điện trụ từ nay là cấn lấy bọn hắn đạo hiệu, nguyện lấy đế xương làm tủi, đốt hết quy khư hắc vụ. Bọn hắn đều là tiên đế, là tiên giới ước vạn sinh linh ủng hộ đế chủ. Tuyền Cơ Tiên Đế thanh âm thẩm thấu lấy nóng hổi chân thành, phiến thiên địa này mỗi sợi linh khí đều chảy xuôi tại bọn hắn trong huyết mạch, bảo hộ gia viên xưa nay không là trách nhiệm, mà là khắc vào tiên cơ bản năng. Đoan Mục Kình Thương trùng đồng bên trong quần quật lo nghĩ, giờ phút này toàn bộ hóa thành khoáy động tinh hà. Hắn trầm giọng nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không sao. Tuyền Cơ Tiên Đế khoát tay áo, Tuyền Cơ Tiên Đế trưởng bảo bên trên lưu quang khẽ run lên, hình như có hồi ức lướt qua đáy mắt, ngươi không nên tự trách, chưa từng kinh nghiệm bản thân trận kia loạn cục, như thế nào biết được trong đó khúc chết. Hắn đưa tay mơn trớn bên hông treo lấy Tuyền Cơ kiếm, trên vỏ kiếm lưu chuyển vân vân bỗng nhiên nổi lên huyết sắc, năm đó ta đưa ra rút lui tiên giới lúc, trên điện tiên chủ nhóm cơ hồ muốn lật tung tiên đế cung ngọc đỉnh, tiên đỉnh các vị tiên chủ, nguyên bản đều muốn chiến chết tại tiên giới. Nhất là chiến đế. Cái tên này theo răng ở giữa lăn ra lúc, mang theo kim qua giao kích rủi vàng, kia mãng phu sách theo nhuốm máu chiến thương sông tới lan bệ, mùi thương cách cổ họng của ta bất quá ba thước. Hắn gào thét nói ta là tiên giới phản đồ, nói thả rằng chiến tử tại tiên giới, cũng tuyệt không làm đảo vòng chó nhà có tang. Hắn lúc ấy là thật muốn giết ta. Tuyền Cơ Tiên Đế trong thanh âm mang theo một tia phức tạp ý cười, chiến đế nói, chỉ cần chém ta tên hèn nhất này, hắn lợi dụng thứ nhất tiên chủ chi danh, xuất lĩnh tất cả tiên chủ tử thủ tiên giới, dù là chỉ còn cuối cùng một sợi tàn hồn, cũng muốn nhường quy khư nếm chút khổ sở. Ta cũng không thể thật làm cho hắn chém. Tuyền Cơ Tiên Đế đầu ngón tay xẹt qua Tuyền Cơ kiếm kiếm ngạc, từng tiếng càng long ngâm tại hư không nổ tung, có thể hắn khi đó đã chiến bỏ mắt, toàn thân tiên nguyên đều đốt thành huyết hỏa. Ta nếu không ra tay, hắn sớm muộn muốn đem chính mình chơi bùa hình thần câu diện. Chương 1442, thứ nhất tiên chủ cam đoan, khí vận chi tử. Chương 1442, thứ nhất tiên chủ cam đoan, khí vận chi tử. Hắn dương mắt nhìn hướng hỗn độn chỗ sâu, dường như lại thấy được năm đó màn này, không có cách nào, ta chỉ có thể tế ra Tuyền Cơ kiếm, ta không thể để cho chiến đế hỏng toàn cục, càng không thể nhường hắn không công chịu chết. Dù là đem nó đánh bại, gia hỏa này cũng chưa từng có sống yên ổn. Tuyển cơ tiên đế thanh âm thấp mấy phần, hắn trừng mắt ta mắng 7 ngày 7 đêm, nói ta điếm ố thiên đạo đế binh binh quang. Thẳng đến ta hướng cam đoan, luôn có một ngày ta sẽ lại trở về tiên giới, nên chiến quy khư, hắn lúc này mới an phận xuống dưới. Từ tống hắn nhìn qua tuyển cơ tiên đế, trong mắt tràn đầy minh ngộ, khó trách ta lúc trước luôn cảm thấy tiên đỉnh chúng tiên chủ ở giữa thiếu chút ăn ý, thậm chí đối ngươi vị này thứ nhất tiên chủ, cũng khó gặp bình thường như vậy tuyệt đối tôn sùng. Tuyển cơ tiên đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia động dung, các ngươi nói đến đều đúng. Những này tiên chủ, từng cái đều là giàu cảm xúc. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì lý niệm khác biệt mà tranh chấp, sẽ bởi vì quyết sách khác nhau mà bất mãn, nhưng ở bảo hộ tiên giới trong chuyện này, chưa bao giờ có nửa phần lung lay. Phong Tiên chợt đưa tay đặt tại đế quan pha tạp đường vân bên trên, bụi sao tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành mật phù, việc này liên quan đến phản công toàn cục, có thể so với tiên đỉnh mệnh mạch. Ánh mắt của hắn như hàn tinh đảo qua ba người, thanh âm bọc lấy hỗn độn nặng nề, Từ Tống, Bạch Dạ, Đoan Mục Bình Thường, hôm nay lời nói cần nát tại trong bụng, không được tiết tại người thứ ba hai. Đầu ngón tay khẽ chọc hư không, một đạo vô hình kết giới lặng yên hiện hiện, uy khư nhãn tuyến như rọi trong xương, trải rộng tam giới cái nước. Nếu để bọn hắn thấy được kế hoạch toàn bộ diện mạo, hoặc là thăm dò tiền chủ nhóm chiến ý, chắc chắn quấy lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó sợ là muốn hỏng cái này trăm năm chủ tính. Từ Tống ba người đồng loạt đáp lại, chúng ta tuyệt không nhường tin tức tiết ra ngoài nửa phần. Tuyển cơ tiên đế lúc này tiến lên một bước, dây bạc đạp nát hư không lay động trong mang theo thâm ý, phong thiên tiền bối căn dặn chữ chữ thiên quân, chỉ là Từ Tống, ngươi còn cần thay ta truyền một câu. Từ Tống dương mắt, thấy tuyển cơ tiên đế ánh mắt đang xuyên thấu hỗn độn, rơi vào thiên nguyên đại lục phương hướng, ngươi đi cáo chi thiên quan cao tầng, tiên đỉnh từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có nhúng chàm văn nhân đạo thống tâm tư. Hắn chậm rãi vuốt ve tuyển cơ kiếm chuôi kiếm, giọng thành khẩn như đối bạn cũ, lúc trước phái tiên nhân nhập thế tục giới, bất quá là mới vào song sinh giới, muốn tạm ách loạn tượng, hộ kia ước vạn sinh dân chu toàn. Chúng ta chung quy là tạm trú kẻ ngoại lai, đối trên vùng đất này văn đạo, chỉ có kính trọng, tuyệt không nửa phần xâm chiếm chi ý quá khứ đủ loại có lẽ có hiểu lầm, nhường tiên quan chư vị trong lòng còn có khúc mắc. Tuyển cơ tiên đế thanh âm càng thêm chậm chậm, ngươi cần phải nói rõ, tiên đỉnh cùng văn nhân xưa nay mục tiêu nhất trí, đều là phương thiên địa này thủ quan người, bảo vệ được nhật nguyệt luân chuyển, giữ lại được tinh hoa tương truyền. Bạch Dạ sau khi nghe xong, đối tuyển cơ tiên đế chắc tay, tiền bối yên tâm, vạn bối định đem ý này từ đầu chí cuối đưa đến, nhất định có thể trừ khử hiểu lầm, chung chúc phòng tuyến. Đúng, phu tử bọn hắn đều là người hiểu chuyện, chuyện này liền giao cho ta. Từ Tống vỗ vỗ lồng ngực của mình, khẽ cười một tiếng. Phong Thiên trong mắt lướt qua một tia khen ngợi, chợt chuyện đột một chuyện, còn có cuối cùng một chuyện, các ngươi nên biết được. Ba người đều liễm khí tức, chậm đợi đoạn dưới. Phong Thiên ánh mắt đảo qua hư không, dường như xuyên thấu vạn cổ thời gian, tiên giới mỗi cái kỷ nguyên cũng không thiếu thiên tài. Giống đế quan bên trong ngủ say cổ đại quái thai, hoặc là trời sinh hiển lộ vô địch chi tướng tiêu tử, bọn hắn đều là kỳ tài ngút trời, tu hành tốc độ có thể so với cưỡi rồng bước trên mây, thật là chống lên thời đại lương đống. Đầu ngón tay hắn tại hư không vạch ra nửa đường hồ quang, kia quang ngân đột nhiên nổ tung thành nước vạn sao trời, nhưng có loại tồn tại so những thiên tài này hiếm thấy gấp trăm lần, đó chính là khí vận chi tử. Khí vận chi tử? Từ Tống lông mày cau lại, hắn nghe nói qua đại đạo chi tử, thiên đạo chi tử thế nào đột nhiên lại tới khí vận chi tử? Chính là Phong Thiên gật đầu, thanh tuyến bọc lấy đỉnh đồng trao nặng nghề, khí vận chi tử đều là ứng tiếp mà thành biến số. Bọn hắn hàng thế lúc chưa hẳn muốn những cái kia thiên tài chân chính như vậy, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đi theo, hoặc là cựu tinh liên châu, hoặc là vạn đạo châu mừng, mà là như bình thường hài đồng như vậy, lại bình thường bất quá. Hắn dương mắt nhìn hướng tinh hà chỗ sâu, ánh mắt bên trong hiện lên năm xưa bức tranh, ta tộc đệ, đời thứ nhất tiên đế Phong Nguyên Tiên, chính là nhân vật như vậy. Lúc ấy tộc nhân ta đều cho rằng ta cái này tộc đệ là trong tộc nhất bình thường người. Khi đó trong tộc trưởng bối vì hắn đo thiên phú, hắn trong đan điền lại có một khiếu ngăn chặn, tiên khí nhập thể đều so bình thường hài đồng chậm hơn quá nhiều. Phong Thiên đầu ngón tay xẹt qua hư không, tinh dương mủ ngưng tụ thành một cái tóc trái đào hài đồng hư ảnh, đứa bé kia đang vụng về đối với linh khí thổ nạp, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn. Trong tộc đều nói, đứa nhỏ này sợ là muốn lấy phạm nhân chi thân phí thời gian cả đời, liền tiên môn cũng khó khăn nhập. Phụ thân hắn còn vì này thở dài nửa tháng, cố ý tại tộc địa biên giới vì hắn tìm chỗ tiểu viện, chỉ cầu hắn có thể an ổn sống qua ngày. Từ Tống văn quyển bên trên hư ảnh bỗng nhiên lắc lư, dường như bị lực lượng vô hình nhiễu loạn. Nhưng ai cũng không ngờ tới, vận mệnh chuyển hướng sẽ đến đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Phong Thiên thanh âm đột nhiên trầm ngưng, tinh xương mù tạo thành hình tượng bỗng nhiên biến ảo, uy khư chi địa hắc vụ giống như rắn độc chui ra giới khe hở, dọc theo tiên giới vết rách lan tràn, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, tiên thạch vỡ nát, liền chảy xuôi linh sông đều nổi lên màu mực bờ biển. Năm đó hắn vừa đầy 6 tuổi. Phong Thiên thanh âm bọc lấy hơi lạnh thấu xương, uy khư chi khí ô nhiễm tiên giới đông nam góc tin tức truyền đến trong tập lúc, ta đang lúc bế quan sùng kích tiên thần cảnh. Chờ ta phá quan mà ra, nhìn thấy chính là liên miên đất khô cằn, còn có tại hắc vụ biên giới kêu khóc tục đệ. Nhắc tới cũng kỳ, kia thực cốt quy khư trọc khí, đụng phải góc áo của hắn nhưng vẫn động tăng dã, hóa thành điểm điểm kim mang tiến vào hắn đỉnh đầu. Phong Thiên trong ngữ điệu mang theo khó có thể tin rung động, tinh xương mủ ngưng tụ thành hài đồng đống nhiên ngửa đầu, hai mắt lóe ra sáng chói từ điện, quanh thân linh mạch như giang hà trào lên, ngăn chặn khiếu huyệt tại kim quang bên trong từng khúc băng liệt. Ngay tại ngày đó, hắn đống nhiên có thể dẫn động thiên địa linh khí, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, dường như tích xúc 6 năm lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Từ ngày đó trở đi, hắn tu hành tựa như thừa chạy ngự phong. Phong Thiên trong thanh âm lộ ra sợ hãi thán phục, 3 tháng nhập tiên nhân cảnh, nửa năm tiên tướng, 3 năm tiên vương, 10 năm độ kiếp tiên tổ. Trong tộc tàng thư các điển tịch, hắn quét mắt một vòng liền có thể đọc ngược như chạy, các loại tối nghĩa tiên pháp nhìn một lần liền dung hội quan thông. Hắn 30 tuổi năm đó, tại Quy Khư chi địa nên chiến hắc ám đoạt tiền, một kiếm chém xuống đối phương đầu lâu. Phong Tiên thanh âm đột nhiên cất cao, tinh xương mù tạo thành hư ảnh đã trưởng thành thẳng tắp thanh niên, quanh thân tiên quang lượn lờ, mi tâm treo lấy một cái hình thoi thần ấn. Lúc đó ta đã tu hành 50 năm, vừa tấn tiên thần cảnh không lâu, nhưng cùng hắn lúc giao thủ lại phát hiện, tiểu tử này tiên nguyên thuần hậu trình độ, đối đại đạo lĩnh ngộ lại cùng ta tương xứng. Chương 1443, đời thứ nhất tiên đế bí mật. Chương 1443, đời thứ nhất tiên đế bí mật. Có thể cái này còn xa xa không phải điểm cuối cùng. Phong Tiên trong thanh âm tràn đầy sùng kính, tinh xương mù tạo thành hình tượng lần nữa lưu truyền. Chỉ thấy thanh niên Phong Nguyên Tiên khoanh chân ngồi phía trên tiên điện, quanh thân còn cuốn vô số đạo kim sắc sợi tơ, kia là thiên đạo khí tức, đang liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Từ đó về sau, tộc đệ liền được thiên đạo chiếu cố. Phong Tiên chậm rãi nói đến, hắn tại trong mộng nhìn thấy thiên đạo pháp tắc vận chuyển, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu tu hành kia huyền diệu vô cùng thiên đạo phương pháp. Như thế công pháp, không cần hấp thu thiên địa linh khí, mà là trực tiếp cảm ngộ thiên địa vận chuyển quy luật, lấy thiên đạo chi lực rèn luyện tự thân, tu hành tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Phong Tiên đầu ngón tay tinh xương mù đột nhiên sụp đổ thành ba đạo nhân ảnh. Thanh niên kia Phong Nguyên Tiên ngồi xếp bằng tiên điện mái vòm đống nhiên nứt ra, vạn trượng lôi quang bên trong hiện ra ba bộ cùng hắn hình dáng tướng mạo tương tự thân thể. Cỗ thứ nhất thân thể quanh thân quấn quanh lấy vàng bạc châu ngọc huyền hóa độc mãng, thứ hai có đủ huyết vụ bao phủ chiến mâu đâm xuyên xương tỳ bà, bộ thứ ba bao phủ tại trồng chất như núi cổ tịch thẻ tre bên trong. Tham niệm quân thân, giận dữ phệ hồn, si vọng được tâm. Phong Tiên lời còn chưa dứt, hình tượng bên trong thanh niên đống nhiên mở mắt, hắn chập ngón tay như kiếm chém về phía hư không, đạo kiếm khí thứ nhất cắt rơi tham thân đầu lâu lúc, những cái kia châu đáo độc mãng toàn bộ băng liệt thành một biển. Vỡ vụ ngọc thạch giữa không trung lại hóa thành 3000 đạo xiên xích, đem rú thảm tham bỏ mình chết đính tại thiên đạo trên bàn bay. Tuyền cơ tiên đế trong tay áo truyền đến cổ cầm tranh minh, tư tống vạt áo không gió mà bay. Bọn hắn trông thấy thứ hai cố giận thân vung ra chiến mâu đâm đến thanh niên mi tâm ba tấc chỗ, lại bị hai ngón tay xinh xinh kẹp lấy. Chiến mâu màu máu từng khúc dạn nứt giòn vang bên trong, thanh niên tay trái nắm nuốt pháp quyết đã dẫn động cửu tiêu kinh lôi, đem giận thân chém vào sôi trào quy khư hắc vụ. Nhất hiểm là đệ tam trạm. Phong Thiên thanh âm bỗng nhiên căng lên. Tinh xương mù huyễn hóa si thần bỗng nhiên nổ tung, vô số trang sách lôi cuốn lấy đại đạo chân ngôn ngưng tụ thành bản lĩnh hết sức cao cường mê cung. Thanh niên mỗi bước ra một bước, dưới chân liền hiện hiện âm dương bắt quái trận đồ. Khi hắn đầu ngón tay điểm tại si thần cái chắn lúc, toàn bộ tiên giới đều vang lên thẻ che bạo liệt đôm đốt âm thanh. Ba bộ hóa thân tiêu tán sát na, hình tượng kịch liệt chấn động. Thanh niên quanh thân bộc phát kim quang xuyên thấu 33 trọng thiên, tinh xương mù ngưng tụ thành trong hư không hiện ra trước đây chưa từng gặp cảnh giới là cấn. Kia là một cái do thiên đạo phủ văn ngưng tụ đế quan, đang chậm rãi rơi vào hắn mi tâm. Đời thứ nhất tiên đế thiên đạo đế binh, đế miện. Tuyền cơ tiên đế nhìn qua trong bức họa đế quan, nói khẽ. Phong Thiên vất tay tán đi tinh xương ngủ, đỉnh đồng thau đông nhiên phát ra hùng hậu bù bù. Ngày đó, tiên thần cảnh giới không còn là tiên giới đỉnh điểm. Tốc đệ đột phá tiên đế cảnh sát na, chưa từng có nửa phần nghỉ ngơi, quay người liền bước vào quy khư chi địa. Phong Thiên thanh âm bọc lấy thời gian đất các cảm giác, dường như đang đem bức kia rung động bức tranh ở trước mắt trải rộng ra. Lúc đó quy khư, hát vụ như mực nước vùng vãi tâm giới, hóa lực ngưng tụ thành dít lên có thể xuyên kim liệt thạch. Bình thường tiên thần như đặt chân trong đó, ba hơi ở giữa liền sẽ bị thực thành cho bụi. Tinh xương mù đống nhiên cuộn cuộn, một lần nữa ngưng tụ thành trong tấm hình. Phong Nguyên Tiên quanh thân vờn quanh thiên đạo phủ văn đang hóa thành lưu kim diễm quang, như là một thanh khai thiên cự phủ, tại đậm đặc như tương hắc vụ bên trong bổ ra trượng rộng thông lộ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hắc vụ đều dường như lăn dầu gặp lửa giống như kịch liệt bốc lên, từ từ thiêu đốt âm thanh bên trong phiêu khởi từng sợi khói xanh, kia là oán lực bị kim quang tịnh hóa vết tích. Uy khư chỗ sâu phong ấn sớm đã che kín giống mạng nhện vết rách, vô số dữ tợn hắc ảnh tại khe hở ở giữa giơ vút gào thét, mỗi đạo hắc ảnh đều ngưng tụ ức vạn đoan hồn lệ khí. Phong Tiên thanh âm thấm lấy ngưng trọng, tốc đệ thấy thế, không chút do dự tế ra tiên đế bản nguyên, kia đỉnh do thiên đạo phủ văn ngưng tụ đế quan, tại đỉnh đầu hắn nổ tung vạn trượng kim mang, đem quanh mình hắc vụ bức lui ba dặm. Tinh xương mù hình tượng bên trong, Phong Nguyên Tiên hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn, đế quan bên trên kim quang đột nhiên hóa thành ngàn vạn đạo tơ vàng, như linh xà giống như tinh chuẩn chui vào phong ấn mỗi đạo vết rách. Mỗi đạo tơ vàng dung nhập, vết rách liền phát ra như sấm rền quanh mình, biên giới hắc diệu thạch chạm vật chất gì rào bong ra từng mảng, lộ ra tân sinh trắng muốt phù văn. Những cái kia gào thét hắc ảnh chạm đến kim quang, trong nháy mắt như băng tuyết tan rã, chỉ còn lại mấy sợi tàn khói hốt hoảng chạy trốn. Trận này ra cô kéo dài dòng dã 9981 thiên. Phong Thiên trong thanh âm khắp lấy tan không ra kính nghệ, tộc đệ không ngủ không nghỉ, lấy tự thân tiên đế chi lực làm dẫn, đem từng đạo thiên đạo pháp tắc lạc ấn rèn nhập phong ấn. Hán tiên khu tại đoán lực ăn mòn hạ ngày càng tiểu thụy, đế bào bị ăn mòn đến lam lũ như bài rách, có thể cặp kia trong mắt quang, lại so mới gặp lúc càng thêm vừng vực. Đến cuối cùng một ngày, phong ấn chỗ sâu nhất vết rách đống nhiên nổ tung, một cỗ đủ để thôn tính tiêu diệt 33 trọng thiên đoán lực như hắc long giống như phun ra ngoài. Phong Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo kim qua giao kích rồi vàng, tộc đệ không có nửa phần lùi bước, hắn thả người hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xông vào cái kia đạo vạn trượng vết rách. Oanh, đinh hai nhức góc tiếng vang tại tinh trong xương mù nổ tung, kim quang cùng oán lực va chạm nhất lên ngập trời năng lượng sóng lớn, toàn bộ quy khư chi địa đều giống bị cự thủ lay động đèn lưu ly kịch liệt rung động. Làm quang mang tan hết, cái kia đạo đủ để thôn vệ thế giới vết rách đã biến mất vô tung, tân sinh phong ấn bên trên che kín tổ ong trạm thiên đạo phù văn, oanh oánh kim quang bên trong lộ ra không cho dung chuyển uy nghiêm. Mà đời thứ nhất tiên đế, tự thân cũng nhận phản vệ. Tiên giới bình thường tiên thần, đợi một tí có thể hưởng vạn năm thọ nguyên, chính là thân bị thương nặng, tìm chút linh căn tiên dược kéo dài tính mạng ngàn năm, cũng không phải là việc khó. Phong Thiên thanh âm bỗng nhiên nặng như cổ đầm, bọc lấy tan không ra nặng nề, mà tiên đế cảnh, vốn nên cùng thiên đạo đồng thọ, nhật nguyệt không tát, tiên khu bất diệt. Có thể tộc đệ ra cô phong ấn về sau, lại chỉ ở thế gian này dừng lại 300 năm. Tinh xương mù lại lần nữa cuộn cuộn, 300 năm sau phong nguyên tiên tại quang ảnh bên trong hiện hiện. Hắn lại không phải cái kia dáng người thẳng tắp, vàng rực vạn trượng tiên đế, mà là hình dung tiểu tụy như thu được về lá mục, sợi tóc sớm đã tuyết nhiễm sương hoa, quanh thân kim quang ảm đạm như nến tàn, dường như gió thổi qua liền sẽ dập tắt. Kia 300 tuổi bên trong, hắn hơn phân nửa thời điểm đều tĩnh tọa tại phong ấn bên cạnh, lưng thẳng tắp, giống gốc cắm rễ tuyệt cảnh cổ tùng. Phong thiên thanh âm khắp lấy thời gian cắt sỏi cảm giác, khi thì đầu ngón tay khẽ chọc phong ấn, dường như tại lắng nghe cái gì. Khi thì ngắm nhìn bầu trời, phảng phất tại cùng thiên đạo đối thoại. Hán tiên khu ngày càng suy bại, cho dù chất đầy linh tê tiên thảo, cựu chuyển hoàn hồn đan, cũng ngăn không được sinh mệnh lực như đồng hồ cắt trôi qua. Chúng ta đều hiểu, hắn là đem tự thân bản nguyên cùng phong ấn đúc nóng một thể, lấy thọ nguyên làm đuổi, cưỡng ép nộ nóng kia phiến băng phong giới vực. Trước khi lâm chung ba ngày, hắn lấy cuối cùng tiên nguyên triệu ta đến phong ấn bên cạnh. Phong thiên trong thanh âm thấm lấy không dễ dàng phát giác nhẹ nào, khi đó hắn đã suy yếu đến nỗi ngay cả nhấp chỉ đều phí sức, chỉ có thể lấy yếu ớt tiên thức truyền lại lời nói. Hắn nhìn qua ta, tiêu tụy trên mặt không có đối tử vong vẻ sợ hãi, chỉ có xuyên thấu luân hồi căn dặn. Chương 1444, tập ngàn vạn khí vận, chém chết quy khư, song sinh giới vốn là một thể. Chương 1444, tập ngàn vạn khí vận, chém chết quy khư, song sinh giới vốn là một thể. Tinh xương mù trong tấm hình, phong nguyên tiên nửa tựa tại phong ấn phía trên, khí tức yếu ớt như trong gió nên tàn. Hắn nhìn qua bên cạnh phong tiên, môi khô khốc khẽ nhúc nhích, đứt quán câu chữ xuyên thấu tiên thức chuyển đến, tộc huynh. Nhớ lấy. Chớ có. Phá tiên đế cảnh. Đế cảnh. Chưa đầy, phong ấn ngày sau chắc chắn sụp đổ, tìm bản thọ. Tiên thể, hắn sẽ cáo chi tất cả. Tiên giới tương lai, liền xin nhờ tộc huynh. Lời còn chưa dứt, phong nguyên tiên thân thể bỗng nhiên bắn ra sáng chói mà ngắn ngủi kim quang, như tả dương đấm máu và nước mắt giống như chiếu sáng quy khư chi địa hắc ám. Đỉnh đầu hắn kia cao nữa là đạo phủ văn ngưng tụ thành đế miệng kịch liệt rung động, vô số đạo kim sắc đường vân như du long giống như chạy xuôi mà xuống, tại hư không sen lẫn thành huy hoàng lưới ánh sáng. Hình tượng bên trong, phong thiên con người đột nhiên co lại, vô ý thức đưa tay đi bắt, lại chỉ chạm đến một cỗ ấm áp bàng bạc lực lượng thẳng đến mi tâm. Hắn trơ mắt nhìn xem tộc đệ thân ảnh tại kim quang bên trong từ từ trong suốt, hóa thành nước vạn điểm sáng dung nhập đế miệng, kia đỉnh biểu tượng tiên đế uy nghi mũ miệng, giờ phút này đang đằng không mà lên, mang theo không cho kháng cự uy thế phóng tới mi tâm của hắn. Phong thiên chưa từng trốn tránh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây là tộc đệ dùng tính mệnh rèn luyện cuối cùng quả tạo. Đế miệng chạm đến mi tâm sát na, đột nhiên hóa thành huyền ảo phức tạp ấn ký, như bàn ủi giống như thật sâu khảm vào tiên hồn. Ấn ký dung nhập trong nháy mắt, phong nguyên tiên thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, mang theo thoải mái vui mừng cùng đối tương lai mong đợi. Tô Minh, cái này đế miệng ấn ký là ta lấy thiên đạo đế binh bản nguyên biến thành, dung nhập ngươi tiên hồn. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được tương lai khí vận chi tử. Chỉ có hắn có thể ở hạo kiếp bên trong chống lên tiên giới tương lai. Thanh âm tiêu tán lúc, phong thiên chỉ cảm thấy tiên hồn kịch liệt rung động, khổng lồ tin tức lưu như vỡ đê giang hà tràn vào trong đầu. Kia là đối khí vận chi tử mơ hồ cảm ứng, cũng là đế miệng ấn ký vận dụng huyền cơ. Hắn đưa tay phủ hướng mi tâm, nơi đó dường như còn lưu lại đế miệng dư ôn, cùng tộc đệ cuối cùng một sợi tiên nguyên xúc cảm. Tinh xương mù hình tượng im bặt mà dừng, giống như thủy triều thối lui, lộ ra phong thiên sớm đã ướt át hốc mắt. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm bọc lấy nồng đậm giọng mũi, từ đó về sau, cái này đã ấn nhớ liền thường chú ta tiên hồn. Mỗi khi có chứa đựng người có đại khí vận tới gần, nó liền sẽ nóng lên cảnh báo, như đèn sáng dẫn đường. Lại qua mấy trăm năm, ta rốt cục tìm được tộc đệ trong miệng vạn thọ tiên thể. Phong thiên thanh âm từ từ bình tĩnh, lại bọc lấy ngàn năm tang thương nặng nề, kia là vị ẩn cư tiên vực biên thủy lão giả, nhìn như còn xuống trong thân thể, cất giấu vạn cổ không tắt sinh cơ. Theo hắn phân môi, ta mới thấy được vậy thì liên quan đến tiên giới tổn vòng tiên đoán. Tinh xương mù đống nhiên cuộn, ngưng tụ thành phong thiên cùng tóc bạc lão giả ngồi đối diện hình tượng. Lão giả đầu ngón tay vướt khẽ ngân tu, phun ra lời nói hóa thành huyền ảo phù văn, tại giữa hai người lưu chuyển thành sông, mỗi đạo phù văn đều hiện ra thiên đạo pháp tắc thanh huy, dường như có thể nghe thấy đại đạo vận hành gì giao âm thanh. Tiên đoán nói, tiên đế phía trên còn có thông tiên cảnh, chỉ là giờ phút này thiên đạo gông cùng xiềng xích chưa phá, cưỡng ép gõ quan chỉ có thể dẫn tiên kiếp đốt người. Phong thiên chậm rãi nói đến, thanh tuyến như thanh đồng trung minh, chỉ có chờ quy khư chi loạn đạt tới đỉnh phong, thiên địa khí vận hoàn toàn tẩy bài lúc, mới có thể đánh nát gông cùng xiềng xích, đăng lâm cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Mà trước đó, cần có người trông coi bí mật này, chờ đợi thời cơ chín muồi. Biết được tiên đoán ngày ấy, ta liền làm quyết đoán. Phong thiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đế quan, trong mắt hiện lên quyết tuyệt tinh hỏa, ta đem chính mình phong ấn tại đế quan, một là vì bảo tồn thực lực, chờ đại thế khải màn. Thứ hai là hướng tiên giới truyền lại tin tức. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên trầm ngưng như huyền thiết, ta đối ngoại tuyên bố, như muốn gõ mở tiên đế phía trên môn hộ, cần trước đem tu vi áp chế ở tiên thần cảnh, lấy thuế nguyệt là đá mài rèn luyện đạo cơ, tích ẩn như đáy bực ẩn, chờ thời cơ đến, liền có thể một lần là xong phá ngày đó hố. Tinh xương mù trong tấm hình, phong thiên đi vào đế quan thân ảnh cô tịch mà thẳng tắp, tựa như một gốc cắm rễ hỗn độn tương tùng. Huyền thiết nắp quan tài chậm rãi khép kín, chạy xuôi phủ văn như kim long xiềng xích dây dưa, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ còn lại quan tài thân lộ ra nhàn nhạt tinh huy, ở trong hỗn độn sáng tắt, dường như tại tính toán lấy chờ đợi tuyết nguyệt. Lời vừa nói ra, tiên giới sôi trào. Phong thiên trong thanh âm tràn lên một tia vui mừng, rất nhiều vô thượng tiên tài mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, lại bởi vì đối ta tin trọng, tại chạm đến tiên thần chi đỉnh sau, đều lựa chọn nhập đế quan tích ẩn bản thân. Bọn hắn đem tu vi cảm ngộ phong tồn tại cốt nhục chỗ sâu, như ngủ say huyền sư, chờ lấy thức tỉnh lúc chấn vỡ hoàn vũ một phút này. cái này đế quan thiên tài, mỗi một cái đều là khí vận chi tử. Thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo kim thạch tấn công ầm vang, bọn hắn tự hạ sinh liền in dấu lấy thiên địa khí vận ấn ký, đều là ứng kiếp mà thành thiên tài, vì chính là tương lai cùng Quy Khư chung cuộc chi chiến. Quy Khư chi loạn là quét sạch vạn giới hạo kiếp, không phải một người dốc hết sức có thể ngăn cản. Phong Thiên ánh mắt như đèn pha đảo qua ba người, trong mắt nhảy lên trịnh trọng tinh hỏa, cần hội tụ ngàn vạn khí vận ngưng tụ thành lưỡi dao, mới có thể bổ ra cái này diệt thế hắc vụ. Những thiên tài này chính là thiên địa tự tay rèn đúc phong mang, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ ra khỏi vỏ uống máu, chém chết Quy Khư. Phong Thiên nhìn xem ba người đấy mắt nhảy nhót quang, chậm rãi gật đầu, ngữ khí lại càng thêm ngưng trọng như áp đỉnh mây đen. Ta hôm nay đem những này phủ đuổi bí mật toàn bộ cáo chi ba người các ngươi, nguyên do kỳ thật rất đơn giản. Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc bắn thẳng đến ba người, phản phất muốn xuyên thấu bọn hắn tiên khu thẳng đến hồn phủ, bởi vì các ngươi ba người chính là song sinh giới khí vận chi tử. Lời vừa nói ra, như kinh lôi nổ vang tại hư không, chấn động đến tinh xương mù đều tốc tốc phát run. Tư Tống, Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương ba người đều là khẽ giật mình, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Chúng ta là khí vận chi tử. Tư Tống vô ý thức truy vấn. Phong Thiên nhìn qua ba người trên mặt khó nén kinh sợ, chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại xuyên thấu tầng tầng hư không hàng rào, rơi vào kia phiến bị mê vụ bao phủ song sinh giới. Việc này tạm thời đè xuống, có khác một chuyện, cần để các ngươi biết được. Hắn dừng một chút, ngữ khí thấm lấy hoang mang cùng ngưng trọng, phản phất tại phân tích một đạo vô giải thiên đạo nan đề. Các ngươi vị trí song sinh giới, theo giới vực đẳng cấp vốn chỉ là bình thường tiểu thiên thế giới, nhưng vị dị chính là, cái này lượng giới nhìn như kinh vị rõ ràng, hồn vận lại như đồng nguyên chi thủy, rõ ràng là bị sinh sinh bổ ra chính thể. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, này đôi sinh giới tuy nhỏ như giới tử, ta càng nhìn không thấu gốc rễ chân. Phong Thiên thanh âm bọc lấy không thể tưởng tượng nổi, bằng vào ta bây giờ tu vi, cho dù trung thiên thế giới cũng có thể một cái nhìn xuyên giới hạch, có thể này đôi sinh giới lại dường như được hỗn độn mà tơ, chỗ sâu cất giấu liền đế cảnh thần thức đều không thể theo dõi bí mật. Phong Thiên tiếp tục nói, đầu ngón tay tại hư không vạch ra song sinh giới hình dáng, càng mấu chốt chính là, giới này lại dựng dục thành đàn khí vận chi tử. Ba người các ngươi chỉ là một góc của băng sơn, ta tiên hồn bên trong đế miệng ấn ký cảm ứng được, bên trong vùng thế giới kia, khí vận điểm sáng như sao nhóm dày đặc. Chương 1445, tiểu thiên thế giới thành đàn khí vận chi tử, trở về thiên quan. Chương 1445, tiểu thiên thế giới thành đàn khí vận chi tử, trở về thiên quan thành đàn khí vận chi tử. Lần này đến phiên thời không tiên đế kinh ngạc, bình thường trung thiên thế giới có thể sinh ra một vị khí vận chi tử, đã là nghịch thiên cơ duyên, đủ để khiết lĩnh toàn bộ thế giới leo về huy hoàng, thậm chí xông phá gông cùng xiển xích tấn thăng đại thiên thế giới. Một cái tiểu thiên thế giới như thế nào đây chính là nhất bội lẽ thường chỗ. Phong Thiên thanh âm nặng như cổ đầm, tiểu thiên thế giới hiện lên nhiều như vậy khí vận chi tử, quả thực là tại phá vỡ giới vực diễn hóa thiết luật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tiên đình mới cuối cùng quyết ý đem song sinh giới xem như nghỉ lại chi địa. Tuyền Cơ tiên đế tiếp lời lúc, kiếm tuệ tại hư không bạch ra ngân hồ, khí vận hội tụ chi địa, tất nhiên giấu thiên địa huyền cơ. Song sinh giới có thể thai nghén cái này rất nhiều khí vận chi tử, giải thích rõ nơi đây sinh cơ như địa mạch trào lên, tiềm lực như lửa sơn ẩn nút. Uy cơ chi loạn quét sạch ngàn vạn giờ phút này, thế giới như vậy đã là tuyệt hảo chỗ tránh nạn, càng có thể trở thành đối kháng quy khư định hải thần châm. Tiên đình ban đầu đến lúc, vốn chỉ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ nghỉ ngơi lấy lại sức lại đổ phản công. Phong Thiên nói bổ sung, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, hiện ra tiên đình vừa vào song sinh giới hư ảnh, có thể phát giác được phương tiên địa này dị thường sau, chúng ta liền đổi chủ ý nơi này khí vận chi thịnh, có lẽ chính là phá giải quy khư tử cục mật chìa. Những này khí vận chi tử, tương lai cũng sẽ là chém về phía quy khư lưới dao. Thời không tiên đế lòng bàn tay đồng hồ cắt đống nhiên bay ra các mịt, rèn đúc ra song sinh giới lập thể hình dáng, vô số điểm sáng tại trong đó lưu chuyển lấp lóe, như đom đóm tụ thành tinh hà, kia là khí vận hội tụ cụ tượng. Nói như vậy, song sinh giới cũng không phải là bình thường tiểu thiên thế giới, vô cùng có khả năng. Phong Thiên gật đầu lúc, mi tâm đế miệng ấn ký có chút nóng lên, chỉ là bí mật này đến tột cùng ra sao bộ dáng, còn cần bọn hắn đi tìm kiếm. Tốt, nên nói đến thế thôi. Phong Thiên vung tay áo ở giữa, hư không kẽ nước bên cạnh đột nhiên hiện hiện ngân sắc quan môn, trong môn chạy xuôi thời không pháp tắc như ngân hà cuộn cuộn, thời không tiên đế đã cho các ngươi lắt thành đường về, đi thôi. Từ Tống ba người lần nữa chắc tay, quay người bước vào quang môn sát na, chỉ cảm thấy quanh thân thời không như lưu ly vỡ vụn giống như bạt mèo, bên hai cương phong gào thét như vạn mã buôn đằng. Bất quá mấy tức công phu, dưới chân đã chạm đến kiên cố thổ địa, thiên quan thành tưởng tại tà dương bên trong hiện ra màu đồng cổ quang trạch, thủ thành văn nhân phải sợ hãi dị địa nhìn qua trống rỗng hiện thân ba đạo thân ảnh, trong tay trường qua suýt nữa rơi xuống đất. Hư không kẽ nước một chỗ khác, Phong Thiên cùng Tuyển Cơ tiên đế nhìn qua quang môn hóa thành tinh mảnh tiêu tán. Ba cái này tiểu gia hỏa, lại so với trong dự đoán trầm hơn được khí. Thời không tiên đế ngữ khí thấm lấy khen ngợi, mỗi một cái đều là vạn cổ kỳ tài khó gặp. Thiên đế tiên nhị đầu ngón tay khẽ chọc trong tay áo ngọc quê, trầm mặc một lát đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác động dùng, ba người này có linh, lớn nhất người cũng bất quá 29, thiên phú như vậy, ta cảm thấy không bằng. Lời này vừa ra, liền Phong Thiên cũng hơi ghé mắt. Ai cũng biết được thiên đế tiên nhị mắt cao hơn đầu, có thể được hắn một câu cảm thấy không bằng phân tích, thật là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Tiên nghe xong thôi, vỗ tay cười to nói, ha ha ha, xem ra tiên đỉnh đem bảo áp tại song sinh giới, là áp đúng rồi. Có ba vị này dẫn đầu, lại thêm giới bên trong cất giấu cái khác khí vận chi tử, tương lai đối kháng quy khứ lúc, thiên nguyên đại lục chắc chắn trở thành chúng ta vững chắc phía sau. Coi như chúng ta vẫn lạc, có ba người bọn họ tại, có thể phù hộ hậu sinh. Phong Thiên nhìn qua nắp quan tài đã sụp đổ hơn phân nửa đế quan, mi tâm đế miệng ấn ký bỏng như tinh hỏa, thiên phú cho dù tốt, cũng cần tiền truy bách luyện. Uy khư chi loạn sẽ không cho bọn hắn quá nhiều trưởng thành thời gian, tiếp xuống khảo nghiệm mới chính thức mở màn. Tuyền Cơ phát đế chỉ, triệu tất cả tiên chủ đi thiên đế cùng, đem thông thiên chi lộ kế hoạch toàn bộ cáo chi. Thiên quan bên trong, Từ Tống ba người đối mặt sát na, đều từ đối phương đấy mắt bắt được cùng một phần gấp gáp. Không chần chờ chút nào, ba người thân hình chật động, hóa thành ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng phía thiên quan chỗ sâu vạn thư các màu chóng đuổi theo. Ven đường tu sĩ thấy thế mặc dù lòng có hoang mang, nhưng cũng nhận ra ba vị này là thiên quan nhân vật hết sức quan trọng, nhao nhao thu thế nhượng bộ, không dám ngăn cản. Vạn thư các bên ngoài, cổ pháp đền thờ ở dưới ánh tà dương bỏ ra pha tạp dài ảnh, các trước đá xanh sư trong miệng ngậm châu, ánh mắt như nước, phảng phất tại bảo hộ lấy phương này văn mạch thánh địa ngàn năm mùi mực. Ba người kết thúc các trước, đẩy cửa vào lúc, chỉ thấy giá sách như rừng thẳng nhập mái vòm, mùi mực hòa với năm xưa giấy bị đập vào mặt, lại không có mùi ai, thiếu đi ngày xưa học sinh lật sách tiếng xào xạc, càng lộ vẻ trống trải. Khổng Phương quan chủ ở đâu? Từ Tống cất giọng hỏi, thanh âm tại trong các tầng tầng quanh quẩn, hù dọa trên xà nhà mấy cái rừng chim. Một lát sau, một giọng giản mua theo khắc hoa giá sách phía sau truyền đến, là ai đang tìm nhà ta huynh trưởng? Theo tiếng nói, một vị thân mang tắm đến trắng bệnh thanh sam, lão giả râu tóc bạc trắng theo giá sách sau chuyển ra. Lão giả thân hình hơi có vẻ còn xuống, trong tay chống một cây trúc chế quả trượng, đầu trượng bao tương ôn nhuận, hiển nhiên đã dùng nhiều năm, chính là Khổng Phương bảo đệ Lỗ Chọn. Mặc dù đã là già trên 80 tuổi chi niên, hắn hai mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ thư quyền khí. Lỗ Chọn lão tiên sinh, ngài thế nào chủ gạt? Từ Tống gặp hắn đi lại tập tễnh bộ dáng, không khỏi tiến lên một bước lo lắng hỏi thăm, ánh mắt rơi vào hắn có chút phát run trên đùi phải, nơi đó mơ hồ có hắc khí tại vài áo hạ lưu chuyển. Lỗ Tròn nghe vậy, trên khuôn mặt giàn mua nổi lên một tia đắng chát, khe khe thở dài, nói ra thật xấu hổ, lão phu chân này là năm đó dò xét quỷ vực lúc rơi xuống vết thương cũ. Hắn dừng một chút, dùng quải trượng tại bàn đá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra thành khẩn tiếng vang, những cái kia nghiệt xúc bên trong có thiện làm quỷ thuật, một đạo âm sát chi khí thừa dịp khe hở chui vào xương đùi, mặc dù giữ được tính mạng, lại tại xương trong khe chôn xuống bệnh này căn. Gần đây hỗn độn giới hắc vụ dị động, thiên quan sự vụ phiền phức, lão phu thường xuyên vận dụng tài hoa, lại dẫn tới âm sát phản vệ, vết thương cũ tái phát, hành tẩu càng thêm gian nan, lúc này mới không thể không mượn quải trượng chèo chống. Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương nghe vậy, đều là gật đầu hiểu rõ. Từ Tống nhìn qua Lỗ Tròn cố nén đau đớn lúc căng cứng cảm tuyến, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Hắn hướng về phía trước nửa bước, đi vào lão giả trước người, chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay nổi lên thấm nhuận lục quang, một sợi ôn nhuận sinh mệnh lực lượng pháp tắc như nước mùa xuân giống như tràn đầy ra, ngài là trời quan vất vả, bệnh này đều là việc nhỏ, đến, ta chữa cho ngươi. Lỗ Tròn sững sờ, vội vàng khoát tay chối từ, tiểu tử ngươi còn biết y thuật, ta sao không biết lời còn chưa dứt. Từ Tống lòng bàn tay lục quang đã như lụa mỏng giống như bao phủ hắn đùi phải. Kia cỗ sinh mệnh lực lượng pháp tắc hình như có linh tính, theo kinh mạch chậm rãi rót vào xương đùi, những nơi đi qua, nguyên bản tại xương trong khe tứ ngược âm sát chi khí như tuyết động gặp dương giống như tăng dã, xương đùi truyền đến truy đâm cảm giác dần dần rút đi, thay vào đó là một dòng nước ấm thông khắp toàn thân. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Từ Tống thu về bàn tay, lục quang giống như thủy triều thối lui. Lỗ Tròn thử thăm dò hoạt động đùi phải, đầu tiên là nhẹ giơ lên mắt cá chân, lập tức cất bước đi hai bước, trên mặt đột nhiên tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này dây dưa trăm năm vết thương cũ lại thật khoan khoái. Hắn nói, có thể không trụ quải trượng vững vàng đứng ở nguyên địa, mặc dù còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cũng đã hành động tự nhiên. Chương 1446, An Trí, trăm vạn hỗn độn dị tộc. Chương 1446, An Trí, trăm vạn hỗn độn dị tộc. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm học y thuật, ta sao không có nghe giao nhi để cập qua. Chuyện này nói rất dài dòng, về sau lại hướng ngài giải thích, chúng ta còn có việc gấp nhi cần nói cho Khổng Phương lão tiên sinh. Như thế rất tốt. Lỗ Tròn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, có ba người các ngươi tại, cũng tốt chấn nhiếp những cái kia hỗn độn sinh linh. Từ Tống, Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương ba người hướng Lỗ Tròn chắp tay cáo biệt, lão tiên sinh bảo trọng, chúng ta xin cáo từ trước. Tốt. Lỗ Tròn chắp tay đưa tiễn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ba người không lại trì hoãn, quay người hóa thành ba đạo lưu quang bạch phá hoàng hôn, hướng phía lượng giới quan phương hướng mau chóng đuổi theo, tay áo xoay tròn như vỗ cánh thiên nga. Lỗ Tròn nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, đưa tay đè lên đã nhẹ nhàng rất nhiều đùi phải, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Mà giờ khắc này lượng giới quan, sớm đã là một phen khác xôn xao cảnh tượng. Nặng nề ngoài cửa thành, phương viên mấy bạn giảng bình nguyên bên trên chật ních muôn hình muôn vẻ hỗn độn sinh linh, gần trăm bạn đạo thân ảnh đem đất vàng chăn đệm nằm dưới đất thành lưu động tinh hà. Hỗn độn linh tộc hài đồng có quắp tại phát sáng tinh đám bên cạnh, trên da thịt lưu chuyển của cây đường vân theo hô hấp sáng tắt. Làm người khác chú ý nhất là góc tây nam vũ tộc, hơn trăm đạo thân ảnh chen tại tàn phá lầu quan sát bên trong, bọn hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh chim phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, trắng loãng lông vũ bên trên dính lấy hắc vụ thiêu đốt vết cháy, như là bị vò nhũ tuyết tiên. Yêu tộc thân hình cùng nhân loại không kém bao nhiêu, chỉ là khoe mắt tà phi lấy màu xanh nhạt đường vân, thính hai hơi nhất lên. Trên mặt của mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn vui sướng. Hỗn độn hoang tộc tộc nhân thì lưng tựa lưng ngồi nơi hẻo lánh, bọn hắn thân hình cao lớn, quanh thân ngẫu nhiên nổi lên vặn bẹo gợn sóng không gian, đầu ngón tay xẹt qua hư không lúc có thể lưu lại ngắn ngủi trong suốt cái nước, mỗi âm thanh hô hấp đều để quanh mình không khí nổi lên nhỏ xíu không gian nếp vốn. Vũ tử đang dùng còn sót lại cánh trái bảo vệ trong ngực gấu chim non, cái kia cánh lông vũ đã còn thừa không có mấy, lộ ra màu đỏ màng xương, cái kia song từng như lưu ly giống như sáng long lanh đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại tan không ra sầu lo, dường như được lấy một vũ cuối thu hàn đảm. Lưỡng giới quan nội giữa giáo trường trên đài cao, Khổng Phương thân mang màu xanh nho bảo, đầu ngón tay nắm nuốt một quyển địa đồ bằng da thú, địa đồ biên giới đã bị lặp đi lặp lại vớt ve nổi một vạch nhỏ như sợi lông. Hắn cùng các tộc trưởng vây đứng thành vòng, Thiết Phù Phong cầm trong tay trúc trượng trên mặt đất vẽ ra phân khu hình dáng, trượng nhọn xẹt qua chỗ nổi lên màu xanh nhạt linh quang. Trần Tâm Đồng thì xuyên thẳng qua tại từng cái tộc đàn bên trong, là những cái kia hỗn độn sinh linh chữa trị thương thế. Chư vị tộc trưởng mời xem. Khổng Phương triển khai địa đồ, đầu ngón tay điểm hướng tiêu ký lấy màu vàng kim nhạt vầng sáng khu vực, nơi đó mơ hồ có linh tuyển dâng trào đồ án, phía đông ba dặm có chỗ thiên nhiên động rãi, vết động khảm đầy dạ minh châu, có thể dung hỗn độn linh tộc nghỉ lại, trong động linh tuyển chưa cạn, con suối hiện ra một thuộc tính linh khí, vừa vặn tầm bổ trong tộc con non. Đa tạ. Linh tộc tộc trưởng đối Khổng Phương chắp tay, trong giọng nói mang theo cung kính. Đây là từ tống nhờ vả, đây là chúng ta phải làm. Khổng Phương gật đầu, đang muốn chuyển hướng phía tây bình nguyên, đám người phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo mát lạnh như băng suối đụng ngọc giọng nữ. Khổng Phương quan chủ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn hoang tộc trong đội ngũ, một vị thân mang màu đen đoạn đả nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng thân hình cao gầy như tùng, giữa lông mày mang theo hoang tộc đặc hữu cứng rắn hình dáng, quanh thân quanh quẩn gợn sóng không gian so người bên ngoài càng lộ vẻ nhu hòa, chính là hỗn độn hoang tộc hoàng tử, cũng là Đoan Mục Tình Thương Thế tử, đệ nhất thanh nghiệp. Đệ nhất thanh nghiệp không nhìn quanh mình hoặc ánh mắt tò mò, đi thẳng tới chính giữa đài cao, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo rưỡi trượng rộng trong suốt kẽ nước chống rông xuất hiện, kẽ nước đầu kia mơ hồ có thể thấy được liên miên thạch ốc hư ảnh, mái hiên còn mang theo không gian ngưng kết băng tinh. Khổng Phương quan chủ quy hoạch chủ đáo, chỉ là lượng giới quan địa thế có hạn, trăm vạn sinh linh chen tại một chỗ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nàng thanh âm réo rắt, mang theo không gian rung động đặc biệt vận luật, ta hỗn độn hoang tộc cam hiểu không gian chi lực, có thể mượn dùng quặng mỏ thiên nhiên nếp hốn, vì những thứ khác bốn tộc kiến tạo áp xúc không gian nghỉ lại chỗ. Nói, nàng tố thủ dâng lên, cái kia đạo kẽ nước đống nhiên mở rộng như cửa, đem thạch ốc hư ảnh rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt, những cái kia thạch ốc nhìn như tiểu xảo như buồn cây cảnh, kỳ thực mỗi một gian đều ẩn chứa một tấc vuông dấu hơn một trượng không gian diệu lý, trong phòng cái bàn dụng cụ thậm chí có thể nhìn ra vân gỗ chi tiết. Thí dụ như là hỗn độn linh tộc kiến tạo tinh đám phòng, vẻ ngoài vẹn vẹn hơn một trượng phương viên, bên trong lại có thể trải rộng ra ba dặm linh điện, giả minh châu quang hoa có thể mô phỏng nhật nguyệt luân chuyển. Yêu tộc doanh trại bộ đội có thể ép co lại thành lớn chừng bàn tay ngọc bài, rót vào linh lực liền có thể triển khai trăm trượng doanh địa, góc tường còn theo tập tính xếp đặt vọng nguyệt đài. Vũ tộc buồng lò sưởi càng có thể tùy thân mang theo, có thể so với di động nhà ấm, trong các quanh năm nhiệt độ ổn định như cuối xuân. Đệ nhất thanh nghiệp đầu ngón tay điểm nhẹ, kẽ nước bên trong hiện ra các tộc nghỉ lại chỗ hư ảnh, quang ảnh lưu chuyển ở giữa có thể ngửi được linh tộc ốc xá có cây mùi thơm ngát, như thế đã có thể tiết kiệm không gian, lại có thể nhường các tộc bảo vệ bản tộc căn cơ, không biết chư vị ý như thế nào. Lời còn chưa dứt, một đạo hỏa hồng thân ảnh như gió táp lướt qua trời cao, mang theo khí lưu phát động quanh mình sinh linh tay áo. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, kia xóa đỏ đã bỗng nhiên dừng ở chính giữa đài cao, một tay lấy đệ nhất thanh nghiệp ôm vào trong ngực. Nữ tử áo đỏ dáng người hiểu điệu như liễu, khóe mắt tô lại lấy ửng đỏ yêu văn, chính là yêu tộc tộc trưởng Yêu Thiên. Nàng trong ngực túi thơm tản mát ra hoa đảo cùng lưu hình hỗn hợp kỳ dị hương khí, kia là yêu tộc đặc hữu khí tức tiêu ký, có thể chấn nhiếp đê dài tà ma. Thanh nghiệp, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. Yêu Thiên thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, hỏa hồng tay áo đảo qua đệ nhất thanh nghiệp màu đen đoàn đả, như là hai đoàn nhảy vọt hỏa diễm của lưỡi dao, nếu không phải ngươi sớm phái không gian tin điệp đưa tới cảnh cáo, ta yêu tộc giờ phút này sợ là đã bị huyền trần này lao tặc cắn nuốt liền mảnh xương vụn đều không thừa. Đệ nhất thanh niệm bị bất tình lình ôm ấp làm cho khẽ giật mình, quanh thân gợn sóng không gian có chút hỗn loạn, như là bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra cục đá. Nàng lập tức đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Yêu Thiên quóng, Thiên Di mau bừng ra, còn có chuyện quan trọng muốn nghị. Không chờ đệ nhất thanh niệm mở miệng, linh tộc tộc trưởng, ta linh tộc tán thành. Có thể có tinh đám phòng chống ánh trăng thảo, chính là tốt nhất an trí. Hắn nói, theo dây leo quấn quanh trong tay áo lấy ra ba cái trắng muốt tinh hạch. Tinh hạch bên trong lưu chuyển có cây đường vân theo hô hấp sáng tắt, đây là trong tộc già nhất tình đám ngưng kết hoạch, hút vạn năm ánh trăng, linh khí nhất thuần, còn mời thứ nhất hoang tử nhận lấy. Vũ tử cũng ôm ấu chim non đi lên trước, tàn phá cánh chim trong gió rung động nhẹ nhẹ, rơi xuống vài miếng mang theo ánh sáng nhạt lông tơ, vũ tộc cũng nguyện tin tưởng thứ nhất hoang tử. Nếu có thể có buồng lò sưởi bảo vệ con non, tộc ta trên dưới vô cùng cảm kích. Hán tử trong ngực lấy ra ba cây tuyết trắng lông vũ cuối cùng còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Phần gốc ngưng kết nhỏ bé linh khí do xương, đây là trong tộc mới sinh chim non lông tơ biến thành, bao hàm tinh khiết nhất sinh mệnh chi khí, nguyện vì tín vật. Đệ nhất thanh niệm tiếp nhận tinh hạch cùng lông vũ, đầu ngón tay cơ nhẹ hư không, một đạo trong suốt kẽ nước chợt mở lại hợp, đem tín vật ổn thỏa cất kỹ, đã đầy đủ, chư vị chờ một chút. Chương 1447, vấn đề khó khăn lớn nhất chỉ đơn giản như vậy giải quyết, vợ chồng gặp nhau chương 1447, vấn đề khó khăn lớn nhất chỉ đơn giản như vậy giải quyết, vợ chồng gặp nhau dứt lời, nàng quay người nhìn về phía hỗn độn hoàng tộc đội ngũ, cất giọng nói, các tộc nhân, bày trận. Thanh âm lôi cuốn lấy không gian rung động, trong đám người kích thích tầng tầng hồi âm. Vừa dứt tiếng, hơn bạn đạo thân ảnh theo hoang tộc trong đội ngũ đi ra, bọn hắn thân mang cùng đệ nhất thanh niệm tương tự màu đen đoàn đả, bên hông treo lấy có khắc không gian phủ văn lệnh bài, quanh thân gợn sóng không gian đồng thời nổi lên, như là đầu nhập giữa hồ trăm khỏa cục đá. Cầm đầu mấy vị lão giả hai tay kết ấn, đốt ngón tay va chạm phát ra ngọc thạch tấn công giòn vang, trong miệng ngâm sướng lên cổ lão chú văn, chú âm trong mang theo không gian rung động bất luận, nghe được người trong thai ông tác hưởng, phảng phất có vô số châm nhỏ tại trải vớt thần hồn. Theo chú văn vang lên, cánh bắc quặng mỏ bên ngoài mặt đất vỡ ra giống mạng nện đường vân, u lam quang văn theo trong cái khe tuôn ra, như cùng sống tới gọn nước, dần dần nối thành một mảnh quần cuộn quang hải. Đệ nhất thanh niệm đứng tại quang hải trung ương, hai tay giơ cao khỏi đầu, lòng bàn tay tuôn ra hai đạo trong suốt sợi tơ như sống rắn giống như vọt hướng bốn phía hoang tộc tộc nhân, đem hơn trăm đạo thân ảnh sâu chuỗi thành mạng. dẫn tiết điểm, định càn khôn, co lại hơn một trượng tại tức ở giữa. Hơn trăm vị hoang tộc tộc nhân đồng thời quát khẽ, hai tay ấn về phía mặt đất. Quang hải trong nháy mắt sôi trào lên, vô số trong suốt kẽ nước tại quang hải bên trong tràn ra lại khép kín, kẽ nước bên trong mơ hồ có thể thấy được các tộc nghỉ lại chỗ hư ảnh, linh tộc tinh đám phòng tại kẽ nước bên trong lóe ra trắng muốt quang mang, góc phòng mọc ra biết phát sáng dây leo. Yêu tộc doanh trại bộ đội dâng lên thanh diễm, trên đầu cửa đầu sói đồ đằng sinh động như thật. Vũ tộc buồng lò sưởi thì bay ra nhàn nhạt tấm áp, mơ hồ có thể nghe thấy chuông gió giống như vang lên. Theo nàng chú văn, quang hải biên giới bỗng nhiên hiện ra vô số nhỏ bé tọa độ không gian, tiết điểm hợp thành ngân tuyến, như hàng rào giống như đem cuồng bạo không gian chi lực một mực khóa tại quang hải bên trong. Mỗi khi quang hải nhấc lên kịch liệt gợn sóng, những cái kia ngân tuyến liền sẽ sáng lên như sao liên, đem chấn động tầng tầng tiêu mất, không cho nửa phần tiết ra ngoài thường tới quanh mình sinh linh. Đạo này từ tọa độ không gian tạo thành bình chướng, tinh mịn như dệt, liền quy khư hắc vụ đều mơ tưởng thẩm thấu. Yêu Thiên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu ngón tay vòng quanh bên tóc mai một sợi tóc đỏ, quay đầu đối bên cạnh Khổng Phương cười nói, thanh nghiệp bội bội không gian này thuật thật sự là càng phát ra tinh trạng, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể ổn định như thế cuồng bạo không gian chi lực, tưởng thật không dậy nổi. Khổng Phương luốt luốt tròm râu cười vang nói, thứ nhất hoang tử thiên phú dị bẩm, lại tâm hướng chúng sinh, có nàng chủ trì việc này, quả thật các tộc may mắn à. Sau nửa canh giờ, đệ nhất thanh nghiệp thu thế tối lui, quanh thân gợn sóng không gian từ từ bình thản, như bị gió xuân ủi bình mặt hồ. Quang hải như thủy triều xuống giống như thu lại, chỉ còn lại ba cái lớn chừng bàn tay lệnh bài lơ lửng giữa không trung, trắng muốt trên lệnh bài tình đám đường vân chạy xuôi cỏ cây linh khí, chạm vào như nắm ngôn ngọc. Xích hồng lệnh bài quanh quần lấy thanh diễm, đầu ngón tay sờ nhẹ liền cảm giác nóng rực như lửa than. Ngân bạch lệnh bài hiện ra nhu hòa ấm áp, mặt ngoài ngưng kết nhỏ bé băng tinh chết xạ ra thất thải quang choáng. Thành. Đệ nhất thanh nghiệp đưa tay triệu hồi lệnh bài, phân biệt đưa về phía linh tộc, yêu tộc cùng vũ tộc, rót vào hỗn độn chi khí liền có thể triển khai. Không gian bên trong theo các tộc nhu cầu thiết lập, linh tộc trong phòng đưa tụ linh trận, có thể thôi phát cỏ cây sinh trưởng. Yêu tộc doanh trại bộ đội mang dự cảnh phủ, trăm mét bên trong dị động đều có thể phát giác. Vũ tộc buồng lò sưởi mọc lên vĩnh viễn không dập tắt linh hỏa, cho dù trời đông giá rét cũng như cuối xuân. Linh tộc tộc trưởng tiếp nhận trắng muốt lệnh bài, rót vào một tia hỗn độn khí tức. Lệnh bài ông một tiếng giang ra, hóa thành trăm trượng hứa cao tinh đăng phòng, cửa phòng như cánh hoa giống như tự động tràn ra, bên trong quả nhiên phủ lên ba dặm linh điện, ánh trăng thảo hạt giống đã chui từ dưới đất lên nảy mầm, đang đón giả lập nhật nguyệt luân chuyển khẽ đung đưa, tản mát ra thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát. Những này chỗ ở từ không gian chi lực áp xúc mà thành, căn cơ còn không ổn định. Đệ nhất thanh nghiệp thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo nhỏ xíu không gian kẽ nứt lóe lên một cái rồi biến mất, cần cách mỗi ba ngày rót vào một lần hỗn độn chi khí mới có thể duy trì không gian chi lực cân bằng. Nếu không, một khi linh lực hao hết, chỗ ở liền sẽ tự hành sụp đổ, bên trong tộc nhân sợ là sẽ phải bị không gian loạn lưu xé nát. Một bên Khổng Phương nhìn qua nơi xa lơ lửng ba cái lệnh bài, trong mắt lóe lên cảm khái, bảo hộ bọn chúng cũng khó, nhưng như thế nào an trí đến thỏa đáng an ổn, lại làm cho hắn phạm vào khó. Mặc dù Thiên Quan 72 quan hải quan chủ đồng ý bảo hộ hỗn độn sinh linh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ cho phép những này hỗn độn sinh linh tiến vào thiên quan nội bộ. Lưỡng giới quan nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn dung hạ gần trăm vạn sinh linh, cũng để bọn hắn sinh tồn, là hắn nhức đầu nhất nan đề. Không nghĩ tới vấn đề khó khăn lớn nhất chỉ đơn giản như vậy bị đệ nhất thanh niệm giải quyết. Tư Tống, Bạch Dạ, Đoan Mục Kình Thương xuất hiện tại lưỡng giới quan nội. Ba người vừa mới đứng vững, quanh thân trầm ổn khí tức tựa như tịnh thủy tràn qua, nhường nguyên bản hơi có vẻ ồn ào cảnh tượng trong nháy mắt yên lặng, liền gió đều chậm lại bước chân. Hoa, thật nhiều người a. Tư Tống tiến lên một bước, đưa tay đặt ở cái trán, nhìn ra xa bộ dáng. Linh tộc tộc trưởng Linh Tiêu, yêu tộc tộc trưởng Yêu Thiên cùng Vũ Tử nhìn thấy Tư Tống, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt nổi lên lệ quang, nhao nhao tiến lên một bước đối với Tư Tống nửa quỳ hành lễ. Đa tạ thánh tử hướng lên trời quan cầu tình, đồng ý chúng ta tiến vào thiên quan tị nạn. Linh tộc tộc trưởng trong giọng nói mang theo một chút kích động, nếu không phải thánh tử lực bài chúng nghị, ta linh tộc giờ phút này đã biến thành huyền trần chất dinh dưỡng, này ân này đức, tộc ta vĩnh thế không quên. Vũ Tử ngữ khí cũng cực kỳ hèn mọn, đa tạ thánh tử điện hạ là ta vũ tộc lưu lại hỏa chủng, ta vũ tộc trên dưới không thể báo đáp. Yêu Thiên cũng thu hồi ngày xưa vui đùa ở mỹ, hỏa hồng tay áo trong gió có chút kéo căng, thần sát trịnh trọng dập đầu. Thánh tử bên bực lẽ phải lúc, thiên quan tất nhiên có thật nhiều văn nhân phản đối tiếp nhận hỗn độn sinh linh. Phần này ân cứu mạng, ta yêu tộc trên dưới suốt đời khó quên. Ách, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người phản đối. Từ Tống sau khi nghe xong, có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó đi lên trước, đem ba người đỡ lên. Các ngươi đừng quỳ, các ngươi gọi ta một tiếng thánh tử, ta tự nhiên muốn che chở các ngươi. Linh tộc lão giả ba người lúc này mới đứng dậy, nhìn qua Từ Tống trong ánh mắt chạy qua cảm kích dòng nước ấm. Đúng lúc này, đệ nhất thanh niệm ánh mắt rơi vào Đoan Mục Kình Thương trên thân. Từ hắn hiện thân đài cao, cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ khí tức liền tại nàng tâm hồ bỏ ra cục đá, nguyên bản như đầm sâu giống như trầm tĩnh linh lực, giờ phút này lại bọc lấy một tia vang động núi sông cương phong, giống như là trải qua liệt hỏa rèn luyện tinh cương, lộ ra thay ra đổi thị sắc bén. Nàng vô ý thức dương mắt nhìn lên, cái này xem xét lại như bị sét đánh, quanh thân gợn sóng không gian đống nhiên hỗn loạn thành vỡ vụn mạng nhện. Đoan Mục Kình Thương đôi mắt bên trong, thình lình khảm hai viên trùng điệp con ngươi. Ngoại tầng con ngươi như mặc ngọc giống như thâm thúy, tầng bên trong lại hiện ra kim văn lưu chuyển vầng sáng. Hai vòng con ngươi cùng chuyển lúc, dường như cất giấu toàn bộ tinh hà sinh diện huyền bí, chính là trong truyền thuyết có thể dòm thiên địa pháp tắc trùng đồng. Con mắt của ngươi đệ nhất thanh niệm thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, màu đen đoạn đà ống tay áo bởi vì dùng sức nắm chặt mà nổi lên nếp nhăn, đốt ngón tay trắng bệch như ngọc thạch. Nàng cũng Đoan Mục Kình Thương ký khế ước mấy năm, sớm đã quen thuộc hắn đáy mắt mỗi một tấc quang ảnh, nhưng chưa từng thấy qua như vậy rung động người dị tướng. Chương 1448, địch nhân đến từ trên trời, ta muốn đi thánh nhân bí cảnh. Chương 1448, địch nhân đến từ trên trời, ta muốn đi thánh nhân bí cảnh. Đoan Mục Kình Thương nhìn qua nàng bộ dáng khiếp sợ, trung đồng trung kim quang chớp lên như đèn hoa minh diệt, trong giọng nói tràn ra một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng. Lần này đi tiên giới, thu hoạch rất nhiều, về sau ta lại từng cái cáo chi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đã rơi vào lơ lửng giữa không trung ba cái trên lệnh bài. Trắng mướt, xích hồng, ngân bạch lệnh bài đang hiện ra lưu động bừng sáng, không gian bên trong mặc dù đã thành hình, biên giới lại vẫn có nhỏ như sợi tóc chấn động lưu chuyển. Chỉ một cái, Đoan Mục Kình Thương trùng đồng bên trong liền chiếu ra lệnh bài nội bộ không gian mạch lạc, kia là đệ nhất thanh niệp lấy không gian chi lực đội vàng dệt thành chỗ ở, mặc dù có thể giải khẩn cấp, lại như trong gió ánh đến thiếu đi vững chắc căn cơ. Lệnh bài này là cho tam tộc tạm thời chỗ ở. Hắn trầm giọng hỏi, trùng đồng bên trong đã rõ ràng hiện ra lệnh bài nội bộ tiết điểm phân bố. Đệ nhất thanh niệp gật đầu, đầu ngón tay xẹt qua hư không mang theo trong suốt gợn sóng, chỉ là không gian chi lực còn không ổn định, cần định kỳ rót vào hỗn độn chi khí gắn bó cân bằng. Đoan Mục Kình Thương không cần phải nhiều lời nữa, song đồng đống nhiên sáng lên như hai vòng liệt nhật nguyên không. Trung đồng chỗ sâu kim văn tăng gọn, hóa thành vô số tinh mịn phù văn, giống như thủy triều tuân hướng ba cái lệnh bài. Những cái kia phù văn hình như có sinh mệnh, theo lệnh bài mặt ngoài đường vân leo lên đi khắp những nơi đi qua, nguyên bản yếu ớt vầng sáng đống nhiên ngưng thực như lưu ly, liền không gian ba động đều biến trầm ổn như đồng hồ quả lắc. Linh tộc trắng nuốt trên lệnh bài, tinh đám đường vân ở giữa nổi lên kim mang, phản phất có sao trời mảnh vụn khảm vào khe đá. Yêu tộc xích hồng lệnh bài bên ngoài, thanh diễm bị phù văn màu vàng dịu dàng bao khỏa, không còn nhảy nhót lung tung, ngược lại như hô hấp giống như quy luật sáng tác. Vũ tộc ngân bạch lệnh bài thì trùm lên một tầng kim sa, băng tinh chiết xạ quang mang biến ôn nhuận như nước, phản chiếu quanh mình đều ấm mấy phần. Bất quá mấy tức công phu, Đoan Mục Kình Thương thu hồi ánh mắt, trùng đồng khôi phục như thường, chỉ còn lại kim văn tại đồng đấy như ẩn như hiện. Đệ nhất thanh niệm thăm dò vào một tia linh lực cảm giác, giật mình lệnh bài bên trong không gian đã như là bản thạch vững chắc, nguyên bản cần hỗn độn chi khí gắn bó tiết điểm, giờ phút này lại bị kim văn phủ văn một mực khóa lại, cùng lượng giới quan địa mạch hợp thành tự cấp tự túc tuần hoàn, liền không khí lưu động đều mang đại địa khí tức trầm ổn. Cái này nàng nhìn qua Đoan Mục Kình Thương, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Như vậy chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể hoàn toàn vững chắc không gian thủ đoạn, đã viễn siêu nàng đối không gian thuật nhận biết biên giới. Trung đồng có thể dòm thiên địa phát tắc. Đoan Mục Kình Thương nhàn nhạt giải thích, trung đồng bên trong chiếu ra nàng bộ dáng khiếp sợ, ta chỉ là dùng phù văn tu bổ không gian cái nước, nhường cùng lượng giới quan địa mạch tương liên, sau đó không cần lại rót vào hỗn độn chi khí, cũng có thể tự hành vững chắc như lúc ban đầu. Yêu Thiên tiến đến đệ nhất thanh niệm bên người, hỏa hồng tay áo đảo qua nàng màu đen đoàn đả, mang theo một hồi ấm hương, hạ giọng cười nói, phu quân nhà ngươi bản lĩnh này có thể so sánh không gian của ngươi thuật lợi hại hơn nhiều, lần này sợ là muốn để ngươi lau mắt mà nhìn đi. Đệ nhất thanh niệm bên thai ửng đỏ như nhiễm hào quang, lại khó nén đáy mắt kiêu ngạo, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, bất quá là chút bảng môn tà đạo. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, quanh thân gợn sóng không gian lại nhu hòa đến như là xuân thủy, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đoan Mục Kình Thương áo bảo, dường như tại im lặng đáp lời. Lúc này, Từ Tống chậm rãi đi đến Khổng Phương bên người, xanh nhạt trường sam trong bóng chiều hiện ra nhu hòa ánh quang, hắn nhẹ nói, Khổng Phương quan chủ, ta có chuyện quan trọng cần cùng ngài, Trần Tiên Sư cùng phu tử thương nghị. Liên quan tới đến tiếp sau an trí hỗn độn sinh linh công việc, giao cho Đoan Mục Kình Thương cùng đệ nhất thanh niệm hai vợ chồng, chắc hẳn không có gì thích hợp bằng. Khổng Phương nghe vậy, ánh mắt đảo qua bên cạnh ăn ý mười phần Đoan Mục Kình Thương cùng đệ nhất thanh niệm, nam tử trùng đồng trầm tĩnh như vực sâu, nữ tử gợn sóng không gian ôn nhuận như nước, hai người dù chưa ngôn ngữ, khí tức cũng đã xen lẫn thành mạng. Hắn lại hơi liếc nhìn Từ Tống vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đáp, cũng tốt, có Kình Thương cùng thứ nhất hoang tử tại, an trí sự tình tất nhiên ổn thỏa. Không biết Từ Tống tiên sinh có chuyện gì quan trọng, lại cần như vậy trịnh trọng. Đi trước nghị sự đại điện nói đi. Nghị sự đại điện tọa lạc ở lưỡng giới quan trung tâm, từ ngàn năm huyền thiết hỗn hợp đá xanh dựng thành, trên mặt tường che kín tuế nguyệt cọ rửa vết tích, lộ ra nặng nề cảm giác tang thương. Trên cửa điện phương treo định phong ba chữ to, bút lực mạnh mẽ như kiếm, hình như có chống cự muôn vàn khó khăn khí thế bằng bạc. Mấy người đi vào trong điện, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng đàn hương, chính giữa bàn trà to lớn như bàn thạch, trên bàn bày ra lượng giới quan bản đồ địa hình, trên giấy da dê lít nha lít nhít ghi chú các nơi quan ải cùng phòng ngự thiết điểm, chu sa phát họa phòng tuyến như huyết sắc trường long. Chờ đám người ngồi xuống, Khổng Phương trước tiên mở miệng, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, Từ Tống, lần này đi tiên giới, tiên đỉnh có hay không làm khó dễ các ngươi? Tiên đỉnh cũng không khó xử, ngược lại Từ Tống dừng một chút, dương mắt nhìn hướng đám người, trong mắt chiếu đến ánh đến ánh sáng nhạt, bọn hắn rõ ràng biểu thị sẽ không can dự thế tục giới cùng thiên nguyên đại lục phân tranh. Coi là thật. Khổng Phương nho bảo bên trên vân văn phủ văn bởi vì kinh ngạc mà lấp loé không yên, như mảnh vàng vụn nhảy bọn. Tiết phủ phong cao mày thành chữ xuyên, nhưng có nguyên nhân. Tiên đỉnh đông đảo tiên chủ ngay từ đầu đối với thiên nguyên đại lục cũng không có ôm lấy quá nhiều thuộc về chi ý, có lẽ bọn hắn nói cũng không có sai. Trần Tâm Đồng trầm ngâm một tiếng, mấy ngày không thấy, cái kia song chỉ có tròng trắng mắt trong ánh mắt vậy mà bắt đầu có thần vận, hơn nữa dần dần có thần. Nguyên do ta tạm thời không thể nói. Từ Tống cắt ngang đám người suy đoán, ngựa khí trầm ổn như bàn, nhưng có thể khẳng định, tiên đỉnh trong ngắn hạn sẽ không tham gia. Đây đối với chúng ta mà nói, đã là kỳ ngộ cũng là khảo nghiệm, kỳ ngộ ở chỗ có thể tự chủ ứng đối nguy cơ, tránh thoát tiên đỉnh kiểm chế. Khảo nghiệm thì là cần một mình gánh đối kháng hắc ám gánh nặng, không có đường lui nữa. Trần Tâm Đồng ngón tay giữa nhọn đặt tại bản đồ địa hình chu sa phòng tuyến bên trên, lòng bàn tay vuốt ve những cái kia như vết máu giống như tiêu ký, nói khẽ, tiên đỉnh không căng dự, chúng ta liền thiếu một tầng trói buộc, chúng ta phải đối mặt, cũng chỉ có hỗn độn tiên tôn. Từ Tống nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu, trong mắt ánh đến cái bóng đông nhiên ảm đạm, như bị mây đen che đậy chấm nhỏ. Không, Huyền Trần chỉ là trước mắt lang, tại phía sau hắn còn có một đầu ngủ say cự thú. Lời này vừa ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền ánh đến tiêu đốt đôn đốt âm thanh đều phá lệ rõ ràng, dường như có thể nghe thấy không khí ngưng kết tiếng vang. Khổng Vương ngón tay cứng tại bàn trà vân vân bên trên, lòng bàn tay dưới phủ văn giống bị đông cứng. Tiết Phủ Phong tay vướt tròm râu tay cũng dừng lại, hoa dâm cẩn kia tại nến trong gió có chút rung động, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Từ Tống trên mặt, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngưng trọng. Cụ thể là cái gì, ta không cách nào cáo chi, có thể nói rất có hạn. Bạch Dạ ngay sau đó nói một câu, hắn cũng không phải là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, mà là trên trời, cho dù là tiên đế, ở trước mặt hắn có lẽ chỉ là lớn mạnh một chút sâu kiến. Lời này như là một bệnh chớp tím kinh lôi trong điện nổ bang, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng trọng như tôi băng sát, liền hô hấp đều dường như bị vô hình cự thạch ngăn chặn. Ta muốn đi thánh nhân bí cảnh lịch luyện một phen. Chương 1449, an bài, nhập thánh người bí cảnh. Chương 1449, an bài, nhập thánh người bí cảnh. Thánh nhân bí cảnh gần đây đã xảy ra một chút dị biến. Từ Tống thanh âm bình tĩnh một chút, nhưng như cũng mang theo không thể khinh thường phân lượng, Bạch Dạ sư minh vậy mà có thể thông qua thánh nhân bí cảnh trở lại quá khứ, chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Tiết Phủ Phong đầu ngón tay có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng gõ đánh, cổ tịch ghi chép thánh nhân bí cảnh chính là nói chỗ tồn đã có thể giấu hạo nhiên chính khí như tụ tinh hải, có lẽ cũng có thể nạp thời gian mảnh vỡ dường như dấu lưu cát. Chỉ là quay lại thời gian cần nghịch thiên mà đi, tất nhiên phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Hắn nhìn về phía Từ Tống, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thận trọng, ngươi muốn đi điều tra, cũng không phải không thể. Chỉ là nhớ lấy, như gặp thời gian huyễn tượng như rơi mê vụ, tuyệt đối không thể tùy tiện can thiệp, để tránh bị cuốn vào vòng xoáy, vĩnh thế lưu tại bí cảnh bên trong. Phu tử dạy bảo, đệ tử chữ chữ nhớ kỹ. Từ Tống không người đáp, thái dương mấy sợi toái phát rủ xuống. Mà đổi thành một bên Bạch Dạ cũng hợp thời mở miệng nói, Khổng lão tiên sinh, vạn bối còn có một chuyện không rõ. Thiên Nguyên Đại Lục nhìn như cương vực cố định như lúc đỉnh, có thể mỗi lần vẽ toàn bộ bản đồ lúc, chắc chắn sẽ có mấy chỗ địa vực không hiểu chết đi, dường như đại địa bản thân đang hô hấp thổ nạp. Đệ tử hoài nghi, dưới phiến đại lục này còn cất giấu bí mật không muốn người biết, có lẽ cùng thượng cổ phong ấn, thánh nhân bí cảnh đều có thiên ti vạn lũ liên quan. Khổng Phương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức vỗ tay nói, ngươi không nói ta ngược quên. Trước kia thiên quan từng phái tu sĩ dò xét cực nam băng nguyên, lại phát hiện trên bản đồ đánh dấu sông băng, thực tế vị trí lại chênh lệch trăm dặm xa. Lúc ấy chỉ coi là vẽ bản đồ tu sĩ lỡ bút, bây giờ nghĩ đến đầu ngón tay hắn trùng điệp đặt tại bản đồ địa hình băng nguyên chỗ, sợ là không có đơn giản như vậy. Đúng vậy à, dù là ta tại đại lục đi lại ngàn năm, đạp biến thiên sơn và thủy, cũng không hoàn toàn biết rõ thiên nguyên đại lục cẩn chứa bí mật. Trần Tâm Đồng trong giọng nói cũng mang theo nghi hoặc, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng vẽ vài vòng, dường như tại trải bước phân loạn như tê dại suy nghĩ. Từ Tống nhìn qua Bạch Dạ, đột nhiên mở miệng, thanh âm trong sáng như ngọc thạch tấn công, mang theo nhàn nhạt rung động, Bạch sư minh, ngươi vẫn là lưu lại đi. Bạch Dạ dương mắt nhìn về phía Từ Tống, sau đó nhẹ gật đầu. Dưới mắt lưỡng giới quan chính là lúc dùng người, Huyền Trần như sói đói vây quanh, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể đột kích. Từ Tống ánh mắt đảo qua trong điện đám người, tâm tư ngươi nghĩ kín đáo như, từ ngươi lưu lại chủ trì đại cục, cân đối các phương, ta khả năng an tâm tiến về bí cảnh. Nếu không, ta thân ở bí cảnh, tâm lại treo lấy nơi đây, ngược lại không ổn. Tiết Phủ Phong nghe vậy gật đầu, Từ Tống nói rất có lý. Bạch Dạ lưu lại càng cho thỏa đáng hơn làm, hắn bây giờ đã là thánh nhân tu vi, cũng chỉ có hắn có thể chấn được cảnh tượng. Khổng Phương cũng phụ hòa nói, đầu ngón tay trên bàn trà điểm mạnh một cái, án mặt lại nổi lên một tầng màu lam tài hoa gợn sóng, đúng là như thế, nhưng nếu chỉ có Từ Tống một người, không khỏi cũng có chút nguy hiểm. Điểm này ngài yên tâm chính là, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Từ Tống khẽ cười nói. Bạch Dạ nhìn qua Từ Tống ánh mắt kiên định, ánh mắt kia thanh tịnh như suối, lại nhìn một chút chư vị sư trưởng nhận đồng ánh mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu, nếu như thế, sư đệ cần phải bảo trọng. Như gặp nguy cấp, không cần phải mạnh, lập tức lui về. Hắn sở dĩ chọn lưu lại, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hồi lâu chưa cùng mình thê tử gặp nhau, hắn cũng muốn gặp thấy một lần thê tử của mình. Lần này đi thánh nhân bí cảnh, trong một năm nếu không thể trở về, sư minh ngươi liền đi bí cảnh bên trong tìm ta liền tốt. Từ Tống chắp tay nói, tay áo trước người bạch ra hợp quy tắc độ cong, ta chắc chắn cẩn thận làm việc, không phụ nhờ vả. Thương nghị cố định, Khổng Phương đứng lên nói, quan bảo bên trên vân vân theo động tác lưu chuyển, ẩn có kim quang lấp lóe, đã đều quyết định như vậy, vậy ta đây liền dẫn ngươi đi vấn tâm điện, mở ra tiến về thánh nhân bí cảnh hư không chi môn. Từ Tống hướng Tiết Phủ Phong, Trần Tâm Đồng cùng Bạch Dạ từng cái từ biệt, sau đó đi theo Khổng Phương đi ra nghị sự đại điện, đế giày bước qua nền đá mặt phát ra trầm ổn tiếng vang, mỗi một bước đều dường như cùng đại địa linh lực kêu gọi lẫn nhau. Đi tới vấn tâm trước điện, chỉ thấy trước điện một trương hàng tre trúc ghế đu đang theo gió nóng khẽ động, trên ghế nghiêng ngồi thành sam thanh niên, tóc đen dùng một châm lỏng lật kéo, đầu ngón tay vướt vướt quả trắng muốt hạt châu, thần thái lười biếng như năm đó Từ Tống mới gặp lúc đồng dạng. Trọng lao tiên sinh. Khổng Phương chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo đối trưởng bối kính trọng. Từ Tống, gặp qua trọng lao tiên sinh. Trọng Mị chậm rãi mở mắt, trong mắt linh lực lưu chuyển như bị ánh nắng chiếu sáng đầm sâu, đảo qua Từ Tống lúc nổi lên mỉm cười, nghe nói ngươi lại đi tiên đỉnh, thế nào nhanh như vậy liền lại trở về. Hắn theo trên ghế xích đu đứng dậy, thanh sam và áo đảo qua mặt đất buồn sáng, nhìn các ngươi điệu bộ này, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nhường lao phu đoán một cái, chẳng lẽ ngươi Từ Tống Hoa Nhi này muốn đi thánh nhân bí cảnh? Khổng Phương gật đầu nói, chính là, còn cần làm phiền tiền bối lấy ra thánh nhân bí chìa. Trọng Mị đầu ngón tay bắn ra, viên đĩa trắng muốt hạt châu bỗng nhiên lên không, tại ánh nắng bên trong hóa thành mai lớn chừng bàn tay ngọc chìa. Chìa thân khắc đầy sao trời đường vân, tiên khí chấn động như thủy triều khuếch tán. Cái này thánh nhân bí triệt vừa mới đưa cho lão phu đảm bảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại phát huy được tác dụng. Hắn nhìn qua Từ Tống, giọng nói mang vẻ trưởng bối trêu chọc, đầu ngón tay cũng đã đậu vào Khổng Phương cổ tay. Khổng Phương lòng bàn tay hiện hiện một cái khác mai thanh đồng bí triệt, cùng ngọc triệt trên không trung xa xa đối lập, hai cô giàn mua lại tinh thuần linh lực trong nháy mắt xen lẫn thành mạng. Thánh nhân bí cảnh giấu tại hư không loạn lưu, chỉ dựa vào vấn tâm điện truyền tống trận chỉ có thể đến bên ngoài, cần hai cái bí triệt cộng hưởng, khả năng sẽ mở hư không hàng rào. Hắn đối Từ Tống giải thích nói, quanh thân lam quang đại thịnh như điệp ra thiên luân. Trọng mỹ thanh sam không gió mà bay, thanh niên bộ dáng trên mặt hiện hiện cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng, ngọc triệt cùng thanh đồng bí triệt đồng thời rung động, phát ra vụ vụ như viễn cổ trung vang. Từ tiểu tử, thánh nhân bí cảnh trong đó nhiều chỗ cổ quái, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, hai cái bí triệt bỗng nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra cường quang lại che lại ánh nắng, trong hư không xé mở nói u lam kẽ nước chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được lơ lửng tiên sơn, chính là thánh nhân bí cảnh chân thân. Trọng mỹ thu tay lại, thanh sam bên trên nếp vốn chậm rãi bình phục, lại khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng, như gặp khảm qua không được. Liền bóp nát cái này mai đưa tin châu, đây là trường sinh tiên tộc tiên khí, sẽ không bị thánh nhân bí cảnh ảnh hưởng. Hắn trong nháy mắt, khỏa cùng rồi mới đem chơi hạt châu tương tự trắng muốt vật rơi vào Từ Tống lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận như nó ngọc. Khổng Phương cũng nói, bí triệt mở ra hư không môn chỉ có thể duy trì một nén nhang, đi vào đi. Từ Tống nắm chặt đưa tin châu, lần nữa không mình hành lễ, quay người bước về phía cái kia đạo u lam kẽ nước. Ánh nắng cùng hư không u lam tại phía sau hắn xen lẫn thành mỹ lệ màn sáng, tay áo tung bay ở giữa, thân ảnh dần dần không có vào bí cảnh bên trong. Chờ hư không môn chậm rãi khép kín, Trọng Mị một lần nữa nằm lại ghế đu, đầu ngón tay lại bắt đầu chuyển lên hạt châu. Khổng Phương à, mọi thứ trước không cần tự thân đi làm, ngươi nên nhiều chút tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Trọng Lao tiên sinh, Khổng Phương ngu dốt, tự biết thiên phú đồng dạng, cho nên tiểu tử, không cần mông lão phu, từ khi đại đạo pháp tắc hoàn toàn, tu vi của ngươi liền lên như diều gặp gió, bây giờ cách thánh nhân chi cảnh, chỉ có cách xa một bước đi. Chương 1450, thiên tài ở giữa chiến lệnh, hoa bướm, dòng sông thời gian. Chương 1450, thiên tài ở giữa chiến lệnh, hoa bướm, dòng sông thời gian. Khổng Phương nghe vậy cười khổ, nho bảo bên trên vân vân tại hừng hực dưới ánh mặt trời hiện ra ảm đạm kim quang, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo phù văn, tiền bối minh giám. Có thể một bước này, lại như cách vạn trượng tuyệt bích. Theo ta thấy, chính là lại tiêu hao mấy chục năm, có thể hay không bước ra một bước này cũng chưa biết chừng. Hắn nhìn về phía hư không môn biến mất phương hướng, ánh mắt lướt qua kia phiến bị ánh nắng thiêu đốt hư không, ngựa khí thêm mấy phần buồn vô cớ, không giống Tiết Phu Tử, chỉ kém nửa bước liền có thể chạm đến thánh nhân chi đạo. Mấy ngày trước đây thôi diễn bộ luân hồi pháp lúc, quanh thân đã mơ hồ có thánh uy lưu chuyển như trăng hoa, kia nửa bước, sợ là tùy thời đều có thể bước qua đi, đến lúc đó thiên địa lúc có cảm ứng. Trong mị đầu ngón tay trắng muốt hạt châu xoay chuyển chậm chút, thanh niên bộ dáng trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp ý cười, đáy mắt lại cất giấu trải qua tang thương cảm khái, Tiết Phủ Phong lão tiểu tử này, vốn cũng không phải là một cái người đứng đắn, ta chưa hề gặp hắn đứng đắn tu luyện qua, không nghĩ tới dạng này một cái tiểu thí hài cũng phải trước một bước chạm đến thánh đạo. Đúng vậy a, Phù Phong thiên phú, sát thực so với ta tốt bên trên quá nhiều. Khổng Vương gật đầu nói, thiên phú tất nhiên trọng yếu, thế nhưng muốn nhìn thời đại khí vận. Trong mị nhẹ nhàng thở dài, đem trắng muốt hạt châu giữ tại lòng bàn tay, châu quang xuyên thấu qua khe hở rõ rỉ ra, tại mặt đất bỏ ra nhỏ vụn ngân huy còn sáng. Đời chúng ta, lúc tuổi còn trẻ luôn cảm giác mình thiên phú dị bẩm, là thiên chi tiêu tử, có thể quấy cửu thiên phong vân. Nhưng nhìn nhìn người tuổi trẻ bây giờ, Từ Tống lấy có thể thành tiểu thánh nhân chi cảnh cơ duyên làm đại giá, bù đắp thiên địa pháp tắc như may vá thương cùng, tuổi còn trẻ liền có vạn thế chi công. Bạch Dạ tuy là thánh nhân chi hồn người sở hữu, nhưng lại chưa bao giờ tự ngạo, từ đầu đến cuối gắn bó bản tâm, bất quá 20 có 9 liền thành liền thánh nhân chi cảnh, viễn siêu năm đó chúng ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa các tộc tu sĩ trẻ tuổi tu luyện phương hướng, nơi đó tài hoa chấn động như nước thủy triều lên chiều rơi, lôi cuốn lấy đồng bộ sinh cơ trực trùng vân tiêu. Cái này thời đại a, quả nhiên là thiên tiêu xuất hiện lấp lấp như đầy sao rơi xuống đất. Chúng ta những này thế hệ trước thiên tài, năm đó lại thế nào phong quang, đặt vào hiện tại, chúng uy vẫn là so ra kem cái này tuổi trẻ một đời. Tâm mắt của bọn hắn càng quan đạt, có thể nhìn thấu giới vực hàng rào bên ngoài nguyên cơ. Tâm cảnh càng thuần túy, không vì hư danh chỗ mệt mỏi, phần này thông thấu, không có chúng ta trên thân nhiều như vậy trói buộc cùng chấp niệm. Khổng Phương trầm mặc một lát, đầu ngón tay tại hư không vẽ lên nửa tròn, nương ra nhàn nhạt tài hoa quy tích, tiền bối nói đúng. Tựa như Từ Tống, đối mặt đủ để ghi vào sử sách vạn thế chi công, lại coi như bình thường, về sau chỉ nhàn nhạt một câu việc nằm trong phận sự trong lòng chỉ có bảo hộ thiên nguyên đại lục tín niệm. Phần này thuần túy, chính là rất nhiều chìm đắm quyền mưu nhiều năm người khó mà với tới. Đúng vậy a. Trong mị một lần nữa đem hạt châu căng lên, đầu ngón tay nhẹ chuyển ở giữa, châu thân lưu chuyển linh quang tại dưới ánh mặt trời dệt thành nhỏ bé lưới ánh sáng, chúng ta năm đó tu luyện, luôn muốn tranh đoạt đệ nhất thiên hạ danh hiệu, vì cơ duyên liền có thể đấu ngươi chết ta sống. Dương danh lập vạn là mục tiêu cuối cùng. Nhưng bọn hắn khác biệt, trong lòng bọn họ chứa chính là toàn bộ đại lục căn nguy, là chúng sinh phúc lợi, cách cục không giống, dưới chân nói tự nhiên cũng không giống. Trong mị đầu ngón tay trắng muốt hạt châu đông nhiên có chút rung động, châu thân nổi lên từng vòng ngân văn, hắn dương mắt nhìn hướng hư không môn biến mất phương hướng, thanh niên bộ dáng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đầu ngón tay linh lực không tự giác kéo căng, cái này bí cảnh, dường như có gì động. Lời còn chưa dứt, ở xa hư không kẽ nước một cái khác thánh nhân bí cảnh bên trong, Từ Tống đang bị một cỗ kỳ dị khí tức chăm chú bao khỏa, như rơi vào dày đặc linh vụ. Khí tức kia lúc đầu như ôn nhuận ngọc lộ, mang theo văn đạo điện tịch đặc hữu tùng khói mùi mực, rõ ràng là thuần túy tài hoa. Theo hơi thở rót vào liền cảm giác thức hải thanh minh, có thể thoáng qua lại hóa thành mở mịt vân khí, lôi cuốn lấy cựu thiên tri thượng mát lạnh tiên trạch, không ngờ mang theo nhàn nhạt hồng mông tử khí. Hai loại khí tức sen lẫn quấn quanh, như âm dương ngư lẫn nhau ôm, hình thành một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng phát tắc, theo hắn thất khiếu từng tia từng sợi rót vào thể nội, du đậu cùng toàn thân. Tư Tống muốn vận chuyển tài hoa chống cự, lại phát hiện đan điền như bị huyền băng đông kết, liền đầu ngón tay đưa tin châu đều đã mất đi ôn nhuận quang trạch, biến ảm đạm như ngân thạch. Cố khí tức kia dịu dàng lại hung hăng, giống mâu thân nhẹ tay khẽ vuốt bình hắn linh mạch bên trong nếp vốn, lại giống tiên địa pháp tắc tại lấy vô hình chi bút tái tạo hắn hình thái. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình xương cốt tại vang lên kèn kẹt bên trong rút ngắn, dưới da thịt tuân ra khinh bạc bảy phấn, tại ánh nắng chết xạ hạ hiện ra màu cầu vồng, hai tay hóa thành mang theo vân vân cánh. Bất quá mấy tức công phu, hắn lại bị cưỡng ép hóa thành một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ điệp, cánh nhọn còn dính lấy nhỏ vụn văn tâm kim quang, như suýt lấy sao trời mạnh vụn. Ý thức cũng không tiêu tán, chỉ là thị giác bỗng nhiên giảm xuống, thiên địa ở trước mắt biến bao la như hắn hải. Từ Tống chấn động tân sinh cánh, cánh nhọn kim quang dì dào bay xuống, phát hiện chính mình đang lơ lửng tại một đầu lao nhanh trường hà trên không. Nước sông cũng không phải là bình thường thanh bích hoặc đục ngầu, mà là từ vô số lưu chuyển hạt ánh sáng tạo thành. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một hạt quang bụi đều là một đoạn mơ hồ hình tượng, có khổng thánh tại Đồng Lai Tiên Đảo nộ đạo lúc quanh thân nở rộ kim liên, có hỗn độn khí tức lần đầu xâm nhập đại lục lúc che khuất bầu trời vẻ lo lắng, có nhiễm cầu tiền sinh lấy thân tế phong ấn lúc băng liệt tài hoa kim quang. Cái này đúng là một đầu từ mảnh vỡ thời gian hội tụ thành trường hà, nước sông chảy xuôi trong thanh âm, cất giấu ngàn vạn năm tang thương nói nhỏ. Gió sông mang theo khí tức cổ xưa phất qua, cánh bên trên kim quang có chút rung động, như cộng minh cầm huyền. Hắn ý đổ tới gần mặt sông, lại bị một cỗ vô hình bình chướng ngăn cản, bình chướng thượng lưu chuyển lúc cùng vị cổ triện, phản phất có thanh âm giàn mua ở bên thai nói nhỏ, không phải lúc đó, không phải vị, không thể gần. Đang lúc Từ Tống đối với bình chướng bên trên cổ triện nhíu mày lúc, một đạo thanh âm du dương bỗng nhiên bên thai bờ nổ tung, như cổ cầm bị gió xuân phất qua dây cung kia, réo rắt bên trong mang theo tuế nguyệt lắng đọng ôn nhuận, lại chấn động đến hắn cánh nhọn kim quang dì rào bay xuống, lạc đường điệp, làm gì chấp nhất nơi này khác bình chướng. Từ Tống chấn động cánh bay người, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh mặt tại quang bụi bên trong xẹt qua một đường vòng cung, chỉ thấy cách đó không xa thời gian nát lưu bên trong, một cái màu xám bạc hồ điệp đang chậm rãi bay tới. Nó cánh bên trên che kín tinh quỹ giống như đường vân, bắt đầu thất tinh ấn ký theo vô lưu chuyển sinh huy, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo nhỏ vụ lưu quang, cùng hắn cánh nhọn văn tâm kim quang hòa lẫn, dệt thành hơi mở lưới ánh sáng. Kia hồ điệp dừng ở hắn bên cạnh thân ba thước chỗ, cánh run rẩy ở giữa, thanh âm vang lên lần nữa, trước mắt người là quán thông cổ kim dòng sông thời gian, trong sông mỗi một hạt quang bụi đều là một đoạn ngưng kết thời gian, cất giấu bị tuế nguyệt phủ đuổi bí mật. Hoa dâm hồ điệp vòng quanh hắn bay nửa vòng, tinh quỹ đường vân tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển như vật sống, cánh nhọn đảo qua địa phương, quang bụi nhao nhao né tránh. Sông này có thể chở ngươi đi hướng bất kỳ một chỗ thời gian tiết điểm, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể đạp quang mà đi. Chương 1451, đã qua không cách nào cải biến, trở lại phụ thân tuổi nhỏ thời điểm. Chương 1451, đã qua không cách nào cải biến, trở lại phụ thân tuổi nhỏ thời điểm. Nó dừng ở thời gian trường hạ bình chứng trước, cánh nhọn sờ nhẹ những cái tia lưu chuyển lúc vị cổ triện, cổ triện lại nổi lên gợn sóng giống như vầng sáng, như đầu nhập giữa hồ cục đá đẩy ra tầng tầng kim văn, vừa rồi ngăn cả ngươi, bất quá là không được chỉ dẫn gông cùng xiềng xích. Bây giờ ta đã ở đây, ngươi liền có thể tùy tâm lựa chọn, muốn đi đâu cái thời gian biến. Từ Tống nhìn qua phía dưới lao nhanh quang bụi trường hạ, vô số mơ hồ xuất hiện ở trước mắt nổ tung. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh hơi nghiêng về phía trước, cánh nhọn kim quang ngưng tụ thành một chút, dường như tại châm trước. Hoa dâm hồ điệp kiên nhẫn chờ đợi, tinh quý cánh trong gió nhẹ nhàng mấp máy, cánh bên trên bắt đầu ấn ký lúc sáng lúc tối, dường như biết được hắn giờ phút này dãy rủa, dòng sông thời gian có thể công bố trận tướng, nhưng cũng khả năng bởi vì một tia can thiệp mà dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, nhường bản có thể thay đổi hạo kiếp càng thêm mãnh liệt. Nơi xa sương mù bên trong cổ tịch đọc âm thanh dần dần rõ ràng, đại đạo 50, thiên diện 49 câu chữ theo cơn gió thế bay tới, dường như đang thúc giục gấp rút, lại như tại cảnh cáo. Từ Tống cánh nhọn kim quang lúc sáng lúc tối, như trong gió nến tàn chập chờn, hắn không có lập tức trả lời hoa dâm hồ điệp hỏi thăm, ngược lại chấn động màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh lao về đằng trước gót, cánh mặt tại quang bụi bên trong vạch ra một đạo nghi ngờ đường vòng cung, mang theo nhỏ vụn kim mang, ta có một chuyện không rõ. Hoa dâm hồ điệp tinh quỹ đường vân ngưng lại, bắt đầu thất tinh ấn ký bỗng nhiên thu liễm, dường như tại ngưng thần lắng nghe. Theo ta được biết, tiến vào thánh nhân bí cảnh văn nhân đều là bị cưỡng ép cuốn vào nào đó đoạn thời gian tuyến, như đứt dây con diều thân bất do kỷ. Từ Tống thanh âm xuyên thấu qua cánh bướm rung động truyền ra, mang theo văn tâm đặc hữu thanh tịnh, lại cất giấu không cho sai phân biệt tìm tòi nghiên cứu, vì sao duy chỉ có ta có lựa chọn quyền lực. Hoa dâm hồ điệp trầm mặc một lát, cánh bên trên bắt đầu ấn ký bỗng nhiên ảm đạm đi, dường như bị đập đến tan không ra xương mù che lậy. Nó vòng quanh Từ Tống bay một vòng, tinh quý cánh đảo qua địa phương, quang bụi lại nổi lên nhỏ vụn vòng xoáy, như bị quấy tinh hà, bởi vì ta không nhìn thấy quá khứ của ngươi. Từ Tống khẽ giật mình, quá khứ của ngươi giống như là bị vạn cổ đồng bộ bao phủ đầm lầy. Hoa dâm hồ điệp tiếp tục nói, trong thanh âm lần thứ nhất nhiễm lên một tia hoang mang, cánh nhọn sờ nhẹ trên mặt sông một vệt ánh sáng ấn, tia quang ngân lại trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số điểm sáng, như bị bóp nát lưu ly. Ta có thể xem thấu lịch đại văn nhân mệnh đồ quy tích, theo xuất sinh liền biết bọn hắn nên đi nơi nào đền bù tiết đối, nên tại cái nào tiết điểm sửa đổi sai lầm. Chỉ có ngươi nó dừng lại một chút, tinh quỹ đường vân một lần nữa sáng lên, lại so trước đó ảm đạm rất nhiều, dường như bị long đong gương đồng, ta cũng nhìn không thấu tương lai của ngươi. Mệnh số của ngươi giống như là treo trên 9 tầng trời cô tinh, quy tích biến ảo khó lường, không có cố định điểm cuối cùng, liền thời gian trường hạ đều không thể vì ngươi neo định tọa độ. Từ Tống nhìn qua phía dưới lao nhanh dòng sông thời gian, vô số quang bụi tại trong nước sông cuộn cuộn, chiếu ra ngàn vạn loại khả năng, có hắc vụ tan hết trời trong, cũng có đại lục băng liệt thảm trạng. Hắn hiểu được, linh hồn của mình vốn không thuộc về nơi này, điều này cũng làm cho mệnh của hắn đồ thoát ly vốn có quy tích, trở thành liền thời gian trường hạ đều không thể dự phán biến số, một thanh có thể khiêu động vận mệnh đoạn bẫy. Ta không cách nào phán đoán nên đưa ngươi đi nơi nào. Hoa Dâm Hồ Điệp thanh âm khôi phục trước đó bình tĩnh, tinh quý cánh lần nữa triển khai, bắt đầu ấn ký tại cánh mặt chậm rãi lưu chuyển, cho nên chỉ có thể từ chính ngươi lựa chọn. Từ tống cánh nhọn kim quang đột nhiên ngưng tụ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh tại quang bụi bên trong kéo căng thành một đạo thẳng tắp, cánh mặt đường vân bởi vì tiên khí khuấy động mà có chút rung động. Hắn nhìn qua Hoa Dâm Hồ Điệp, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, như ném đá gõ hỏi đầm sâu, nếu ta lựa chọn trở lại quá khứ, có thể hay không cải biến những cái kia cố định sự tình. Hoa Dâm Hồ Điệp tinh quý cánh khe khẽ rung lên, cánh bên trên bắt đầu ấn ký bỗng nhiên hợp thành một tuyến, như trôi tôi tinh quang trường kiếm sắc bén phá toái hư không, mang theo nhỏ vụn gợn sóng không gian. Nó trầm mặc một lát, thanh âm bình thản giống dòng sông thời gian ngàn năm không đổi tiếng nước chảy, không thể. Vì sao? Từ Tống truy vấn, cánh nhọn kim quang bởi vì kích động mà kịch liệt lấp lóe, như trong gió tần diệt ánh nến, nếu là có thể tại bi kịch xảy ra trước ngăn cản, tương lai chắc chắn khác biệt. Tựa như tu bổ đê đập muốn tại vỡ đê trước đó, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có biết chính mình ở trong dòng sông thời gian, như là một quả không có ý nghĩa hòn đá nhỏ. Hoa Dâm Hồ Điệp vòng quanh hắn bay nửa vòng, tinh quý cánh đảo qua quang bụi tụ thành một đầu lao nhanh vi hình trường hạ, bọt nước bên trong quần quận lấy vô số bóng người mơ hồ. Cục đá đầu nhập mãnh liệt trường hạ, có lẽ liền bọt nước đều không thể toé lên, thoáng qua liền bị vạn ước tấn thời gian hồng lưu lôi cuốn mà đi, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Hoa Dâm Hồ Điệp trong thanh âm không có chút nào gợn sóng, như xem thương hải tang điển tuyên cổ bản thạch, chuyện tương lai vẫn như cũ sẽ dọc theo cố định quỹ tích tiến lên, nên phát sinh cuối cùng sẽ xảy ra, bất quá là đổi loại càng quỷ quyệt phương thức giáng lâm, tựa như ngươi ngăn chặn đê đập khe hở, hồng thủy sẽ theo lòng đất tạc ra càng mãnh liệt xung ngầm. Từ Tống kinh ngạc nhìn qua phía dưới lao nhanh dòng sông thời gian, quang bụi bên trong lóe lên hình tượng nhường trong lòng hắn trầm xuống, cánh nhọn kim quang suýt nữa tán loạn, những cái kia ý đồ sửa lịch sử thân ảnh, cuối cùng đều thành trường hạ bên trong một hạt cát, liền danh tự bị cọ rửa đến mơ hồ không rõ. Hắn chợt nhớ tới Tiết Phu Tử từng nói qua lời nói, thanh âm kia giờ khắc này ở thức hải bên trong phá lệ rõ ràng, thiên đạo như dây cùng, cưỡng ép đổi điều người, cuối cùng rồi sẽ bị huyền âm chấn vỡ thần hồn, hóa thành điều âm tế phẩm. Kia trở lại quá khứ còn có ý nghĩa gì? Từ Tống trong thanh âm mang theo một tia mờ mịt, cánh nhọn kim quang ảm đạm mấy phần, như bị mây đen che đi tàn tinh. Hoa Dâm Hồ Điệp cánh bên trên bắt đầu ấn ký một lần nữa tăng hẳn ra, hóa thành khắp thiên tinh tử, trong thanh âm nhiều một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, như cổ trung tại không cốc tiếng vọng, ý nghĩa không ở chỗ cải biến, mà ở chỗ trông thấy. Trông thấy những cái kia bị thời gian vùi lấp chân tướng. Tựa như trường hà bên trong cục đá, mặc dù không nổi lên được sóng lớn, lại có thể khiến cho người bên bờ thấy rõ dòng nước phương hướng, biết được nơi nào đá ngầm dày đặc, nơi nào có thể đi thuyền. Xa xa cổ tịch đọc âm thanh vang lên lần nữa, đạo pháp tự nhiên bốn chữ tại sương mù bên trong quanh quẩn, mang theo kinh văn đặc hữu linh lực ba động, dường như tại đáp lại Hoa Dâm Hồ Điệp lời nói. Từ Tống nhìn chăm chú bên trong dòng sông thời gian quần quận quanh bụi, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh chậm rãi giang ra, cánh nhọn kim quang một lần nữa ngưng tụ, mặc dù không bằng lúc trước hưng hực, lại nhiều hơn mấy phần tính bền dẻo. Hắn biết, bất luận có thể hay không thay đổi quá khứ, đều nên làm ra lựa chọn, dù chỉ là đi xem một chút những cái kia bị tuế nguyệt phủ bụi chân tướng, có lẽ cũng có thể là lập tức hạo kiếp tìm được một chút hy vọng sống, tựa như tại mênh mông trong đêm tối tìm tới một quả chỉ dẫn phương hướng tinh. Từ Tống nhìn chăm chú bên trong dòng sông thời gian quần quận quanh bụi, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh bỗng nhiên định trụ, cánh nhọn kim quang ngưng tụ thành một chút, như mũi kim sắc bén, đâm rách chung quanh lưu chuyển thời gian sương mù. Hắn hít sâu một hơi, cánh bướm rung động ở giữa truyền ra thanh âm, mang theo một loại trước nay chưa từng có chắc chắn, dường như vượt qua thời không lợi thể tại quang bụi bên trong quanh quẩn, ta muốn trở lại 50 năm trước, phụ thân ta tuổi nhỏ thời điểm. Chương 1452, 50 năm trước, phạm sai lầm phụ thân. Chương 1452, 50 năm trước, phạm sai lầm phụ thân. Từ Tống cánh nhọn kim quang lúc sáng lúc tối, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh mặt bởi vì tâm tình chập chờn mà nổi lên bọn sóng, ta muốn biết, hắn có phải thật vậy hay không như là thế nhân nói như thế không chịu nổi. Thời gian chưa từng nói dối, lại thường bị người suy tạc. Hoa Dâm Hồ Điệp trong thanh âm mang theo một tia thở dài, tinh quý đường vân một lần nữa ổn định lại, khi đó thời gian loạn lưu càng dữ dội hơn, quang bụi bên trong cất dấu chấp niệm hóa thành bụi gai, chạm vào liền sẽ nhói nhói linh hồn. Từ Tống nhìn qua hình tượng bên trong thiếu niên mặc dù mang phong mang lại thanh tĩnh mắt, cánh nhọn kim quang đỗng nhiên ngưng tụ thành buộc, như lâm rách vẻ lo lắng lợi kiếm, dù có bụi gai, ta cũng muốn đi nhìn. Hoa Dâm Hồ Điệp không cần phải nhiều lời nữa, cánh triển khai đến cực hạn, bắt đầu ấn ký hợp thành cầu ánh sáng so trước đó tráng kiện mấy lần, cầu thân chạy xuôi như nham tương giống như ánh sáng màu đỏ, nối thẳng hướng trường hạ chỗ càng sâu vòng xoáy, nơi đó quang bụi lăn lộn như sôi giọt nước, nắm chắc, lần này chấn động sẽ kịch liệt hơn. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ điệp vỗ cánh sông vào vòng xoáy, so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần quang bụi như thủy triều đập tới, vang lên bên tai vô số sắc nhọn trào phúng cùng chửi rủa, xen lẫn phụ thân từ khởi bạch lúc tuổi còn trẻ đè nén giải thích, ta cũng không có sai. Những âm thanh này như kim châm giống như vào thức hải, lại làm cho hắn cánh nhọn kim quang càng thêm hừng hực. Làm quang bụi rốt cục lắng lại, lần nữa mở mắt lúc, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi mực cùng từ đằng hoa hương. Từ Tống cúi đầu, nhìn thấy lại là một đôi khớp xương rõ ràng tay, hắn đang mặc khổng thánh học đường màu xanh học sinh phục, ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, đầu ngón tay đang rơi vào văn tâm yếu quyết lễ chữ bên trên. Đây là trong lòng hắn kịch chấn, nếm thử điều động văn tâm linh lực, lại chỉ cảm thấy một cô yếu ớt linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, kém xa chính mình nguyên bản tu vi 1/2 phần 10. Hắn vô ý thức sở về phía bên hông, nói khó kiếm, đưa tin châu, ngư dược long môn đeo. Tất cả mặc bảo đều không có tung tích. Không cần tìm. Một giọng giản mua tại thức hải bên trong vang lên, mang theo cắt bụi giống như thô giáp cảm nhận, pháp bảo của ngươi đều bị thời gian pháp tắc phong ấn tại sâu trong linh hồn, chỉ có giải khai nơi đây thời không gông cùng xiềng xích, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Là Trần Yên tiên hồn. Từ Tống vừa muốn đáp lại, một đạo khác thanh âm theo nhau mà tới, mang theo hơi nước ướt át, không nghĩ tới, ta vậy mà thật sự có thể trở lại quá khứ, cuối cùng loại lực lượng nào? Thật long tàn hồn cũng tại. Từ Tống nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thân hám dị trạng, tốt xấu không phải lẻ loi một mình. Hắn đếm thử hoạt động tay chân, phát hiện cỗ thân thể này nguyên chủ tựa hồ là khổng thánh học đường học sinh, kinh mạch có chút bướng hữu, tu vi tại tiến sĩ cảnh giới, lại ngoài ý muốn cùng mình linh hồn phù hợp. Từ Tống theo lời dương mắt, chỉ thấy cửa tròn sau chuyển ra ba đạo thân ảnh, tay áo đảo qua gạch xanh tiếng vang tại yên tĩnh trong đỉnh viện phá lệ rõ ràng. Ở giữa người đứng đấy mày kiếm mắt sáng thanh niên, bên hông treo lấy chuôi khảm châu ngọc vỏ trường kiếm, kiếm tuệ theo động tác khẽ động, chính là lúc tuổi còn trẻ Từ Khởi Bạch, chỉ là giờ phút này hắn túi thấp đầu, tay bắt chéo sau lưng chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch như ngọc thạch, thanh sam dưới bả vai có chút kéo căng, dường như tại ẩn nhẫn cái gì. Tại bên trái thân mang tắm đến trắng bệch thanh sam, cổ áo mài ra xám nhạt một vạch nhỏ như sợi lông, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng giữa lông mày lộ ra nghiêm túc ý vị, chính là tuổi nhỏ nhan đăng. Phía bên phải người kia một thân xanh lục nho bảo, giữa lông mày đã thấy về sau ôn nhuận, chỉ là đáy mắt cất giấu cùng tuổi tác không hợp thâm thúy, là chưa chấp trưởng thư viện tiết phủ phong. Ba người tại cách đó không xa cây ngân hạnh hạ đứng vững, kim hoàng lá rụng rì rào rơi vào đầu vai. Tiết phủ phong mở miệng trước, thanh âm ôn hòa như gió xuân phất qua mặt hồ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu tử túi, ngươi có biết sai? Từ Khởi Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng như ngâm máu, trong thanh âm mang theo ngạo mạn, lộ ra quật cường. Tiên sinh, ta sai ở nơi nào? Là bọn hắn chủ động khiêu khích tại ta, ai biết bọn hắn như thế không thể đánh, ta chỉ là hơi ra tay, bọn hắn liền đủ. Nhan đang đột nhiên cắt ngang hắn, cái chán vận thành chữ xuyên, bây giờ nói những này để làm gì? Ngươi có biết bị ngươi đả thương là ai? Kia là Tử Lộ thư viện viện trưởng coi trọng nhất quan môn đệ tử, nghe nói 5 tuổi liền có thể ngâm xuân thu, 7 tuổi đã có thể dẫn động tài hoa nhập mặc, là bọn hắn thư viện thúc trăm năm khó gặp thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Lộ thư viện viện trưởng mới đem đưa đến chúng ta khổng thánh học đường, mong muốn nhường cao hơn một tầng, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn qua một tháng, liền Nhan đang thở dài một tiếng, bây giờ người ta kinh mạch như bị trùng đục giống như đứt thành từng khúc, tu vi mất hết thành phế nhân. Tử Lộ thư viện viện trưởng tự mình mang theo 7 vị tiên sinh tới cửa. Vô Sơn trưởng gỗ tử đàn án muốn thuyết pháp, nước bọt đều nhanh tung tóe tới khổng thánh trên bước. Hoa. Từ Khởi Bạch nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, đốt ngón tay trắng bệnh vết tích lại giống khắc vào xương cốt bên trên giống như thật lâu chưa khởi, ta cũng không phải là chủ động gây hấn. Là hắn nói mình thiên phú cao, nhất định phải kéo ta luận bàn. Ta liên tục được bộ, hắn nhưng từng bước ép sát, không có cách nào, lúc này mới cùng hắn luận bàn. Từ Khởi Bạch vẫn là một bộ không nhận sai bộ dáng, ai biết hắn yếu như vậy, ta liền ra một kiếm, hắn liền bại. Ngươi chỉ biết xính sảng khoái nhất thời. Tiết Phủ Phong cao mày, trong giọng nói thêm mấy phần tàn khốc, tay áo phất một cái, mặt đất ngân hạnh lá liền bị cuốn thành vòng xoáy. Tử Lộ thư viện cùng ta không thánh học đường vốn là oán hận chất chứa, việc này như xử lý không tốt, sợ là muốn dẫn phát hai đại học đường nội đấu. Kia Tử Lộ thư viện viện trưởng buông lời, hoặc là phế ngươi tu vi làm bồi thường, hoặc là liền phải cho ngươi đi hung hiểm nhất thiên quan bị phạt, khả năng tiêu trong lòng hắn chi hỏa. Nói đến đây, Tiết Phủ Phong đem ánh mắt chuyển tới Nhan chính bản thân bên trên, lập tức dò hỏi, Nhan đăng ngươi cảm thấy cái này xử phạt như thế nào? Ngân hạnh lá tại ba người ở giữa đánh lấy xoáy nhi bay xuống, Nhan đăng mày kiếm cao lại. Đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm vuốt ve một lát, cái này trầm mặc nhường Từ Khởi Bạch tim nhảy tới cổ rồi. Ai cũng biết Nhan đang coi trọng nhất quý củ, năm ngoái có học sinh tư tàng cấm thư, hắn sửng sốt buộc đối phương tại khổng thánh giống trước quý 3 ngày 3 đêm, giờ phút này sợ là muốn chủ trương tăng thêm trừng phạt. Tiết Phủ Phong cũng khẽ bước cằm, cũng ngờ tới Nhan đang sẽ tán thành, dù sao thiên quan lịch luyện vốn là điều hòa sau kết quả. Đã thấy Nhan đang bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tiên sinh, đệ tử coi là không ổn. Tiết Phủ Phong mắt sắc ngưng tụ, trong tay áo tay không tự giác nắm chặt, ngươi nói cái gì? Từ Khởi Bạch càng là trợn mắt hốt mồm, thanh sam dưới thân thể lung lay, đây là cái kia cả bạn học đến trễ nửa khắc đều muốn ký đại qua Nhan đang sao? Nhan đang ngửa đầu nhìn qua Tiết Phủ Phong, lông mi giãn ra một chút, ngựa khí lại kiên định lạ thường, lên bạch mặc dù đã thương người có lỗi, nhưng sự tỉnh ra có nguyên nhân. Tử Lộ thư viện đệ tử chủ động khiêu khích phía trước, vận dụng tài hoa đã thương người ở phía sau, dạng này trừng phạt không khỏi quá mức chút. Tiết Phủ Phong giật mình, nhìn qua trước mắt cái này xưa nay thiết diện vô tư đệ tử, thế nào trong khoảng thời gian này bỗng nhiên liền thay đổi tính tình. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, cứng quá dễ gãy. Nhan đang tính tình có đôi khi cũng quá mức kiên cường chút, nói khó nghe chút, gọi sẽ không thay đổi thông, nhận lý lẽ cứng nhắc.